Chương 1, ấm áp An Nghi Hạng Sở đại ca, ngươi mau tỉnh lại, đừng ngủ. Mạc Khinh Vũ cất bước, vỗ nhẹ nhẹ bàn, phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm. Khinh Vũ, ngươi liền không thể để cho ta ngủ thêm một hồi sao? Sở Bác nhấc con mắt, ngáp một cái sau, thích ý chậm rãi xoay người. Sở đại ca, ngươi ngày hôm qua giảng cái kia Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh đại cố sự, mới giảng đến một nửa ai? Mạc Khinh Vũ kéo qua Sở Bác cái ghế đối diện, chậm rãi ngồi xuống, tiện đà hai tay chống cằm, tỏ rõ vẻ chờ mong. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, mà lại nghe Sở đại ca kế tục vì ngươi tinh tế nói tới. Sở Bác xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, bắt đầu vì là Mạc Khinh Vũ nói về Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh đại hóa điệp phần sau bộ phận. Một lúc lâu, Mạc Khinh Vũ hờ mắt, Sở đại ca, này cố sự có phải là thật hay không thực phát sinh a? Sở Bác dò ra tay, lau lau rồi Mạc Khinh Vũ vệt nước mắt, đừng khóc, đều thành vai mặt hoa. Ngươi vẫn chưa trả lời ta thì sao đây? Mạc Khinh Vũ bĩu môi, khịt khịt mũi. Sở Bác lắc lắc đầu, không ai biết sự chân thật của nó, nhưng quy tắc này cố sự ở chúng ta chỗ ấy nhưng từ lâu truyền lưu ra. Như vậy a? Mạc Khinh Vũ khẽ cắn hàm răng, nhỉ non một tiếng, ý tứ hốt chuyện, Sở đại ca, ngươi cũng không thể cả ngày không có việc gì a. Ngày hôm trước ta giúp ngươi xem xét một phần việc xấu, nếu không ngươi đi xem xem. Biết rồi. Sở Bác cười gượng, đáp một tiếng sau, xoay người hướng về môn đi ra ngoài. Bình Châu thành, Tây Môn trấn, phồn hoa nhất một con đường tên là Trường Hương Ngai. Trường Hương Ngai phần cuối có một cái không đáng chú ý chỗ ngặt, hướng vào phía trong, tên là An Nghi Hạng. Bởi này sâu thẳm hẻm nhỏ ít có người biết, trong ngày thường trừ một chút lên núi săn thú giả cùng với tiểu phu sẽ đi qua từ nơi này ở ngoài, lại không người đặt chân. Giờ khắc này, An Nghi trên đường đứng yên một đạo vĩ đại bóng người, hắn chính mục nhìn hẻm nhỏ phần cuối nơi kéo dài sơn mạch. Ở tay phải của hắn chết, có một đống trang sức đơn giản hai tầng tiểu phòng, trước cửa dựng đứng một cái bảng hiệu, tiểu quán cơm nhỏ. Tiểu Bác à, sáng sớm ngốc đứng làm gì, đại đương lại làm cho ngươi hai cái quần áo mới, nhanh đến thử xem. Thật biết. Sở Bác đáp một tiếng, nguyên bản đứng yên bóng người tả xoay người lại, đi chậm lên. Châu Thị May Phô ở vào tiểu quán cơm nhỏ đối diện, An Nghi Hạng tứ đại cửa hàng một trong. Hán, Sở Bác, đời thứ nhất bị lưu phản, bị thê giết, ôm nỗi hận linh hồn xuyên qua. Đời thứ hai, hắn thành Hoa Hạ nhanh sói bộ đội còn trẻ nhất binh vương, một trận đại chiến, chết vào vũ khí nong dưới, thân thể xuyên qua, mới có 24 tuổi. Hắn trở về, một lần nữa trở lại đời thứ nhất thế giới đang ở. Nhưng mà, hết thảy đều thay đổi, trở nên quen thuộc lại xa lạ, bởi vì khoảng cách hắn bị giết ngày đã qua dòng dã 900 năm. Sở Bác không cam lòng, hắn biết những người kia sẽ không chết, nếu trời xanh cho hắn cơ hội, hắn nhất định phải giết về. Hô. Sở Bác vẩy vẩy cái cổ, lần thứ hai đem chuyện cũ phủ lấy bụi, báo thủ thời cơ chưa tới. Hiện tại, hắn vẹn vẹn là An Nghi Hạng một thành viên, đại gia đình này một phần. Sát thực nói, hắn bạn giới hiệu cầm đồ sắp ngủ lại ở này An Nghi Hạng. Bây giờ, hắn hình dạng, tên đều đến từ Hoa Hạng, hắn có thể không lo tích góp thực lực, chậm đợi báo thủ ngày. Không chỉ có như vậy, hắn cũng sát sát thực thực thích An Nghi Hạng ấm áp yên tĩnh bầu không khí, ở đây hắn có thể ung dung căng thẳng tiếng lòng, trải qua hắn từng ước ao muốn an ổn sinh hoạt. Châu đại đương, ngài ngón này đi thực sự là quá tuyệt rồi. Sở Bác tiếp nhận quần áo, liên tục tán thưởng. Tiểu Bác ca, ngươi yêu thích là tốt rồi. Châu đại đương, chờ ít ngày, ta sẽ đem một tháng này quần áo tiền đều cho ngài. Thằng nhỏ đốc, ngươi tại sao lại cùng đại nương để tiền, này đều là đưa cho ngươi. Ngươi không cũng mỗi ngày giúp đại nương lên núi đốn tuổi hòa sao, yên tâm thoải mái nhận lấy đi. Sở Bác cười khan một tiếng, nâng Châu đại nương mới làm hai bộ quần áo, hướng đi đối với môn tiểu quán cơm nhỏ. Khinh Vũ, này hai bộ quần áo ta liền thả nơi này, một lúc ngươi cho ta thu hồi đến. Sở Bác cầm quần áo đặt ở dựa vào môn gần nhất trên một cái bàn sau, liền xoay người hướng về ngõ nhỏ phía tây đi đến. Sở đại ca, lại đi luyện quyền a. Về sớm một chút ăn cơm. Mạc Khinh Vũ thanh âm êm ái sau lưng Sở Bác vang lên. Lời nói tương tự, một tháng qua hầu như mỗi ngày sáng sớm đều vang vọng ở Sở Bác bên hai. Đi tới bên trong ngọn núi lớn, Sở Bác bắt đầu đánh tới quân thể quyền. Buổi trưa vừa tới, Sở Bác liền xuống núi, trở lại An Nghi Hạng. Thơm quá a. Sở Bác vừa về tới tiểu quán cơm nhỏ, liền chọn một cái ghế ngồi xuống, dùng sức ngửi mũi. Ngày hôm nay không khách tới người, ta liền đi Trường Hương Nhai mua một gà mẹ cho ngươi dừng thang. Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, Mạc Khinh Vũ liền bưng món ăn bản từ phòng bếp bên trong đi ra. Nhìn trước mắt tướng mạo luôn vui vẻ nữ tử, Sở Bác trong lòng bay lên một luồng ấm áp. Một tháng qua, đối phương không chỉ có miễn phí cho hắn cung cấp ăn ở, còn một lòng vì hắn mưu việc xấu. Phát cái gì xứng sở a? Mau ăn a. Mạc Khinh Vũ đuốt đuốt thanh thì, đối đầu Sở Bác trắng trợn không kiêng dè ánh mắt, hai gò má trên lóe qua một vệt đỏ ửng. Ồ. Sở Bác sửng sốt một chút, cũng biết mình có chút thất thố, vội vàng cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị miệng lớn ăn cơm che giấu chính mình lúng túng. Chờ đã, trước tiên đừng ăn. Để ta ghi chép một thoáng. Ngay khi Sở Bác chiếc đũa sắp tìm được món ăn bàn bên trong thì Mạc Khinh Vũ đột nhiên kiểu quát một tiếng. Khinh Vũ à, mỗi lần trước khi ăn cơm ngươi đều muốn tới như thế một thoáng, cũng không thấy ngươi bữa ăn này quán chuyện làm ăn tốt bao nhiêu à. Sở Bác thở dài một tiếng, từ chỗ ngồi đứng dậy, cho Mạc Khinh Vũ đằng ra vị trí. Lập tức được. Mạc Khinh Vũ hướng về Sở Bác đẹp đẽ nở nụ cười, sau đó lấy ra một cái to như nắm tay trong suốt pha lê cầu quay về trên bàn mấy bàn món ăn bắt đầu chiếu lên. Sở Bác lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Khinh Vũ sử dụng trong suốt pha lê cầu thì còn có thể nghi hoặc không rõ. Khi biết pha lê cầu công hiệu sau, càng là rất là giật mình. Có thể một tháng trôi qua, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. 900 năm sau, có một tin tức cầu ở phía thế giới này được gọi là thông đạt, cùng Sở Bác tiếp trước điện thoại di động công năng tương tự. Không giống chính là tin tức này cầu có cấp bậc phân chia. Mạc Khinh Vũ trong tay thông đạt hiện màu trắng, chính là cấp thấp nhất vũ phẩm, thông đạt nó có khả năng bao dung tin tức vẹn vẹn với Tây Nguyên Trấn. Mạc Khinh Vũ hiện tại làm sự, liền đem Sở Bắc trên bàn mấy bản món ăn ghi chép xuống, chuyển đến Tây Nguyên Trấn trong diễn đàn. Được rồi, Sở đại ca, ngươi có thể bắt đầu ăn rồi. Ghi chép xong sau khi, Mạc Khinh Vũ đem Sở Bắc kéo về đến chỗ ngồi. Khinh Vũ, ngươi cũng ngồi lại đây đồng thời ăn a. Sở Bắc cầm lấy một đôi đũa, đưa tới Mạc Khinh Vũ trước người. Sở đại ca, ta không đói bụng. Ngươi ăn trước đi, ta còn muốn ở trong diễn đàn biên tập tiếp mời đây. Mạc Khinh Vũ đem mấy bản món ăn hướng về Sở Bắc trước hơi di chuyển, lộ ra nụ cười vui vẻ. Sở Bắc bữa ăn ngon một trận sau, liền ra tiểu quán cơm nhỏ, dọc theo An Nghi lộ đi hướng đông. Ở tiểu quán cơm nhỏ phía đông 100 mét nơi, có một cái không lớn không nhỏ đánh thép phô, bên trong thỉnh thoảng truyền ra hoành ầm ầm âm thanh. Thái đại ca, ta đến thế Khinh Vũ nhận lại đao. Sở Bắc đi tới đánh thép phô trước, nhìn trong cửa hàng đang bệ bộn lục một người đàn ông tuổi trung niên, khóe miệng treo lên ôn hòa nụ cười. Thật biết, ta này liền đi cho ngươi lấy. Thái Tín nắm quá bên cạnh mặt cần, xoa xoa mồ hôi chán sau, hướng về trong phòng đi đến. Rất nhanh, hắn liền từ trong nhà chạy ra, trong tay có thêm một thanh sáng long lanh dao phay. Tiểu Bắc ca, Khinh Vũ giúp ngươi tìm tới việc xấu sao? Nếu như vẫn không có, Thái đại ca bên này có một cái, có thể giúp ngươi giới thiệu một chút, sống khinh nhiều tiền. Sở Bắc tiếp nhận Thái Tín trong tay dao phay, cười nói, đa tạ Thái đại ca, Khinh Vũ giúp ta xem xét một cái, rảnh rỗi liền đi xem xem. Như vậy là tốt rồi, nếu như Khinh Vũ cái kia phân việc xấu không thích hợp ngươi, ngươi tới tìm ta nữa. Thật biết. Sở Bắc cùng Thái Tín tán gẫu vài câu sau, liền đem dao phay mang về tiểu quán cơm nhỏ. Khinh Vũ, dao phay cho ngươi đặt lên bàn, ta đi trên núi đốn tuổi phát hỏa. Dứt tiếng, Sở Bắc liền lần thứ hai dọc theo An Nghi đường đi hướng về phía tiểu quán cơm nhỏ phía tây 500 mét ở ngoài kéo dài sơn mạch. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà vung vãi. Thời gian gần đủ rồi, đây là cuối cùng một sọn, rổ củi lửa. Nghĩ đến trong ngõ hẻm ấm áp, Sở Bắc nhếch miệng nở nụ cười, bước nhanh chân xuống núi. Phong ra ra, mở cửa nhanh, cho ngươi đưa củi lửa đến rồi. Sở Bắc đi tới An Nghi hạng phía đông nhất, gõ gõ trước người cũ nát cửa gỗ. Tiểu Bắc à, một tháng qua thực sự là đa tạ ngươi, chờ ra ra mua bán lại ra thiên đan, cái thứ nhất liền để ngươi thử nghiệm. Mở cửa chính là một người có mái tóc hoa râm, trên mặt mang theo khe ống lão. Phong gia gia, đây là ta nên làm. Còn lão gia ngài trong miệng thiên đan, ta vẫn là không muốn. Sở Bắc đem củi lửa rời vào ông lão trong phòng, khi nghe đến ông lão trong miệng thiên đan thì trên mặt mang lên một vệt nụ cười khổ sở. Chỉ có hơn 1000 mét trường An Nghi hạng, có 6 gia đình, đối xứng phân bố ở An Nghi lộ hai bên. An Nghi lộ bắt chết, từ đông đi tây, lần lượt là Lý thị y quán, Thái thị đánh thép phô, tiểu quán cơm nhỏ. Phía nam cùng bắt chết không giống, ba gia đình bên trong ngoại trừ phía tây nhất chính là Châu thị may phô ở ngoài. Cái khác hai hộ đều không phải cửa hàng. Ở vào ở chính giữa là một cái không người trụ biệt thự, tự Sở Bắc đi tới nơi này An Nghi hạng sau, liền chưa thấy nó lái qua môn. Cho tới này phía đông nhất phòng ốc, chính là trước mắt người lao giả này trụ sở. Người lao giả này ở An Nghi hạng cũng là một tên đặc thù tồn tại, rõ ràng thần trí tỉnh táo, nhưng làm việc điên điên cùng cùng, trong miệng mỗi ngày thì thầm muốn mua bán lại cái gì thiên đan. Sở huynh a, thực sự là cảm tạ ngươi đến a. Có sự tồn tại của ngươi, Phong lão gia mỗi ngày ghi nhớ người đều là ngươi. Ngay khi Sở Bắc mới từ ông lão trong phòng đi ra, đối diện Lý thị nhà hàng bên trong liền đi ra một tên thanh niên dáng dấp thanh tú. Nghe vậy, Sở Bắc cười nói, "Lý huynh, lão gia tử thiên đan luyện thành ngày ấy lên, thường ăn người số một ta cũng sẽ không cùng người cướp." Lý thị y quán là do Lý nhân vợ chồng mở, cũng là này An Nghi hạng bên trong tứ cửa hàng trong ngày thường chuyện làm ăn tối tốt đẹp. Thời gian trôi qua, mặt trời đỏ đã biến mất ở đường chân trời phần cuối. Bởi An Nghi hạng người đi thưa thớt, đến cái này canh giờ, tứ cửa hàng cũng bắt đầu nhiệt nghiệp. Sở Bắc đi qua tiểu quán cơm nhỏ, hướng vào phía trong mắt liếc bận rộn Mạc Khinh Vũ sau, ở nhà hàng phía tây 100 mét nơi dừng bước. Hệ thống, vạn giới hiệu cầm đồ tiến độ làm sao? Nhìn trước mắt đất trống, Sở Bắc đầu góc truyền âm. Vạn giới hiệu cầm đồ hệ thống khởi động bên trong, hệ thống tiến độ 99%, vẫn là 99% a. Sở Bắc thở dài một tiếng, hiệu cầm đồ hệ thống lại không mở ra, hắn liền thật sự muốn đi tìm một phần việc xấu. Nhưng mà, ngay khi hắn vừa xoay người, chuẩn bị trở về đến tiểu quán cơm nhỏ thì, mang theo máy móc lạnh lạnh âm lần thứ hai vang lên. Hệ thống tiến độ 100%, ký chủ địa điểm chỉ định, nghe được âm thanh, Sở Bắc sắc mặt đại cải, trên mặt mang theo hưng phấn. Hệ thống tiến độ dừng lại ở 99% đã nửa tháng, giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã tới. Kích động một hồi lâu sau, Sở Bắc tỉnh táo lại, tham gia tay chỉ về đằng trước đất trống. Hệ thống, địa chỉ liền lựa chọn này một khối. Vạn giới hiệu cầm đồ tuyên chỉ. Thành công, vạn giới hiệu cầm đồ kiến tạo bên trong, máy móc gầm hạ xuống, Sở Bắc trước mắt lưu quang xẹt qua, đầu óc chấn động, chờ phục hồi tinh thần lại thì, ở tại phía trước đã xuất hiện một đống tinh xảo 3 tầng tiểu phòng. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 trong lúc đó nối liền nơi, vạn giới hiệu cầm đồ, bốn chữ lớn cứng cáp mạnh mẽ, vô cùng bắt mắt. Vạn giới hiệu cầm đồ kiến tạo thành công, ký chủ bắt đầu vào ở. Sở Bắc thở phào một hơi, kềm chế kích động trong lòng, đẩy ra vạn giới hiệu cầm đồ cửa lớn. Trường Hưng Ai, tự hướng đông bắc hướng về kéo dài đến phía tây nam hướng về, càng đi hướng đông bắc thâm nhập, càng là phun hoa. Giờ khắc này, đường phố phía tây nam phần cuối, đang có ba tên lưng hùm vai gấu nam tử đại cất bước đi tới. Đại ca, càng đi về phía trước chính là An Nghi Hạng, chúng ta có thể đi trở về. Long Tam xem thường chỉ vào cuối tầm mắt không nổi bật chỗ ngặt mở miệng nói. Đại ca, Tam đệ nói có lý, chúng ta trở về đi thôi. Long Nhị Phụ Hòa nói. Được được được, đã lâu không đi tới, đi đi đi. Nhìn Long Đại khỏe miệng co rúm, trên mặt vết đao một trên một dưới. Nghe đại ca, ta trước tiên đi liếc mắt nhìn. Nói xong, Long Tam liền kéo dài bước chân, một hồi lâu sau sắc mặt đại biến. Đại ca, nhị ca, các ngươi mau đến xem. Xảy ra chuyện gì? Long nhị tăng tốc, đi tới Long Tam bên cạnh thì, tương tự biến sắc mặt, lập tức nhìn về phía Long Đại. Đại ca, có người không trải qua chúng ta cho phép, dám ở địa bàn của chúng ta trên mới mở một cái cửa hàng. Thập thập thập. Sao, ai ai ai? Ai gan to như vậy, đi đi đi. Tìm hắn. Long Đại khí thế hùng hổ, mang theo Long nhị Long Tam dọc theo An Nghi lộ, hướng về bắt chết phần cuối vạn giới hiệu cầm đồ đi đến. Chương 2, Lôi Thần vẫn là bị Tạp Khâu đẩy cửa ra, tiến vào vạn giới hiệu cầm đồ bên trong. Sở Bác Nguyên bản yên tĩnh lại tâm cảnh lần thứ hai nổi lên sóng lớn. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tấm hình chữ nhật xa hoa quầy hàng, điêu khắc trông rất sống động Long Hoàng đồ án. Nghiêng đầu hướng về bên trái nhìn tới, có một cái cao cao hàng giá, tổng cộng có 6 tầng. Đạp đạp. Sở Bác hướng về phía bên phải đi rồi 2 bước, dưới chân đàn một sàn nhà phát sinh đạo đạo thâm hậu âm thanh. Đây là lão hồ cơ. Nhìn trước mắt ngay ngắn chỉnh tề tên to xác, Sở Bác líu lưỡi, sắc mặt mở ra. Vạn giới hiệu cầm đồ may mắn nhận thưởng kỳ, mang theo máy móc hệ thống âm đúng lúc vang lên, giải trừ Sở Bác nghi hoặc. Xoa xoa nhận thưởng trên phi cơ tinh điêu tế chắc hoa văn, Sở Bác ngưng thần nhìn phía hỏa mạc bên trong 6 cái phương cách. Ngoại trừ chính giữa 2 cái phương cách không có đồ án, có khắc may mắn 2 chữ ở ngoài, còn lại 4 cái ô vuông đều ấn có không giống đồ án. Nhìn những này đồ án, Sở Bác trong đầu đột nhiên xuất hiện chúng nó tin tức tương quan. Thủy tâm thái, nhất phẩm nguyên liệu nấu ăn tinh hôi thiết, nhất phẩm đúc rèn vật liệu phục cốt cao, khí tức thơm ngát mát mẻ, có thể chữa rũ xương gãy, xương vỡ công phòng đạn, ném mạnh hình, sát thương bán kính 5m. Sở Bác lần thứ 2 nhìn quét một phen có đồ án 4 cái ô vuông, khóe miệng không khỏi hơi có rúm. Phía trước hai loại hay là hắn không tính quen thuộc, nhưng phục cốt cao dược hiệu cùng hắc ngọc đoạn tục cao cực kỳ tương tự. Cho tới cái gọi là công phong đạn, quả thực rồi cùng hóa hạ 86 thức lựu đạn một cái dáng dấp, chỉ có điều uy lực có biến thành tiểu thôi. Tầm mắt khẽ rời, khi Sở Bác nhìn thấy may mắn nhận thưởng kỳ sử dụng nói rõ thì, sắc mặt nhất thời thay đổi. Một lần nhận thưởng, lại muốn một viên linh tệ. Sở Bác biết, người bình thường đồng tiền mạnh chính là kim ngân đồng bạc tệ, tỷ lệ đổi đều là so sánh 100. Cho tới linh tệ, vậy cũng là tu sĩ hoặc là gia đình giàu sang mới sẽ sử dụng tiền. Sở Bác hít sâu một hơi, vòng qua nhận thưởng kỳ, hướng về tối phía tây đi đến. Nơi đó có một cái xoắn ốc thức cầu thang, đi về tầng thứ 2. Bị tạm, bị tạm. Đột nhiên, một đạo gấp gáp tiếng kêu hưng phấn ở Sở Bắc bên thai một bên vang lên. Sau một khắc, một đạo màu vàng lưu quang từ lầu 2 dọc theo cầu thang trốn ra. Chờ thấy rõ đạo kia lưu quang cụ thể dáng dấp, Sở Bắc cả người đều hóa đá, không lúc đích. Đây là một đại hộ tịch mập viên vô cùng sinh linh, nó toàn thân da lông đều là màu vàng. Lỗ thai của nó rất dài, mũi nhọn là màu đen. Có nho nhỏ miệng, mặt bên xem ra như một con số 3, còn có con mắt màu đen. Trên gương mặt của nó có 2 cái màu đỏ viên, đôi là như răng cưa chạm chớp giật, cùng thân thể đụng vào nhau bộ phận cũng có một mảnh màu nâu da lông. Vì ta câu. Sửng sốt một lát, Sở Bác phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc thành bật thốt lên. Vạn giới hiệu cầm đầu người bảo vệ, Lôi Thần, Lôi Thần. Sở Bác quyết quyết miệng, lần thứ 2 đánh giá phiên trước mắt tiểu tử, lầu bầu nói, vẫn là gọi bị tạm khâu tốt, quen thuộc. Bị tạm, bị tạm. Lôi Thần tựa hồ rất là yêu thích danh tự này, hương phấn chui vào Sở Bác trong lòng, sượt cái liên tục. Sở Bác kinh ngạc, này Lôi Thần lại còn có thể thay đổi hình thể. Khi thì túc cầu kích cỡ tương đương, khi thì to như nắm tay. Tiểu tử, cửa hàng này là ngươi. Vạn giới hiệu cầm đồ. Danh tự này đúng là rất quái lạ. Ngay khi Sở Bắc vừa mới chuẩn bị leo lên lầu 2 thời khắc, ngoài cửa truyền đến một đạo thô lô âm thanh. Khẩn đón lấy, 3 tên đại hán khôi ngô bước bước tiến lên ngang đi vào. Ba vị, bản điếm còn chưa mở nghiệp, tùy ý trở lại. Sở Bắc chân mày hơi nhíu lại, đi thẳng tới nói chuyện lúc trước Long Tam bên cạnh, hướng về ngoài cửa xếp đặt một cái dấu tay xin mời. Không không không. Trải qua sách vợ bổn đại gia cho phép, ai 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 bảo ngươi mở cửa tiệm? Long Đại một bước ra, vẩy vẩy trên mặt dữ tợn, nổi giận đùng đùng nhìn gần Sở Bắc. Ngươi là cái kết. Nói lắp. Sở Bắc kéo khoe miệng, ra dáng học lên. Xem ba người này khí thế, rõ ràng lai giả bất thiện, Sở Bắc tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Ngươi dám học ta? Nhanh nhanh đập cho ta. Long Đại nặng nặng nằm đấm, nhìn về phía bên cạnh Long Nhị Long Tam, làm một cái bổ ngang thủ thế. Cộc cộc đát. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh hai bóng người xuất hiện ở hiệu cầm đồ trước. Khí Vũ, chuyện gì thế này? Lúc nào chúng ta trong ngõ hẻm có thêm cái cửa hàng rồi? Châu Đại Nương một mặt khiếp sợ, trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng. Đại Nương, trước tiên đừng hỏi cái này. Ngươi mau nhìn trong môn phái, cái kia không phải Long Đại ba người mà, nhất định là đến gây sự, chúng ta mau vào đi. Nói xong, Mạc Khinh Vũ nâng Châu Hồng, bước chân tăng nhanh, tiến vào vạn giới hiệu cầm đồ. Yêu, này không phải Mạc lão bản sao? Nhìn thấy Mạc Khinh Vũ, Long Đại khống chế tốc độ nói, sắc mị mị trong đôi mắt liều lĩnh hết sạch. Nhưng mà, giờ khắc này Mạc Khinh Vũ cũng không có đem sự chú ý đặt ở Long Đại trên người, mà là kinh ngạc nhìn phía sau hắn Sở Bắc. Sở đại ca, Tiểu Bắc, Mạc Khinh Vũ, Châu Hồng biến sắc, khiếp sợ tiếng gào gần như cùng lúc đó từ trong miệng phát sinh. Đại ca, còn tạm không tạm. Long Nhị Long Tam nhìn lẫn nhau một chút, chỉ may mắn nhận được kỳ, quay hàng chờ đại kiện, nghi hoặc nhìn Long Đại. Trước tiên dừng lại. Long Đại khoát tay áo một cái, sau đó trả sát bàn tay, hướng về Mạc Khinh Vũ tới gần, liếm môi một cái. Mạc lão bản, nếu ngươi biết tiểu tử này, cái kia vậy thì nói cho hắn quy củ của nơi này. Mạc Khinh Vũ lạnh rên một tiếng, vẻ mặt lạnh lẽo, nói đi, lần này ngươi muốn bao nhiêu tiền? Long Đại cười hì hì, trong tiếng cười mang theo nham hiểm, đồng thời tay phải giò ra, dựng thẳng lên một ngón tay. Nơi này là một viên ngân tệ, các ngươi rời đi đi. Châu Hồng xoa xoa tay, từ trong lồng ngực cẩn thận từng ly từng tí một móc ra một viên phản xạ ánh bạc viên tệ. "Đại nương, tiền này ta đến cho, ngài kiếm tiền không dễ dàng." Mạc Khinh Vũ đội vàng đem Châu đại nương có nắm ngân tệ tay cho ngăn cản trở lại, chính mình từ trong lồng ngực móc ra một viên ngân tệ đưa tới Long đại trước người. Ta nói chính là 10 viên linh tệ." Long đại lắc lắc đầu, nhếch miệng lên, phát họa ra một vẻ tà đãng nụ cười. "Cái gì? 10 viên linh tệ? Ngươi này tỏ rõ là cướp đoạt, cố ý làm khó dễ." Mạc Khinh Vũ tức đến nổ phổi, hung tợn trừng mắt Long đại, mềm mại bàn tay nắm thành quyền đầu. Một bên Châu đại nương cũng là không khí trực đánh nha, bất quá trên mặt càng nhiều chính là lo lắng. "Mạc lão bản, kỳ thực còn có một cái biện pháp, chỉ cần ngươi đi theo đại ca, tiệm này cũng có thể bảo vệ." Long Nhị bước ra một bước, tiếng cười nham hiểm. Long đại nết miệng nở nụ cười, hướng về Long Nhị giơ ngón tay cái lên, quăng đi tới một cái khen ngợi ánh mắt. "Các ngươi khốn nạn." Mạc Khinh Vũ nộ quát một tiếng, chân phải đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Xem Mạc lão bản dáng dấp như vậy là không chịu, vậy ta cùng Tam đệ chỉ có thể đập phá. Long Nhị quát lạnh, kéo bên cạnh Long Tam hướng về quầy hàng đi đến. Phát hiện kẻ địch đối với hiệu cầm đồ ác ý, Lôi Thần có thể điều động, ký chủ xin mời lựa chọn, thiếu đốt phần món ăn hoặc tử vong phần món ăn, nghe được trong đầu vang lên hệ thống âm, Sở Bắc lắc lắc đầu, không có làm ra bất kỳ cái gì lựa chọn. Ba người này, hắn có thể tự mình giải quyết. Châu đại nương, Khinh Vũ các ngươi đi ra ngoài trước, chờ ta một chút. Vẫn không có động tác, Sở Bắc đi về phía trước hai bước, ở Long đại ba người không rõ trong ánh mắt, đem Châu đại nương cùng Mạc Khinh Vũ đưa ra ngoài cửa. Giang giác, môn quan. Tiểu tử, ngươi cũng biết sĩ diện a. Có phải là hại sợ chúng ta ca ba lần tay quá nặng, để ngươi quá mức lúng túng. Nhưng mà, Long Nhị tiếng cười đắc ý còn chưa hạ xuống, một đôi cường tráng nắm đấm liền ở tại trong tầm mắt không ngừng phóng to. "Vành, vành, vành." Nghe trong điếm tiếng ầm ầm, đứng ở ngoài cửa Mạc Khinh Vũ cùng Châu Hồng một mặt lo lắng. "Khinh Vũ a, chúng ta vẫn là vào xem một chút đi." Châu Hồng tỏ rõ vẻ lo lắng, tự hồ sợ Sở Bắc bị đánh chết. "Thường, ta này liền đi đem môn đẩy ra." Mạc Khinh Vũ gật đầu, có thể còn không chờ nàng đi tới trước cửa, răng rắc một tiếng, môn đã từ giữa mở ra. Đó lấy, ba bóng người nương theo thê thảm cực kỳ tiếng gào lảo đảo chạy ra. Vào lúc này Long đại ba người, sương mặt sương mũi, quần áo cực kỳ ngổn ngang. Đặc biệt là Long đại, răng cửa đều rơi mất một viên, cả khuôn mặt giống như đầu heo. "Tiểu tử, ngươi chờ." Long đại trà sát mặt sưng, nhìn thấy từ ngoài cửa giả bộ truy bọn họ Sở Bắc, lược dưới lời hung ác sau, chạy trối chết. "Đại ca, ngươi chờ chúng ta một chút." Long Nhị Long Tam ở phía sau theo sát không nghỉ. "Sở đại ca, ngươi đánh thắng." Mạc Khinh Vũ đầu tiên là trên mặt vui vẻ, thoáng qua lại che kín sầu dung. "Khinh Vũ, Sở đại ca đánh thắng ngươi không vui sao?" Sở Bắc hướng đi Mạc Khinh Vũ, cười nói. Mạc Khinh Vũ cắn cắn hàm răng, "Sở đại ca, ngươi không biết, Long đại bọn họ chỉ là tiểu lâu la, thủ lĩnh của bọn họ nhưng là tu võ giả, không phải chúng ta bực này người bình thường có thể trêu chọc." Nghe vậy, Sở Bắc vỗ nhẹ nhẹ Mạc Khinh Vũ vai, "Không cần lo lắng, hết thảy đều không có chuyện gì." "Ồ." Mạc Khinh Vũ đáp một tiếng, lập tức tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, hướng về Sở Bắc chỉ sau người vạn giới hiệu cầm đồ. Đôi mi thanh tú một túc, một đôi đẹp đẽ mắt phượng, không hề ngoài ý muốn dựng đứng lên. Sở Bắc lúng túng gãi gãi đầu, hướng về Mạc Khinh Vũ, Châu đại nương xếp đặt một cái cung kính dấu tay xin mời, "Hai vị khách quan, mời vào trong." Chương 3, vạn giới hiệu cầm đồ không gì không làm được nói đi, này chuyện gì xảy ra? Mạc Khinh Vũ đi tới trong phòng, trước tiên nâng Châu đại nương sau khi ngồi xuống, chính mình cũng tìm một cái ghế ngồi xuống. Đối đầu Mạc Khinh Vũ cái kia mang theo chất vấn ánh mắt, Sở Bắc hai con mắt né tránh, hắn tự nhiên rõ ràng đối phương lời nói ý tứ. "Tiểu Bắc à, nhanh nói cho đại nương đây, ngươi làm sao lập tức liền làm đến lớn như vậy một cái cửa hàng a?" Suy tư chốc lát, như trước không nghĩ đến cái gì thật lý do, Sở Bắc ngượng ngùng nở nụ cười, "Châu đại nương, cái này thật sự không thật giảng, ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi giải thích." "Tiểu Bắc à, nếu ngươi không muốn nói, đại nương cũng không cờ ứ ó ng bắt ngươi. Ngày sau mở cửa tiệm, ngươi nếu như gặp gỡ phiền phức, có thể nhất định phải nói cho đại nương." "Thật biết, đa tạ đại nương lý giải." Châu đại nương ngồi thẳng lên, giữa hai lông mày mang theo một nụ cười, "Đại nương trước hết đi rồi, cho các ngươi hai chữa chút không gian." "Đại nương, ngài đi thong thả." Sở Bắc đội vàng trước bước một bước, nâng lên Châu đại nương. Đem Châu đại nương đưa đi sau, Sở Bắc lui về trong phòng, nhìn ngồi ngay ngắn ở trên ghế cong lên miệng nhỏ Mạc Khinh Vũ, vào đầu bứt tai không biết nói cái gì. "Khắc khắc. Khinh Vũ à, mỗi người đều hơi nhỏ bí mật, ngươi liền để Sở đại ca đưa nó chôn ở đáy lòng có được hay không?" Trong phòng bầu không khí duy trì chốc lát vắng lặng sau, Sở Bắc trung quy là đánh vỡ bình tĩnh, âm thanh nhu hòa. "Hừ." Mạc Khinh Vũ đô nhượng một tiếng, nghiêng đầu đi, không có thời gian để ý Sở Bắc. Thấy thế, Sở Bắc con mắt chuyển động, rất nhanh liền lóe qua một đạo tinh quang. "Khinh Vũ, nếu không ta lại cho ngươi giảng một cái chúng ta chỗ ấy truyền lưu cố sự." Quả nhiên, Mạc Khinh Vũ nguyên bản lạnh lạnh vẻ mặt lập tức chuyển đổi vì mừng rỡ. Phát hiện Sở Bắc đáp ý ánh mắt, Mạc Khinh Vũ lạnh rên một tiếng, đồng thời còn không quên dựng thẳng lên hai ngón tay, kiên định nói, "Một cái không được, ta muốn hai cái." "Nghe lời ngươi, hai cái liền hai cái." Nhìn thấy chính mình đòn sát thủ có hiệu lực, Sở Bắc miệng hơi cười ngồi ở Mạc Khinh Vũ cái ghế bên cạnh trên, bắt đầu nói về mạnh gừng nữ khóc trái lại trưởng thành cùng Nưu Lang chức nữ cố sự. Sau nửa canh giờ, "Sở đại ca, từ đó về sau, Nưu Lang cùng chức nữ một năm đều chỉ có thể thấy mặt một lần sao?" Mạc Khinh Vũ hờ mắt, không ngừng mà nước nở, trên mặt còn mang theo chưa lau chùi vệt nước mắt. "Hừm, một ngày kia là ngày mùng ngày 7 tháng 7, ở chúng ta chỗ ấy lại gọi Tết Thất Tịch." Sở Bắc gật gật đầu. "Tết Thất Tịch." Mạc Khinh Vũ lặp lại một lần sau, trừng mắt to dù gì nói, "Sở đại ca, ngươi lại cho Khinh Vũ giảng một cái chứ?" nhìn trước mắt tỏ rõ vẻ chờ mong khóc lớn mèo, lại liếc mắt ngoài cửa màn đêm, Sở Bác lắc lắc đầu. Khinh Vũ, thời điểm không còn sớm, ngươi nên về rồi. Chờ ngày mai, Sở đại ca lại cho ngươi giảng một cái. Được. Mạc Khinh Vũ đứng dậy, đi tới cửa nơi thì lau đi nước mắt, nín khóc mỉm cười, Sở đại ca, kỳ thực ta cũng có bí mật nhỏ. Đẹp đẽ lời nói vừa ra, Mạc Khinh Vũ liền xoay người hướng về tiểu quán cơm nhỏ chạy đi. Nhìn theo Mạc Khinh Vũ trở lại tiểu quán cơm nhỏ sau, Sở Bác hiểu ý nở nụ cười. Khi biết ngũ phẩm, thông đạt, giá cả sau, hắn liền biết đối phương tuyệt không chỉ là một người bình thường gia tử nữ. Tây Môn Trấn, thông đạt, giá cả cao tới một viên linh tệ, căn bản không phải nàng cái này hẻo lánh nhà hàng cậu chủ nhỏ có thể mua được. Bị tạp, bị tạp. Ở Mạc Khinh Vũ đi không lâu sau, bị tạp khâu đầu nhỏ cuối cùng từ Sở Bác trong lòng dò xét đi ra, nhìn chung quanh. Đi thôi, chúng ta lên lầu. Sở Bác nặng nặng bị tạp khâu mặt trái giáp đoàn kia đỏ ửng, đạp 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 dọc theo xoắn ốc thê lên lầu 2. Đi tới lầu 2, Sở Bác loanh quanh một thoáng sau, trong con ngươi lần thứ 2 mang theo một vẻ kinh ngạc. Lầu 2 toàn thể hiện ra điện tự bố cục, tổng cộng có 4 cái phòng ngủ, mà lại trang sức cực kỳ xa hoa. Bình phục quyết tâm cảnh sau, Sở Bác trực tiếp tiến vào hướng đông bắc cái kia to lớn nhất một cái phòng ngủ. Bị tạp. Bị tạp khâu hưng phấn kêu một tiếng, nhảy vào đến mềm mại trên giường lớn. Thấy thế, Sở Bác khép cười một tiếng, sau đó bỏ đi áo, bắt đầu hoạt động gần cốt, tìm một chỗ vách tường dựng ngược lên. Nhìn chăm chú nhìn tới, Sở Bác phía sau lưng ung tùm mấy vết sẹo, hoặc trường hoặc ngắn, có súng bị thương, có vết đao. Như vậy che kín vết thương phía sau lưng, làm cho người ta cảm giác không chỉ có không khiếp người, trái lại quanh quẩn một loại cảm giác tan thương, tràn ngập nam tính mị lực. Vạn giới hiệu cầm đồ sắp doanh nghiệp, ký chủ lựa chọn hệ thống dẫn dắt vẫn là tự mình tìm tòi, máy móc gầm vang lên, đứng chồng ngược Sở Bác sừng sốt một lát sau, lựa chọn hệ thống dẫn dắt. Ký chủ lựa chọn thành công, hệ thống bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, trung cực nhiệm vụ, trợ ký chủ trở thành vạn giới người mạnh nhất, chế tạo lớn nhất cách địa vạn giới hiệu cầm đồ, nhiệm vụ thứ nhất, trong vòng 1 tuần lễ, nên đón cái thứ nhất khách hàng, 1 tuần mới một cái khách hàng. Sở Bác lặp lại một liền, khóe miệng hơi nhếch lên, chuyện này với hắn mà nói quá đơn giản rồi. Hệ thống tựa hồ nhận ra được suy nghĩ trong lòng, máy móc gầm tức khắc vang lên. Hệ thống tôn chỉ, trợ ký chủ chế tạo lớn nhất cách địa vạn giới hiệu cầm đồ, ký chủ không được cưỡng bức dụ dỗ, chỉ có thể lặng lặng đợi khách hàng tới cửa. Sở Bác sững sờ, nghĩ đến ăn nghi hạng mỗi ngày lưu lượng khách lượng, lông mày dần dần cau lên đến. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, sẽ có hậu quả gì không? Hệ thống dẫn dắt đem đóng, mà lại trong vòng 6 tháng hệ thống dẫn dắt đem sẽ không mở ra, tất cả dựa cả vào ký chủ tự mình tìm đòi. Sở Bác gật gật đầu, hệ thống này cùng hắn là phối hợp, quả nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành một tia nguy hại. Vạn giới hiệu cầm đồ ngày mai doanh nghiệp, ký chủ tiếp thu tin tức, máy móc gầm vừa rơi xuống, Sở Bác biển ý thức rung động, trong đầu đột nhiên thêm ra lượng lớn tin tức. Tiêu hóa xong hệ thống đưa cho tin tức sau, Sở Bác một cái vươn mình, cấp tốc đi xuống lầu. Giờ khắc này hàng giá trên, tầng thứ 3 đã có thêm tứ dạng đồ vật, cùng nhận thưởng kia bên trong giống nhau như lúc. Thủy tâm thái, phục quốc cao, tinh hôi thiết, công phòng đạ. Không giống chính là, hàng giá trên những thứ đồ này là cần lấy vật dịch vật. Khách hàng như muốn lấy được cái nào đó vật phẩm, cần lấy tự thân quý trọng đồ vật đến làm. Ngày mai, mặt trời đỏ bay lên, hào quang tả chiếu đại địa, An Nghi trên đường gạch đá xanh phản xạ ra điểm điểm vết lốm đốm. Thái đại ca, Lý Minh, Phong gia gia, các ngươi sáng sớm liền tụ ở chỗ này a. Sở Bác mới vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy trước cửa mấy người, trong nháy mắt từ mông lung trạng thái bên trong tỉnh lại. Tiểu Bác ca, bọn họ sáng sớm nhìn thấy tiểu quán cơm nhỏ bên có thêm một đống 3 tầng tiểu phòng, này không hiếu kỳ liền tới xem một chút mà. Không chờ Thái Tín mấy người nói chuyện, trên đối diện Châu Thị Mai Phô liền chuyển đến Châu Đại Nương âm thanh. Sở lão đệ, nghe Khinh Vũ nha đầu kia nói, ngươi tối hôm qua cùng Long Đại đám người kia độc thủ. Thái Tín cầm nắm đấm, vầng trán bên trong mang theo lo lắng. Thái đại ca, mấy người bọn họ còn không phải là đối thủ của ta, không có chuyện gì. Bọn họ nếu như trở lại, ngươi nếu như quyết tay chân, đem ta kêu lên, ta cũng là có một thân lực tức giận. Nói xong, Thái Tín cơ cơ thân bên trong dao phay, một mặt hung thần ác sát. Sở huynh, ngươi xem ta này thân thể nhỏ bé, khẳng định không thích hợp đánh nhau. Thế nhưng, các ngươi nếu là có ai bị thương, đến ta Lý Thị Y quán, miễn phí trị liệu. Khắc khắc. Chờ ông lão tiên đan luyện tốt, miễn phí tặng cho các ngươi phòng thân. Nghe được Thái Tín, Lý Nhân, Phong lời của lão đầu, Sở Bác trong lòng ấm áp, các ngươi đừng lo lắng à, mau vào tọa. Thái Tín, Lý Nhân hai người ở vạn giới hiệu cầm đồ trung chuyển du một lát sau, liền phân biệt hướng đi từng người cửa hàng. Cho tới Phong lão đầu, cách đi thì một trận thở dài, ai, chờ thiên đan luyện thành, lão già ta cũng phải mở cái cửa hàng. Đợi đến Thái Tín ba người đi rồi, Sở Bác đứng ở trước cửa, nhấc con mắt lần thứ 2 quan sát vạn giới hiệu cầm đồ. Nghĩ đến hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, Sở Bác cấp tốc tìm đến rồi một cái mộc bài, ở tại mặt trên khắc lên 4 chữ lớn sau, treo ở vạn giới hiệu cầm đồ bảng hiệu mặt sau. Vạn giới hiệu cầm đồ, không gì không làm được. Sở Bác nỉ non một tiếng, nhìn mình cái tác, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Cứ như vậy, phàm là từ hắn cửa hàng trước cửa đi qua người, có nhu cầu tổng hội đi vào xem thử một chút. Chương 3, ba thế lực lớn Nguyệt Ngưng không phải có một đường ca tại Tử Phong môn sao? Ngày mai đại thọ hắn cần phải cũng tới a. Sở Bác tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngưng mắt nhìn về phía Lý Nhân, hiếu kỳ lên tiếng hỏi thăm. Sở huynh, ngươi có chỗ không biết à, lần này cái kia một hệ đến đây cho hay tin tức tiểu là lạnh thân tiểu tử kia. Ta nhìn cái kia dáng vẻ đắc ý, thực lực cần phải cao hơn một cấp độ rồi. Nói đến đây, Lý Nhân con mắt đột nhiên sáng ngời, lại nói, ngày mai đại thọ, tiểu tử này sư phụ giống như cũng muốn đến. Cứ nghe, sư phụ của hắn chính là Tử Phong môn thập đại chấp sự chi một. Có hắn đến, chắc hẳn ngày mai bọn hắn cái kia một hệ dù sao đúng có không ít người có thân phận đến đây chúc mừng. sẽ có Tử Phong môn chấp sự đến đây. Cái kia thật đúng là có ý tứ. Sở Bắc đầu lông mày ở trên trạm, ngồi về tới trên mặt ghế, bưng lên nước trà trên bàn uống một hơi cạn sạch. Bình Châu thành có tam đại thế lực tranh phong tương đối, giữa lẫn nhau bảo trì cân đối đồng thời, lại muốn trước thôn phệ một phương khác. Cái này tam đại thế lực theo thứ tự là nằm ở thành trung tâm phủ thành chủ, nằm ở thành Nam Tử Phong môn, nằm ở thành Bắc Hắc Long đường. Vô luận là phủ thành chủ, phủ chủ vẫn là Tử Phong môn môn chủ, hoặc là Hắc Long đường đường chủ đều có được cao thâm tu vi, từng người trong thế lực cao thủ số lượng cơ bản giống nhau, thập phần đều. Cũng đang bởi vì như thế, tam đại thế lực ở giữa ma sát nhỏ mặc dù liên tiếp không ngừng, nhưng bên ngoài nhưng cũng không có gì lớn xung đột. Sở Minh, ngày mai ngươi thật sự muốn dẫn trước những cái này nguyên liệu nấu ăn đi không? Lý Nhân dò xét vươn ngón tay chỉ khay chứa đồ tầng dưới chốt trong suốt quầy thủy tinh, lần nữa lên tiếng thăm dò. Ừ. Sở Bác nhẹ gật đầu, về sau niết miệng cười cười, ý một chuyến, trừ ta bên ngoài, Khinh Vũ sẽ đi, Nưu đại nương sẽ đi, Thái đại ca Phong lão gia tử cũng sẽ đi. Nếu là có thể nói, Vương phụ chủ, Cao viên ngoại, Tạ lão gia tử, Hoàng phụ chủ bọn hắn cũng sẽ đi. Cái gì? Tạ lão gia tử, Vương phụ chủ bọn hắn cũng sẽ đi. Nghe được Sở Bác bay bổng lời nói, Lý Nhân biến sắc, trong mắt mang theo vẻ không thể tin. Ta mời bọn hắn ăn cơm, chắc hẳn bọn hắn chắc có lẽ không bỏ qua đấy. Dù sao, mất không hề đến. Sở Bác ánh mắt xéo qua mắt liếc bảy thủy tinh bên trong mấy đạo nguyên liệu nấu ăn, trong lời nói mang theo nồng đậm tự tin. Sở Minh, theo ngươi nói như vậy, nếu là bực này đại nhân vật thật sự đi rồi, chúng ta đây phô trương chẳng phải là Lý Nhân càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng rõ ràng mở ra hai tay, muốn cho Sở Bác một cái nhiệt tình ôm. Tốt tại, Sở Bác phát rất nhanh, tại Lý Nhân tuân hướng đến đây sắp, rất nhanh lui về phía sau một bước, cười nói, có bọn hắn chân chẳng, tại khí thế ở trên chúng ta không yếu bọn hắn. Sở Minh, lần này thật sự là đa tạ ngươi rồi. Ta hay nói đi, vẫn là tản bộ thì tốt hơn. Cái này không, tán trước lệnh đầu ta đau vấn đề tiểu giải quyết. Đạt được Sở Bắc cam đoan, Lý Nhân đầu lông mày giãn ra, trong mắt tràn đầy vui sướng. Ta cũng không phải đang giúp ngươi, ta đây là đang giúp Nguyệt Ngưng. Dù sao, lúc trước ta luyện võ bị thương thời điểm, cũng không phải ngươi cho ta băng bỏ đấy. Sở Bắc khẽ miệng tiểu ý càng lớn, tại nhất phẩm nguyên liệu nấu ăn phần món ăn vừa đạt được sắp, hắn hữu đã làm tốt ý định. Bởi vì hệ thống hạ một cái nhiệm vụ, cũng không phải yêu cầu hắn tu vi tăng lên tới cái gì cảnh giới. Điều này cũng làm cho hắn có thể trì hoãn ở trên giường một chút, đem những ngày gần đây đến tăng vọt lực lượng triệt để khống chế. Nguyên nhân chính là như thế, cái này nguyên liệu nấu ăn phần món ăn hắn cũng không định bán trao tay, mà là giữ lại cùng Khinh Vũ như đại nương bọn người cùng nhau nhấm nháp. Chỉ có điều trước mắt bởi vì Lãnh Nguyệt Ngưng, Lý Nhân nguyên nhân, cái này ăn cơm nhân số lại thêm như vậy mấy người, về phần địa điểm cũng từ nhỏ tiểu nhà hàng biến thành lãnh gia tổ phòng. Sở Minh, ngươi cái này ân tình chúng ta vợ chồng nhớ kỹ. Lý Nhân hướng phía Sở Bắc ôm quyền, tiếp theo rất nhanh quay người hướng An Nghi lộ chạy tới, ta tiểu không đùa lưu lại. Trở về đem cái này tin tức tốt nói cho Nguyệt Ngưng. Nhìn qua Lý Nhân bóng lưng rời đi, Sở Bác cười bỏ qua, khẽ lắc đầu sau khoanh chân ngồi ở trên mặt ghế, bắt đầu điều tức đứng dậy. Buổi trưa buông xuống, Trường Hương phố ở trên. Cao huynh, nhìn lúc này điểm, các ngươi là đi nho nhỏ nhà hàng ăn cơm hay sao? Vương Bá Thiên đi tại phía trước, đối đãi chứng kiến Cao Minh bóng lưng chân sau bước nhanh hơn, Vương Nghiên Tịch, Vương Tiểu Hổ tỷ đệ lượng theo sát phía sau. Vương Thúc. Nhìn thấy Vương Bá Thiên, không đợi Cao Minh mở miệng, Cao Tử Ý cùng Cao Húc liền dẫn đầu đều ra tiếng đến. Vương Minh, ngươi cũng biết cái này nho nhỏ nhà hàng thượng hạng thức ăn ngoại trừ thủy tâm thái bên ngoài, những thứ khác đã đều hạ giá. Cao Minh sửa sang lại quần áo mở miệng nói. Đương nhiên biết rõ. Vương Bá Thiên nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi vì sao còn muốn đi nho nhỏ nhà hàng ăn cơm vậy? Cao Minh mặt lộ vẻ khó hiểu. Cao Minh, ngươi cái này lúc đó chẳng phải đi sao? Vương Bá Thiên nhếch miệng cười cười, chỉ Trường Hương phố nơi cuối cùng. Đang nhìn đến Sở Bắc dùng lực lượng một người giải quyết hết một gã linh tướng về sau, Vương Bá Thiên trong nội tâm liền làm ra quyết định, một có thời gian liền muốn đi An Nghi ngõ bái phòng một chút. Cao Minh mục đích mặc dù không có Vương Bá Thiên mãnh liệt như vậy, nhưng là cùng một cường giả giao hảo tóm lại là không sai đấy. Vương Minh, Cao Minh, cái này thật đúng là xảo a. Trên đường cái rõ ràng có thể đồng thời nhìn thấy hai người các ngươi. Ngay tại Vương Bá Thiên, Cao Minh vừa kết bạn đi chưa được mấy bước, sau lưng liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Người tới chính là Hoàng Sư Viễn, này khác hắn đang ngồi ở xe lăn, do Hoàng Vũ Vinh thôi động. Hoàng thúc, ngươi hôm nay khí sắc thật tốt. Vương Tiểu Hổ đoạt tại Vương Nghiên Tịch, Cao Tử Y ở phía trước, dẫn đầu trùng trùng điệp điệp kêu lên tiếng. Trong thanh âm mang theo cung kính định nói. Đúng vậy, có tiền đồ. Hoàng Sương Viễn ý tứ hàm xúc khó hiểu quét mắt Vương Tiểu Hổ về sau, ánh mắt xéo qua liếc mắt sau lưng Hoàng Vũ Anh, ý một chuyến, có một số việc, ngươi Hoàng thúc là muốn giúp bệ bội, nhưng thật sự bất lực. Vương Tiểu Hổ lĩnh hội Hoàng Sương Viễn trong lời nói ý tứ về sau, mắt nhìn Hoàng Vũ Anh, hai đầu lông mày giơ lên một vòng tự tin, Hoàng thúc, chỉ cần ngươi không để cho ta thiết trí chướng ngại là được, còn lại tiểu giao cho ta à không lâu đem đến, ta có thể làm được. Hừ, ngươi nếu còn dám sang bậy, xem ta không đúng cắt ngang chân của ngươi. Hoàng Vũ Anh hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Vương Tiểu Hổ, trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Một phút đồng hồ sau, nho nhỏ nhà hàng trước cửa. Ba vị phụ chủ, cái này ngọn gió nào đem các ngươi đều thổi tới ạ? Mau mau mời vào trong. Sở Bác theo trong nhà hàng đi ra, vai ở trên đắp một cái sạch sẽ khăn lau. Hiệu Cầm Đồ Ca, ngươi bây giờ một người có được linh tệ số lượng cũng đã vượt qua chúng ta một cái phụ đệ được rồi. Tiểu ngươi bây giờ cái này giá trị con người, hoàn nguyện ý cho Khinh Vũ tỷ làm nhà hàng tiểu nhị, cái này xác định vững chắc là chân ai a. Vương Bá Thiên ba người còn chưa mở miệng, Vương Nghiên Tịch đã đi vào trong nhà hàng, trong miệng lời nói trêu ghẹo trước Sở Bác. Nghiên Tịch, ngươi mù nói cái gì đó? Lúc này, Mạc Khinh Vũ cũng từ sau bếp trong đi ra. Duy gặp hắn trên gương mặt mang theo một vòng ửng đỏ, hiển nhiên là đã nghe được Vương Nghiên Tịch lúc trước lời đã nói ra. "Khinh Vũ tỷ, Nghiên Tịch nói chẳng phải là sự thật mà?" Cao Tử Y cũng đi vào trong tiệm, mở lên Mạc Khinh Vũ vui đùa. Chương 4, Nam Viên Linh Tệ một bàn món ăn thì đến buổi trưa, một tên ăn mặc cẩm y hoa bảo, hơi chút phúc hậu người đàn ông trung niên đi vào tiểu quán cơm nhỏ. Người đàn ông trung niên tay trái nhấc theo một tấm tinh xảo cung, tay phải nhấc theo một cung mũi tên, coi dáng rất hiển nhiên là chuẩn bị đi trong ngọn núi săn thú. "Cao viên ngoại, ngài làm sao rảnh rỗi quang lâm ta này tiểu điếm?" Thấy rõ người tới, Mạc Khinh Vũ đội vàng từ bếp sau bên trong đi ra, trên mặt mang theo một vẻ kinh ngạc. Nàng sở dĩ đối với Cao Minh như vậy tôn kính, cũng không phải là bởi vì thân phận của hắn, mà là bởi vì hắn là trên trấn xưng tên người lương thiện. Trong ngày thường, thường thường đối với những kiêng nghèo khó chán nạn lang thang hắn ra tay làm biện trợ. Cao Minh đem trường cung cùng mũi tên sắp đặt ở bên tường sau, gần đây tìm một cái bàn ngồi xuống. Mấy ngày trước đi tới Bình Châu thành, cùng cố nhân học được bắn tên săn thú. Trở lại trong trấn, tay ngứa ngáy, hôm nay liền đến. "Như vậy à, ngài đói bụng chứ? Không biết ngài muốn ăn chút gì, trước mắt này Khinh Vũ miễn phí cho ngài làm." Mà Khinh Vũ giữa hai lông mày mang theo ý cười, đứng ở một bên, chờ đợi Cao Minh lời nói. "Một phần ba tiền, một con gà nướng, một bàn rau xanh, còn có một bình rượu." Cao Minh quét một vòng trên vách tường thực đơn, trầm tư một lát sau, mở miệng nói. Nhìn thấy Mạc Khinh Vũ đôi mi thành tú nhíu lên, Cao Minh không hiểu nói, "Hẳn là ta điểm mấy món ăn, ngươi có bán sạch?" Mạc Khinh Vũ vừa định gật đầu, có thể vừa nghĩ tới đối phương trong ngày thường làm những kia đại việc thiện, vốn là đến khẩu nhất thời ngừng lại. "Cao viên ngoại, ngài mà lại chờ, ngài điểm những thức ăn này a đều có." Mạc Khinh Vũ đông triển lộ miệng cười, sau đó cất bước ra cửa, dọc theo An Nghi lộ hướng tây một bên chạy đi. "Khinh Vũ, ngươi làm sao đến rồi? Vừa ta thấy có người tiến vào ngươi trong cửa hàng." Vạn Giới Hiệu cầm đồ bên trong, Sở Bác Chính ngồi ngay ngắn ở sau quầy phương trên đế, trong con ngươi mang theo một tia không rõ. "Sở đại ca, ngươi nhanh đi Trường Hương Nhai giúp ta mua điểm rau xanh trở về. Ta trong cửa hàng người kia là Cao viên ngoại, hắn điểm một bàn rau xanh, có thể trong cửa hàng rau xanh đã hết." Mà Khinh Vũ ba bước cũng hai bước đi tới Sở Bác trước người, hai gò má đỏ bừng bừng, thở hổn hển. "Cao viên ngoại." Sở Bác nỉ non một tiếng, một tháng qua, hắn có thể không ít nghe qua danh tự này, biết đối phương là cái người tốt. "Ừm." "Sở đại ca, ngươi nhanh đi. Mua xong rau xanh sau, đưa đến ta nhà hàng bên trong đến." Mạc Khinh Vũ bàn giao một câu, ngay khi xoay người chuẩn bị trở về tiểu quán cơm nhỏ bên trong, tầm mắt đột nhiên hình ảnh ngắt quãng ở hiệu cầm đồ hàng giá tầng thứ 3 trên. Nơi đó, đang có một chát thủy tâm thái. Thủy tâm thái chính là Vạn Giới Hiệu cầm đồ độc nhất thương phẩm, có thể nói riêng về hình dạng cùng rau xanh cực kỳ tương tự. "Sở đại ca, nguyên lai nguyên nơi này thì có a. Không nói sớm một chút, thật đúng." Mạc Khinh Vũ đầu tiên là sửng sở, phục hồi tinh thần lại thì, giận một chút Sở Bắc, tiếp theo một cái ôm lấy thủy tâm thái hướng về môn đi ra ngoài. "Nguy rồi." Nhìn thấy Mạc Khinh Vũ ra cửa lớn, Sở Bắc trong lòng bay lên một luồng cảm giác không ổn. Đúng như dự đoán, âm thanh như máy móc mang theo điểm điểm tức giận ở tại trong đầu vang lên. Có người trắng trợn cướp đoạt hiệu cầm đồ thương phẩm, Lôi Thần mở ra cưỡng chế trừng phạt, hệ thống âm hạ xuống, nguyên bản chứa chấp ở Sở Bắc trong lòng Lôi Thần, nhanh chóng nô đầu ra. Lẽ ra dáng dấp khả ái, dần dần trở nên dữ tợn lên. "Xì xì." Nghe được Lôi Thần trên người vang lên điện lưu thanh, Sở Bắc biến sắc, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng đầu góc truyền âm. "Thủy tâm thái chính là ta tặng cho vị khách nhân kia, cũng không phải nàng trắng trợn cướp đoạt." Cưỡng chế trừng phạt biến mất, máy móc gầm vang lên, Lôi Thần lần thứ hai khôi phục dáng dấp khả ái, ở tại Sở Bắc trong lòng gọ tới gọ lui. Sở Bắc vô vô bộ ngực, cũng may, mỗi cách 7 ngày hắn có thể từ hiệu cầm đồ bên trong vật phẩm chọn khác biệt, làm tài sản tư hữu. Vạn Giới Hiệu cầm đồ bên trong, bất kể là nhận thưởng kỳ bên trong linh tệ, vẫn là thông qua cầm cố mà đến khách mời bà bối, đều không thuộc về Sở Bắc. Nhận thưởng kỳ bên trong linh tệ sẽ trực tiếp chuyển hóa thành Sở Bắc tu vi. Cho tới, cầm cố mà đến bà bối, hiệu cầm đồ hệ thống sẽ lấy bán đấu giá hình thức đổi thành linh tệ, do đó chuyển hóa thành Sở Bắc tu vi. "Mạc lão bản, trong cửa hàng nếu là không có rau xanh, ta có thể đổi đạm món ăn, thực sự là phiền phức ngươi." Nhìn thấy Mạc Khinh Vũ ôm một chát thủy tâm thái chạy vào, Cao Minh chỉ trên vách tường rực rỡ muôn màu món ăn phẩm. "Cao viên ngoại, đây là ngài lần đầu tiên tới, làm sao có thể để ngài ăn không được món ăn đây?" Mạc Khinh Vũ dịu dàng nở nụ cười, trở lại bếp sau lấy một bình tiểu đoan đặt ở Cao Minh trên bàn sau, lại nói, "Ngài uống rượu trước, Khinh Vũ này liền đi cho ngài nấu ăn." Nhìn Mạc Khinh Vũ xoay người rời đi bóng lưng, Cao Minh khẽ miệng lộ ra một nụ cười, bắt đầu uống xoàng lên tự đến. Sau một hồi khá lâu, "Cao viên ngoại, ngài ăn trước ba tiền, còn lại hai món ăn lập tức tốt." Mạc Khinh Vũ thả tay xuống bên trong trang bị ba tiền món ăn bàn sau, trở lại bếp sau kế tục bắt đầu thiêu làm lên. Một lúc lâu, bên trong phòng bếp mùi thịt phân tán, tung bay ra. Mạc Khinh Vũ một tay bưng một bàn gà quay, một tay bưng đã xảo kỹ thủy tâm thái. "Thơm quá a." Mạc lão bản nhà hàng mở ở này hẻo lánh An Nghi hạng, thực sự là trà đạp món này ý. Cao Minh khịt khịt mũi, khen một phen sau, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở cái kia bàn thủy tâm thái trên. Không chỉ có sắc hương vị đầy đủ, lá rau bên trên càng là hiện ra điểm điểm xanh biếc ánh sáng. Sung sục. Cao Minh nhuyễn nhúc nhích một chút tiết hầu, so với một bên gà quay, hắn lại càng muốn trước tiên thưởng một thoáng trước mắt rau xanh. "Cao viên ngoại, vị đạo thế nào?" Mạc Khinh Vũ tùng nhúc nhích một chút trong mũi, trong lòng mang theo thấp vọng, nàng vẫn là lần thứ nhất đem rau xanh đốt thành như vậy. "Mạc lão bản, ngươi này xào chính là thanh rau xanh." Nhìn thấy Cao Minh nhăn lại lông mày, Mạc Khinh Vũ lúng túng gật gật đầu. "Cao viên ngoại, có thể có chút tháng ngày không có làm món ăn này, làm không hợp ngài khẩu vị, Khinh Vũ này liền đi một lần nữa làm một phần." Dứt lời, Mạc Khinh Vũ hướng về trên bàn thủy tâm thái tìm kiếm, chuẩn bị đưa nó lấy đi. "Đừng đừng đừng, Mạc lão bản, ta không phải ý này." Thấy thế, Cao Minh vội vàng đưa tay ngăn cản Mạc Khinh Vũ, che chở trên bàn cái kia xanh biết thủy tâm thái. "Này đạo xào rau xanh là ta ăn qua ăn ngon nhất, không chỉ có như vậy, ngay khi vừa vào miệng, lối vào trước mắt, trong cơ thể dĩ nhiên hiện lên một dòng nước ấm, rất là thoải mái a." "Đây, Cao viên ngoại, ngài không phải ở động viên Khinh Vũ đi?" Mạc Khinh Vũ mân mê miệng nhỏ, nàng đối với thủ nghệ của chính mình vẫn là biết gốc biết rễ. "Mạc lão bản, ta lại sao lừa gạt ngươi chứ?" Cao Minh cười nhạt, sau đó không hề chú ý cùng vấn đề thân phận, bắt đầu quay về thủy tâm thái cuốn lên. Nhìn thấy Cao Minh ăn như hùm như sói dáng dấp, Mạc Khinh Vũ khỏe miệng nổi lên ý cười. Là một chủ sư, vui vẻ nhất sự, không gì bằng tài nấu nướng của chính mình được tán thành. Nửa khắc đồng hồ sau, "Mạc lão bản, lúc chạm vạng ta còn muốn trở lại ngươi nho nhỏ này nhà hàng. Ngươi này mấy món ăn a, đặc biệt là xào rau xanh, quả thực tuyệt rồi." Cao Minh lau lau rồi đầy mỡ khoe miệng, từ trong lồng ngực trực tiếp lấy ra một chút tiền tài, bỏ vào trên bàn. "Cao viên ngoại, ngài đi thong thả." Mạc Khinh Vũ vội vàng từ bếp sau chạy ra, chuẩn bị đưa tiễn, nhưng mà chờ nhìn thấy trên bàn 5 viên linh tệ thì sắc mặt nhất thời biến đổi. Không có làm chút nào do dự, Mạc Khinh Vũ một cái chép lại 5 viên linh tệ, truy đuổi lên Cao Minh. "Cao viên ngoại, ngài bữa cơm này là không lấy tiền. Lại nói, ngài cho tiền cũng quá hơn nhiều." Cao Minh đem Mạc Khinh Vũ đưa tới linh tệ đẩy đưa trở lại, cười nói, "Mạc lão bản, ngươi này món ăn giá trị này giá. Từ khi ăn cái kia bàn rau xanh sau, trong cơ thể hiện tại còn ấm áp đây." Dứt tiếng, Cao Minh nhấc theo trường cung cùng mũi tên, hướng về cách đó không xa sơn mạch chạy đi. Mạc Khinh Vũ ngẩn ngơ, nhìn đối phương rời đi bóng lưng, sửng sốt một lát sau, cẩn thận từng ly từng tí một đem linh tệ ôm vào trong lòng, đi vào tiểu quán cơm nhỏ bên trong. "Ba bàn món ăn chỉ có đem rau xanh ăn xong, lúc nào ta xào rau xanh ăn ngon như vậy? Vẫn là Cao viên ngoại vị rất đặc biệt." Mạc Khinh Vũ nhìn Cao Minh lúc trước vị trí cái kia cái bàn, nhỉ non một tiếng sau, cầm lấy một khối khăn lau bắt đầu thanh lý lên. "Chương 5, lừa dối quá lừa dối. Sở đại ca, ăn cơm rồi." Mạc Khinh Vũ người chưa tới, âm thanh tới trước. Vèo một cái, Lôi Thần từ Sở Bắc trong lòng thoát ra, trốn ở bên dưới quầy hàng. Liếc mắt sợ người lạ Lôi Thần, Sở Bắc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. "Khinh Vũ, Cao viên ngoại ăn hài lòng sao?" Nhìn đã đi tới trong điếm Mạc Khinh Vũ, Sở Bắc khẽ miệng mang theo ý cười, từ sau quầy đi ra. "Sở đại ca, Cao viên ngoại hắn bữa cơm này cho ta 5 viên linh tệ, muốn trả lại cho hắn, hắn không chịu thu." Mạc Khinh Vũ quầy mồm, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, hưng phấn nói, "Cao viên ngoại hắn nhưng yêu thích ta xào rau xanh đây, liên tục khen." Sở Bắc quét mắt phía bên phải hàng giá trên biến mất nhất phẩm nguyên liệu nấu ăn thủy tâm thái, gãi gãi đầu, Khinh Vũ tay ý đồ đến rất tuyệt, "Đi thôi, đi ăn cơm." Sáng sớm, Mạc Khinh Vũ, Thái Tín mấy người cũng từng hỏi dò quá Sở Bắc cửa hàng đến tột cùng bán chút gì, nhưng đều bị Sở Bắc đã còn chưa doanh nghiệp cho lấp liếm cho qua. Dù sao, hắn trong cửa hàng tiêu phí so ra vẫn còn rất cao, chỉ một lần lấy ra liền muốn một viên linh tệ. Ở tiểu quán cơm nhỏ ăn xong cơm trưa sau, Sở Bắc lại trở về trong điếm, bảo vệ hắn này tinh xảo xa hoa vạn giới hiệu cầm đồ. Sau 3 canh giờ, chiếu nghiêng hào quang bao phủ An Nghi hẻm nhỏ. Đạp đạp đạp. Ngay khi Sở Bắc một tay khoát lên trên quầy chống cằm, một tay đùa Lôi Thần thì, một vệt bóng đen nhanh chóng chạy vào trong điếm. "Lão, ông chủ, ngươi cửa hàng này là vạn năng. Nhanh cho ta đến một thanh trường kiếm, muốn sắc bén, phẩm chất thân thiết." Vang lên bên tai vội vàng lời nói, Sở Bắc nhấc con mắt nhìn tới, trước quầy đứng thẳng một tên nhìn như 15, 16 tuổi thiếu niên. Thiếu niên ăn mặc hoa lệ, vừa nhìn chính là gia đình giàu có con cháu. "Trường kiếm cũng có, nhìn ở trong đó có hay không thứ ngươi muốn." Sở Bắc ngồi ngay ngắn ở trên ghế, tham gia ngón tay chỉ quầy hàng bên trái may mắn lấy ra kỳ. "Cái gì? Liên kiếm đều không có, ngươi còn dám ở cửa hàng tên mặt sau treo lên không gì không làm được này 4 chữ lớn." Nghe được Sở Bắc trả lời, Vương Tiểu Hổ nộ quát một tiếng, suýt chút nữa liền muốn nổi khủng. Hắn chính đang bị người đuổi giết, thật vất vả trốn đến này hẻo lánh trong ngõ hẻm, trùng hợp nhìn thấy Sở Bắc hiệu cầm đồ bên viết 4 chữ lớn, không gì không làm được. Nếu để cho hắn một thanh sắc bén trường kiếm, hắn coi như bị đuổi theo, cũng có thể miễn cưỡng bung lên 2 lần, không đến nỗi bó tay chịu trói. Ai có thể ngờ tới, đối phương trong cửa hàng thậm chí ngay cả một thanh kiếm đều không bỏ ra nổi. Này không phải đang lãng phí thời gian của hắn mà. Nhìn thấy đối phương không nói một lời, hoàn toàn một bộ việc không liên quan tới mình dáng dấp, Vương Tiểu Hổ trong lòng càng phát cáu. Nếu không là hắn hiện tại thời gian cấp bách, lấy hắn bạo tính khí, hiện tại liền có thể cùng sau quầy phương tên thanh niên kia đối với làm lên. "Ngươi chờ ta, Vạn Giới Hiệu Cầm Đồ đúng không? Danh tự này ta Vương Tiểu Hổ nhớ rồi. Chờ ta chạy trốn, không phải trở về đập phá tiệm của ngươi phô." Vương Tiểu Hổ một mặt tức giận, hung tợn uy hiếp một câu sau, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, khi hắn dư quang phiêu đến may mắn lấy ra trên phi cơ thì, bước chân tiến tới trong nháy mắt đình chỉ. "Công phòng đạn, đây là vật gì?" Vương Tiểu Hổ đi tới lấy ra kỳ bên, chỉ trong hình tương tự hình cầu một cái mục tiêu. "Giết người dùng, sát thương bán kính 5 mét." Sở Bác khỏe miệng khẽ nhúc đích, lời nói bình thản. Vạn Giới Hiệu Cầm Đồ tôn chỉ chính là có cách điệu, có cá tính, tất cả toàn bằng trưởng vị yêu thích. Đang từ đối phương vào điểm thái độ mà nói, Sở Bác cũng không phải rất yêu thích trước mắt tên này gia đình giàu có con cháu. Vương Tiểu Hổ mặt lộ vẻ mừng rỡ, sát thương bán kính 5 mét. "Nghe ngươi lời này, con vật nhỏ này muốn so kiếm dùng tốt ta." Hưng phấn một lát sau, Vương Tiểu Hổ ngờ vực nhìn về phía Sở Bắc, "Ông chủ, con vật nhỏ này uy lực thật sự có ngươi nói lớn như vậy. Ngươi sẽ không là ở công ta đi?" Sở Bắc ngẩng đầu xem xét một chút Vương Tiểu Hổ, một mặt hờ hững, bản điếm thành tín kinh doanh, không dối trên lừa dưới. "Được, thiếu gia ta tin ngươi một lần. Nếu là ngươi dám gạt ta, đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả." Vương Tiểu Hổ trà sát bàn tay, gõ gõ may mắn lấy ra kỳ, chỉ vào công phòng đạn, vật này giá bao nhiêu? Nhanh cho ta tới một người, cần gấp. Bản điểm kinh doanh thương phẩm, giống nhau không bán, tự mình xem quy tắc. Nghe Sở Bắc Hở hững lời nói, Vương Tiểu Hổ nắm chặt nắm đấm, lạnh rên một tiếng sau, nhìn chăm chú nhìn về phía may mắn lấy ra kỳ sử dụng nói rõ. Chờ Vương Tiểu Hổ xem xong nói rõ thì, con ngươi đột nhiên co rụt lại, khuôn mặt vẻ mặt bắt đầu vặn mèo, tiếp theo miệng kịch liệt mở lớn. Hát điểm, ngươi đây là ở cấp đoạn. Một lần lấy ra một viên linh tệ, ngươi rõ ràng chính là cái đồ tệ, muốn đem chúng ta những này gia đình giàu có con cháu xem là lợn béo tệ. Vừa mới dứt lời, Vương Tiểu Hổ tựa hồ cũng ý thức được không đúng, này không phải đem chính mình tỷ dụ thành chứ mà. Nói chung, hắn hiện tại liền muốn sau quậy người kia cho cái hợp lý bàn giao. Giá tiền này, lừa dối, quá lừa dối. Ra sao thương phẩm giá trị ra sao giá, nếu là không muốn tuần hoàn bản điểm quy tắc, vậy ngươi có thể rời đi. Sở Bắc ngồi thẳng lên, từ sau quầy phương đi ra, đồng thời hướng về Vương Tiểu Hổ phất tay chỉ cửa hàng cửa lớn. Vương Tiểu Hổ sững sờ, hắn vẫn là lần đầu đụng tới muốn đánh đuổi khách mời chủ quán. Nếu là hắn biết, hắn giờ phút này đã bị Sở Bắc xem là một cái gây sự quỷ, không thông báo sẽ không khí phun ra một cái lao huyết. Này công phòng đạn nếu thật sự có người nói lợi hại như vậy, một viên linh tệ trái lại cũng đáng giá. Có thể đây là lấy ra à, cái kia sắt vụn, rau cải trắng còn có cái kia cái gì cao, đây là cái gì ngọn ý. Vương Tiểu Hổ vươn ngón tay chỉ cho cái khác mấy thứ đồ tiêu, trong giọng nói mang theo chất vấn. Sở Bắc xem thường quét mắt Vương Tiểu Hổ, cũng không có giải thích cái gì, đi về phía trước mấy bước, gõ gõ cửa tiệm. Hô. Vương Tiểu Hổ thực tại bị Sở Bắc thái độ khí đến, hít sâu một hơi, cực lực giữ vững bình tĩnh hạ thấp giọng. Ông chủ, thiếu gia ta đi ra gấp, trên người không mang tiền gì, có thể hay không trước tiên xa món nợ? Nếu là này công phòng đạn, thật sự có trong miệng ngươi uy lực, ngày khác ta chắc chắn đem tiền cho ngươi. Dứt lời, Vương Tiểu Hổ chỉ lo người trước mắt không đồng ý, vội vàng đổi giọng, ngày mai liền đem tiền mang đến, gấp đôi. Tiểu tử, bản điếm làm tiểu bản chuyện làm ăn, giống nhau không xa món nợ. Náo được rồi, liền sớm một chút rời đi đi. Sở Bắc nhún vai một cái, lời nói ý vị sâu xa. Cũng may, một tháng qua, hắn ở An Nghi hạng tu thân dưỡng tính, sâu trong nội tâm thô bạo đã dần dần bị áp chế. Không phải vậy, hắn cái kia xa ba đại nắm đấm từ lâu đánh về thiếu niên ở trước mắt. Tiểu bản chuyện làm ăn. Vương Tiểu Hổ một cái vỗ bỏ Sở Bắc quát lên hắn vai trên tay phải, khỏe miệng co rúm lên. Một lần lấy ra muốn một viên linh tệ, cao như thế ngang giá cả, lại vẫn dám nói là tiểu bản chuyện làm ăn, đây thực sự là quá không biết xấu hổ. Tiểu tử, ngươi có phải là ở bị người đuổi giết? Sở Bắc dựa ở cạnh cửa, miệng hơi cười. Làm sao ngươi biết? Vương Tiểu Hổ biến sắc, nhìn Sở Bắc trên mặt bay lên một tia cảnh giác. Sở Bắc chỉ An Nghi lộ phía đông, cười nói, có 6 đại hán chính cầm trong tay binh khí, hướng về ta nơi này đến đây. Khắc khắc. Vương Tiểu Hổ mặt lộ vẻ hoang mang, lập tức định nọt nhìn Sở Bắc, ông chủ, ngoại trừ lấy ra kỳ sẽ không có những biện pháp khác được công phòng đạn sao? Ngươi xem tiểu sinh tuấn tú như vậy, nếu không kết giao bằng hữu, đưa ta một cái chứ? Sở Bắc nhìn hướng về hắn dựa vào đến Vương Tiểu Hổ, theo bản năng lùi về sau hai bước, chỉ một bên hàng giá. Một cái biện pháp khác chính là dùng quý trọng đồ vật đến cầm cố. Khi Vương Tiểu Hổ nhìn thấy cửa tiệm bên trái hàng giá thì hai mắt nhất thời mở thật to. Ta mắt mù a. Sớm một chút nhìn thấy, trực tiếp cầm lấy liền chạy. Có thể hiện tại, cái kia cường tráng ông chủ chặn ở cửa tiệm, hắn cũng không nhận ra chính mình đánh thắng được đối phương. Ngươi xem cái này có được hay không? Đây chính là thiếu gia ta lúc trước bỏ ra 2 viên linh tệ mua. Vương Tiểu Hổ từ trong lồng ngực lấy ra một cái quả giấy, ném cho Sở Bắc. Không được. Được hệ thống giám định kết quả, Sở Bắc trực tiếp từ chối. Đạp đạp đạp. Vương Tiểu Hổ vừa định phát tác, bên hai một bên liền vang lên ngoài cửa một trận tiếng bước chân dồn dập. Cầm, cái này khẳng định được rồi. Vương Tiểu Hổ chừng một chút Sở Bắc, đem bên hông một khối ngọc bội kéo xuống, nhét vào Sở Bắc trong tay. Sau đó, ba bước cũng hai bước hướng về hàng giá đi đến, cầm lấy công phòng đạn liền bội vàng chạy ra cửa tiệm. Sở Bắc khẽ miệng mang theo ý cười, thưởng thức trong tay tinh xảo từ ngọc bội. Khối ngọc bội này trải qua hệ thống giám định, xác thực có tư cách cầm cố công phòng đạn. Vương gia tiểu tử ở cái kia. Lý ca, chúng ta sắp đuổi kịp đi. Một đạo thanh âm hưng phấn mới vừa ở Sở Bắc bên tai vang lên, Vương Tiểu Hổ cái kia mang theo uy hiếp lời nói cũng thuận theo mà tới. Vạn giới hiệu cầm đồ, thiếu gia ta nhớ kỹ rồi. Này công phòng đạn nếu là không được, ta tất hủy đi người cửa hàng. Chương 6, Phong Vân bị diện, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, khen thưởng đưa đạn, Phong Vân bị diện, Vương Tiểu Hổ âm thanh vừa hạ xuống, Sở Bắc trong đầu máy móc gầm vang lên. Sở Bắc đầu tiên là sửng sở, dại ra một hồi lâu sau, khóe miệng lộ ra điểm ý cười. Bất luận khách hàng là sử dụng may mắn lấy ra kỳ vẫn là trực tiếp cầm cố bảo vật hối đoái, cuối cùng đoạt được tiền tài đều bị cưỡng chế tính chuyển hóa thành tu vi của hắn. Có thể nói, ngoại trừ mỗi tuần có thể lấy 2 cái vật phẩm ở ngoài, hắn là không chiếm được một phân tiền tài. Chỉ có vị diện mở ra, ở những ngày vị diện bên trong thu được bảo vật, quyền sử dụng ở hắn trong tay mình, có thể lựa chọn bán đấu giá thành nguyên tinh chuyển hóa thành tu vi, cũng có thể trực tiếp lựa chọn tặng người. Ở Sở Bắc theo hệ thống dẫn dắt, hiểu rõ vị diện giao dịch thì, lúc trước Vương Tiểu Hổ đã mang theo công phòng đạn chạy đến An Nghi cuối đường. Vương gia tiểu tử, ngươi đừng chạy, mau dừng lại. 6 tên đại hán bên trong một người, thả ra cổ họng, mặt mũi dữ tợn mang theo tức giận. Thả ngươi nương rắm, thiếu gia ta dừng lại, bị ngươi mang về hấp sao làm? Vương Tiểu Hổ quay đầu mắng to một tiếng, tuy thở hồng hộc nhưng tốc độ dưới chân không giảm chút nào, quét mắt phía trước sân mạch, cắn răng, lại vẫn tăng tốc rồi. Lý ca, tiểu tử kia mắng ta, lại còn nói ta thả chính là nương thí. Lúc trước mở miệng đại hán nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh ăn mặc hơi chút hoa lệ đại hán, một mặt oan ức. Lý Bao vô vô bên cạnh đại hán bay, đem lửa giận kìm nén, một lúc tóm lại tiểu tử này, ta cho phép ngươi trước tiên mập đánh hắn một trận, đem hắn đánh thành đầu heo. Nửa khắc đồng hồ sau, mấy người các ngươi cũng thật là kiên nhẫn a. Nhà các ngươi cùng ta tra sự, tại sao phải kéo tới thiếu gia ta trên người, mệt mỏi chết ta rồi. Vương Tiểu Hổ chạy chạy đình đình, trong miệng tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, trong tay hắn tuy rằng có công phòng đạn, nhưng hắn không dám hoàn toàn ý lại a. Vạn nhất cửa tiệm kia phôn là cái hắc điếm, trong tay con vật nhỏ ném ra ngoài ách phát hỏa, này có thể sao làm? Tiểu tử, ngươi để chúng ta đừng truy, ngươi đúng là cũng đừng chạy a. Lý Bao dựa ở một cây đại thụ bên, nắm chặt nắm đấm, hắn hận a, hận không có trở thành một tên tu võ giả. Truy đuổi chiến như trước đang tiếp tục, lại là nửa khắc đồng hồ đi qua. Vào lúc này Vương Tiểu Hổ đã vượt qua đệ một đỉnh núi nhỏ, sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng xám, mồ hôi càng là từ lâu thấm ướt quần áo. Mẹ kiếp, thiếu gia ta không chạy nổi rồi. Vương Tiểu Hổ sắp hư nhược rồi, đặt mông ngồi trên mặt đất, hùng hùng hổ hổ sau, chờ đợi Lý Báo sáu người đuổi theo. Đồng thời, trong tay nắm chặt công phòng đạn, hồi tưởng nó phương pháp sử dụng. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở cái vật nhỏ này trên người. Lý ca, Vương gia tiểu tử hắn dừng lại rồi. Hắn không chạy nổi, co quắp thành chó chết rồi. Một gã đại hán trên mặt mang theo hưng phấn, chỉ vào ngoài trăm thước Vương Tiểu Hổ. Gia tốc, chúng ta thừa thế xông lên. Lý Báo hít sâu một hơi, lau chùi đi mồ hôi trán, kéo trầm trọng bước tiến tiếp tục tiến lên. 90, 80, 70, 60. Vương Tiểu Hổ lẩm bẩm, suy tính Lý Báo đoàn người cùng mình khoảng cách. Trước mắt, lấy hắn còn sót lại một chút khí lực, nhiều lắm cũng chỉ có thể đưa tay bên trong công phòng đạn ném ra 10 mét khoảng cách. "Tiểu tử, ngươi làm sao không chạy? Chạy nữa a." "Con bà nó, kết quả không phải là như thế sao? Mệt chết lao tử rồi." Ở khoảng cách Vương Tiểu Hổ còn có 20 mét thời điểm, Lý Báo vây vây tay, ra hiệu bên cạnh đồng bạn dừng lại. "Dừng lại làm gì? Kế tục lại đây a." Vương Tiểu Hổ cố ý cười lạnh một tiếng, không quên hướng về Lý Báo ngoắc ngoắc ngón tay, khiêu khích ý vị mười phần. "Tiểu tử, ngươi vừa trong miệng nói thầm cái gì? Còn có, trong tay ngươi cái kia đồ chơi nhỏ là cái gì quỷ?" Lý Báo mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác, ngờ vực nhìn Vương Tiểu Hổ, cũng không có vội vã tiến lên. "Lý ca, ngươi đừng lo lắng. Quá mức, ta đi lên trước mập đánh hắn một trận." Lúc trước bị Vương Tiểu Hổ mắng to đại hán uốn éo cái cổ, trong con ngươi mang theo tàn nhẫn. Cách đó không xa Vương Tiểu Hổ nghe được đại hán lời nói, trong lòng một cái hồi hộp, cũng may Lý Báo lời kế tiếp lại để cho hắn yên lòng. "Không cần, chúng ta cùng đi, hắn không lật được trời." Dứt lời, Lý Báo khỏe miệng phát họa ra một vẻ khiếp người đủ cười, dẫn dắt phía sau đại hán tiếp tục tiến lên. 50, 40, 30, 20. Tính toán khoảng cách, Vương Tiểu Hổ cắn răng, quét mắt khí thế hùng hổ Lý Báo sáu người, kéo dài ngoại nổ, đem công phòng đạn ném đi ra ngoài. "Tiểu tử, nguyên lai ngươi là muốn dùng vật này đập chết chúng ta a. Thực sự là buồn cười." Lý Báo một cái nhảy lên, trực tiếp tiếp nhận công phòng đạn, đặt ở lòng bàn tay thưởng thức, bên cạnh năm tên đại hán cũng mang theo vẻ hài hước hiếu kỳ vây quanh ở công phòng đạn bên cạnh. "Uy nghiêm hùng tráng cha a, hiền lành mẫu thân a, xinh đẹp tuyệt trần cảm động ta a, nếu là ta chết rồi, ta sẽ báo mộng cho các ngươi. Ở Diệt Vương gia trước tiên đập cho ta An Nghi hạng cái kia hắc điếm, tên của nó gọi bạn giới hiệu cầm đồ." Vương Tiểu Hổ đóng chặt hai con mắt, một mặt dáng góc tiểu tụy hai tay tạo thành chữ thập, trong lòng đọc thầm ba diệu. Ầm. Khi một giây sau cùng hạ xuống thì, đinh hai nhức góc tiếng vang lên, tiếp theo Lý Báo chờ người thống khổ thê thảm tiếng kêu rên vang lên, tiếng kêu càng ngày càng yếu. Sung sục. Nghe âm thanh, Vương Tiểu Hổ chậm rãi mở hai mắt ra, hướng về phía trước nhìn tới. Niệm nó, thật sự có hiệu. Uy lực còn rất sao lớn như vậy. Ngắm nhìn nổ tung nơi đầy trời cho bụi, Vương Tiểu Hổ không biết khí lực ở đâu ra, đặt mông từ trên mặt đất nhảy lên. "Đại lao thô môn, các ngươi có khỏe không?" Vương Tiểu Hổ thăm dò hướng nổ tung chỗ kêu to một tiếng, hơi chờ giây lát, không có đáp lại sau, kéo bước tiến cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên. Một bước, hai bước, ba bước. Khí. Xuyên thấu qua cho bụi thấy rõ cảnh tượng bên trong, Vương Tiểu Hổ hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng vui sướng đồng thời mang theo điểm điểm thương hại. Duy thấy Lý Báo sáu người máu thịt tung tóe, quần áo hết mức phá nát, da rẻ càng là trước cháy đen, đã chết không thể chết lại. Thiên sư nó, lại nhặt được bảo rồi. Vương Tiểu Hổ tựa hồ nghĩ tới điều gì, hưng phấn trà sát bàn tay, nhanh chóng dọc theo đường cũ trở về. Cùng lúc đó, vạn giới hiệu cầm đồ. Sở Bác ngồi ở sau quầy trên ghế, khoe miệng mang theo nụ cười như có như không, căn cứ hệ thống dẫn dắt hắn đã đại để biết rồi làm sao đem hiệu cầm đồ mở ở các đại vị diện. Ở tại trong óc, có một cái bảng, bảng ngoài cùng bên trái có một cái thụ lan, đệ nhất lan trên hoành liệt, phong vân vị diện, bốn chữ lớn. Leng keng. Đột nhiên, Sở Bác trong đầu vang lên một đạo như nước chảy róc rách tiếng nhắc nhở, phong vân vị diện bốn chữ lớn cũng sáng lên hào quang màu vàng. Cái thứ nhất hô hoán tới sao? Sở Bác thần thức hơi động, lựa chọn mở ra phong vân vị diện. Nhất thời, một đoạn dễ nghe êm tai âm thanh ở tại trong đầu vang lên, âm thanh mang theo ý cầu khẩn. Thần linh ở trên, tiểu nữ nhan doanh, khẩn cầu các ngươi chữa trị ta phu nhiếp nhân vương. Ta phu như được cứu trợ, tiểu nữ nguyện mỗi ngày tới đây lễ bái, cho các ngươi kéo dài hương hỏa, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Nhan doanh. Sở Bác nỉ non một tiếng, bắt đầu hồi ức nhân vật này. Chương 7, Bác Cẩm cùng đao nhiếp nhân vương nhan doanh. Nhiếp phong nương thân, Bác Cẩm cùng đao nhiếp nhân vương thế tử. Sở Bác trong lòng cả kinh, đội vàng háng giọng một cái, nhan cô đường, không biết ngươi có chuyện gì. Tại hạ đủ khả năng bên trong, đồng ý giúp đỡ. Là ai? Phong vân vị diện, một gian miếu thờ bên trong. Một cô gái quỳ lạy ở vừa vỡ cựu tượng Phật trước, duy thấy thân mang một bộ màu trắng quần lụa mỏng, nhu thuận tóc dài tung bay ở phía sau, chợt có hai sợi buông xuống ở trước ngực. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bên ngoài, ngũ quan tinh xảo, có thể nói nghiêng nước nghiêng thành bẻ. Giờ khắc này, Nhan Doanh nhìn chung quanh, nàng đúng tin chính mình không có nghe lầm, ngay khi vừa có một đạo xa lạ nam tính âm thanh ở tại bên tai vang lên. Âm thanh rõ ràng rất gần, bốn phía nhưng không thấy bất kỳ bóng người. Vừa là ai đang nói chuyện? Nhan Doanh ngồi thẳng lên, hai con mắt cảnh giác quét lược. Đạp đạp đạp. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, tiếp theo một tên vóc người vĩ đại sắc mặt có chút trắng xám nam tử đi vào miếu thờ. Cùng nữ tử so với, nam tử xuyên muốn có vẻ keo kiệt hơn nhiều, một bộ vải bố áo khoác, phía sau càng là có lấy một cái giỏ trúc, cái sọt bên trong đầy củi lửa. Doanh, ngươi tại sao lại tới nơi này? Không cần tin những này thần Phật, bọn họ sẽ không hiển linh. Phu quân, ở ngươi đến trước, thần Phật đã hiển linh rồi. Hắn đã phái cao nhân đến đây, chỉ có điều còn chưa thấy bóng người của hắn thôi. Nam tử nín thở ngưng thần, tinh tế nhận biết miếu thờ trong ngoài gió thổi cỏ lay, phát hiện không có gì thường sau, đi tới bên cạnh cô gái thương tiếc vuốt ve thanh thi. Doanh, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta, có thể cuộc sống bây giờ ta đã rất thỏa mãn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy loại này tháng ngày không tốt sao? Nghe được lời của nam tử, Nhan Doanh trong con ngươi lóe qua một tia lờ mờ vẻ. Phu quân, ngươi đi về trước đi, ta lại chờ lập tức trở lại. Nam tử tựa hồ không hiểu nữ tử tâm tư, lắc lắc đầu thở dài một tiếng đi ra miếu thờ. Đợi đến nam tử đi rồi, nữ tử lần thứ hai quỳ gối trên bồ đoàn, hai tay tạo thành chữ thập, dáng vóc tiểu tụy nhìn phía trước rách nát tự phận. Thần linh a, ta biết ngươi còn ở. Tiểu nữ cầu ngươi hiện hình, cứu cứu ta phu đi. Hắn nhưng là Bắc Cẩm cuồng đao nhiếp nhân vương a, có thể nào quá loại này sơn dã thôn phu sinh hoạt. Nhan cô đương, khiến cho phu cứu lại gặp được phiền phải gì, ngươi nói nghe một chút đây. Sở Bắc lần thứ hai lên tiếng, đây chính là phong vân vị diện đệ nhất đan chuyện làm ăn. Cao nhân, ngươi quả nhiên vẫn còn ở nơi này. Trên bồ đoàn nữ tử trên mặt mang theo một vẻ hưng phấn, nhanh chóng hướng về tượng Phật liên tục lễ bái. Thần Phật hiển linh, tiểu nữ cầu cao nhân đứng ra vừa thấy, tiểu nữ cho ngài dập đầu. Bên hai một bên, Nhan Doanh dập đầu thùng thùng thanh liên tiếp không ngừng, Sở Bắc trong lòng không đành lòng, đem cửa hàng cửa đóng lại sau, thần thức hơi động gật liên tục hai lần bảng trên, phong vân vị diện, bốn chữ lớn. Điểm một lần, liên tiếp vị diện, có thể tiến hành trò chuyện, điểm hai lần, thì lại có thể vào vị diện. Đồng nhiên, Sở Bắc trước mắt một trận choáng váng, tiếp theo trước người xuất hiện một cái đen kịt lỗ thủng bên trong có to lớn sức hút. Không chờ Sở Bắc phản ứng lại, cả người liền bị bắt duệ tiến vào. Trong thời gian ngắn, vạn giới hiệu cầm đồ lầu một đã không có Sở Bắc hình bóng. Đi cả, đi cả. Quen thuộc tiếng gào đem Sở Bắc tỉnh lại. Chờ mở mông lung hai mắt, nhất thời sắc mặt mở ra, giữa hai lông mày mang theo điểm điểm kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, Sở Bắc, Nhan Doanh hai người hai mắt đối diện lẫn nhau, yên tĩnh bầu không khí có chút lúng túng. Khắc khắc. Sở Bắc đội ho một tiếng, Nhan Doanh phục hồi tinh thần lại, hương phấn nói, ngài chính là thần Phật phái tới vị cao nhân kia chứ? Nhan Doanh từ trên bồ đoàn đứng dậy, hơi thu dọn một thoáng quần áo, người trước mắt có thể thần không biết vị không hay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, tất nhiên có siêu phàm thực lực. Sở Bắc đánh giá một phen cô gái trước mắt, trong lòng không khỏi thán phục, không hổ là phong vân bên trong công nhận giang hồ đệ nhất mỹ nữ. Không đúng. Sở Bắc đột nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở miệng, Nhan cô nương, ngươi có phải là mọc ra một con trai? Nhan Doanh trong lòng kinh hãi, cao nhân chính là cao nhân, liền trong nhà này sự đối phương đều biết. Nàng cùng nhiếp nhân vương Quy ẩn đã có chút năm tháng, biết nàng dục có một con trai người có thể nói đã ít lại càng ít, mà người trước mắt lại có thể một cái nói ra. Ngay sau đó, trong lòng nàng kiên định hơn Sở Bắc là cái cao nhân ý nghĩ. Như cao nhân từng nói, tiểu nữ 8 năm trước xác thực mọc ra một con trai, tên là Nhiếp Phong. Sở Bắc sững sờ, đúng như dự đoán, hiện tại hùng bá vẫn không có tìm tới Nhiếp Nhân Vương, Nhiếp Phong vẫn không có nhập thiên hạ biết. Cao nhân, van cầu ngài cứu cứu ta phu Nhiếp Nhân Vương. Nhan Doanh trong con ngươi mang theo chân thành. Mắt thấy Nhan Doanh lại phải lệ trái lại, Sở Bắc đội vàng dò ra tay đem đối phương nâng lên, cười khan một tiếng, Nhan cô đương, từ đầu tới cuối ngươi còn chưa nói cho ta, ngươi phu quân đến tuột cùng bị cái gì bị thương? Dứt tiếng, Sở Bắc lại bổ sung một câu, kỳ thực ta cũng không phải cái gì cao nhân, ta chỉ là vạn giới hiệu cầm đồ chủ nhân, ngươi có thể xưng hô ta Sở trưởng quỹ hoặc Sở lão bản. Vạn giới hiệu cầm đồ chủ nhân. Nhan Doanh đôi mi thanh tú nhíu lên, lẩm bẩm một tiếng, trong con ngươi mang theo mê man. Hiển nhiên, vạn giới hiệu cầm đồ danh tự này đối với nàng mà nói vô cùng xa lạ. Nhưng nàng cũng biết, trước mắt cũng không là hiểu rõ cái này thời điểm, thoáng thu dọn một thoáng dòng suy nghĩ, đem phu quân bệnh kín tự nói ra. Hóa ra là hòa động. Nghe xong Nhan Doanh miêu tả, Sở Bắc nói thầm một tiếng. Niếp gia đời đời có phong huyết truyền thừa, có thể nhập ma, Nhiếp Nhân Vương chính là ở một lần đang luyện công nhập ma dẫn đến độc hỏa công tâm. Sở trưởng quỹ, nếu ngài biết loại này bệnh kín, nói vậy cũng tự nhiên có giải cứu phương pháp, cầu ngài cần phải cứu cứu ta phu quân. Đối với Nhiếp Nhân Vương bệnh kín, Sở Bắc bật thốt lên, điều này thực cho Nhan Doanh tăng thêm hy vọng. Nhan cô đương, bất mãn ngài nói, ta là một cái người làm ăn, mặc dù có cứu ngài phu quân năng lực, ta cũng không biết. Không chờ Sở Bắc đem trong miệng lời nói xong, Nhan Doanh gật đầu liên tục, cái này ta biết, đơn giản chính là thù lao mà, chỉ cần cao nhân có thể chữa khỏi ta phu quân bệnh kín, sở học của hắn công pháp võ thuật tùy ý ngài chọn. Sở Bắc nét miệng nở nụ cười, Nhan cô nương thật là một người rõ ràng, hôm nay trước hết đến này đi, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Đi cả, đi cả. Lôi thần manh manh đầu nhỏ còn chưa kịp từ Sở Bắc trong lòng chui ra, Sở Bắc thần thức hơi động, liền biến mất ở miếu thờ bên trong. Đến vô ảnh, đi không còn hình bóng, quả nhiên là cao nhân. Nhan Doanh liễu lưỡi, ngơ ngác nhìn Sở Bắc biến mất địa phương, trên mặt vẻ khiếp sợ thật lâu chưa tối lui. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân băng lên, lúc trước rời đi nam tử lại đi trở về. Doanh, ngươi vừa là ở cùng ai nói chuyện? Nam tử giữa hai lông mày mang theo nghiêm nghị, bãi đầu nhìn xung quanh. Phu quân, ngươi đừng tìm, cao nhân hắn đã đi rồi. Dứt lời, Nhan Doanh bỗng nét miệng lên, mang theo mừng rỡ, loan thoáng còn có vẻ đắc ý. Phu quân, ngươi có cứu. Doanh, thân thể của ta tình hình ta so với ai khác đều rõ ràng, ngươi chớ bị những kia bọn bị bợm giang hồ cho dao động. Nam tử nhún vai một cái, cười khan một tiếng, đem nữ tử ôm vào lòng, hướng về miếu thờ đi ra ngoài. Chương 8, lão ca ổn thật ổn. Đi cả, đi cả. Nương theo lôi thần ngắn ngủi tiếng kêu, Sở Bác trở lại vạn giới hiệu cầm đồ. Hắn sở dĩ như thế vội vã rời đi, hoàn toàn là bởi vì hắn trước mắt còn không biết làm sao diệt trừ nhiếp nhân vương bệnh kín. Căn cứ vạn giới hiệu cầm đồ hệ thống đưa ra tin tức, ở tại hắn vị diện giao dịch, hiệu cầm đồ có thể không trả giá cung cấp thương phẩm. Có thể vấn đề là, hiệu cầm đồ bên trong hiện tại liền sản xuất 4 cái vật phẩm, không một cái phái trên công dụng. Làm Phong Vân vị diện đệ một cái giao dịch, Sở Bác lại không thể để nó cho thất bại, chỉ có thể rời đi trước về sau sẽ tìm giải độc phương pháp. Tung tung tung. Sở Bác còn đang suy tư đối sách thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Nghe được tiếng gõ cửa, nguyên bản dò ra đầu nhỏ lôi thần lần thứ hai rút vào Sở Bác trong lòng. Sở Bác cười khan một tiếng, tên tiểu tử này thực tại có chút sợ người lạ. Giang giác. Sở Bác mở cửa, một tia nhạt ánh sáng màu vàng nóng ánh vào trong phòng. Tại sao là ngươi? Ngươi tại sao trở về? Ngoài cửa gõ cửa, chính là lúc trước rời đi Vương Tiểu Hổ. Giờ khắc này Vương Tiểu Hổ, sắc mặt tuy rằng trắng xám, nhưng dương lên khỏe miệng nhưng ở kể ra hắn kích động trong lòng hương phấn tỉnh. Ông chủ a, ngài quý tinh a. Vương Tiểu Hổ trà sát bàn tay, nhìn về phía Sở Bắc trong ánh mắt mang theo vẻ định hót. Còn không chờ Sở Bắc nói chuyện, liền ba bước cũng hai bước tiến vào trong điếm, hoàn toàn chính là một bộ như quen thuộc dáng dấp. Ngươi đến tụt cùng có chuyện gì? Bạn tiểu điếm không bắt chuyện người không phận sự. Sở Bắc lông mày dần dần nhăn lại, hắn có thể với trước mắt này con nhà giàu không có gì hay ấn tượng. Ông chủ a, bị nhân họ Vương tên Tiểu Hổ, ngài sau đó a có thể trực tiếp gọi ta Vương lão đệ, gọi Tiểu Hổ cũng được. Vương Tiểu Hổ đánh cái ha ha, trực tiếp loại bỏ rơi mất Sở Bắc có chút lãnh đạm lời nói, bắt đầu ở trong điếm bắt đầu đi loanh quanh. Sở Bắc khẽ miệng kéo một cái, hắn không biết thiếu niên ở trước mắt ở đánh ý định quỷ quái gì. Vương lão đệ, sắp trời đã không muộn, ngươi có phải là cũng nên về rồi? Bản tiểu điếm muốn đóng cửa. Sở Bắc tiến lên hai bước, hữu hảo đem tay phải hoàn ở Vương Tiểu Hổ trên cổ, hơi dùng sức. Tê. Đau. Vương Tiểu Hổ hít vào một ngụm khí lạnh, lão ca, ngươi này làm ăn, làm sao đều là vội vã cản khách mời đi đây? Ta quan ngươi tướng mạo, thực sự không nhìn ra ngươi có thể móc ra tiền tài đến. Ngươi như không đi nữa, ta có thể muốn xin ngươi đi rồi. Sở Bác bố néo cái cổ, nắm chặt nắm đấm, phát sinh lanh lảnh xương cốt nhăn nhó thanh. Nghe được đối phương trong miệng cố ý tăng thêm xin mời tự, Vương Tiểu Hổ ngượng ngùng nở nụ cười, lại đánh giá một phen đối phương khôi ngô cường tráng thân thể sau, liên tiếp lui về phía sau hai bước. Hắn 100% xác định, chính mình không phải đối phương một chiêu chi địch. Đúng rồi, lão ca, ngài cái kia công phòng đạn còn nữa không? Đối mặt Sở Bác khí thế hùng hổ dáng dấp, Vương Tiểu Hổ bước chân tăng nhanh, né tránh đến quầy hàng bên. Giờ khắc này, hàng giá tầng thứ 3 chỉ còn lại nhất phẩm đúc rèn vật liệu tinh hôi thiết cùng với phục cốt cao. Làm sao, còn muốn muốn? Sở Bác dừng bước lại, âm thanh lãnh đạm. Đúng, cho ta đến 10 cái. Không đủ vật khi, có thể dùng tiền mua. Vương Tiểu Hổ đầu lâu một ngang, mở ra song trưởng. Sở Bác nhún nhún vai, nữ trọng tâm trường nói, Vương lão đệ, ngươi không phải nói bản tiểu điểm chính là hắc điểm sao? Còn nói ta là cái đồ tệ, chuyên môn đồ tệ các ngươi những con cái nhà giàu này sao? Vương Tiểu Hổ mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, một mặt định nói, lão ca, tiểu đệ đó là đang nói đùa đây, ngài này điếm từ ở ngoài xem khí thế rộng lớn, đi vào càng hiện ra trắng lệ, làm sao có khả năng sẽ là hắc điếm đây? Còn nữa, lão gia ngài khí vũ hiên ngang, chỉ là khí chất đó liền biết. Không chờ Vương Tiểu Hổ vỗ mông ngựa xong, Sở Bác thỏa mãn gật gù, về sau ánh mắt ngưng lại, ý tứ xoay một cái, không có. Ế. Vương Tiểu Hổ sững sờ, dường như gà gỗ, rơi vào dại ra bên trong. Chờ phục hồi tinh thần lại sau, vội vàng tha kéo lại Sở Bác ống tay, lão ca, trên người ta tuy không tiền, nhưng nhà ta có tiền, ta này liền trở về nắm. Không cần trở lại, ngày hôm nay thật không có, ngày mai trở lại đi. Sở Bác thần tình lạnh nhạt, như hắn từng nói, vạn giới hiệu cầm đồ trên quầy vật phẩm cùng ngày thu không, ngày thứ hai mới sẽ bù đắp. Lão ca, ngày này công phòng đạn ở hàng giá trên sẽ không một ngày chỉ thả một cái chứ? Vương Tiểu Hổ hướng về Sở Bác ngay mắt, thử dò xét nói. Sở Bác gật đầu, giữ yên lặng. Lão ca, một ngày không thể nhiều bán không? Thì như bán 2 cái, 3 cái. Vương Tiểu Hổ lần lượt dựng thẳng lên đầu ngón tay. Sở Bác lắc đầu, giữ yên lặng. Lão ca ổn, thật ổn. Nhìn thấy đối phương không chịu nhả ra một mặt kiên định dáng dấp, Vương Tiểu Hổ không khỏi thở dài một tiếng. Nhớ kỹ, hàng giá trên vật phẩm, không bán, chỉ có thể cầm cố. Sở Bác nhắc nhở Vương Tiểu Hổ trong điếm quy củ. Vương Tiểu Hổ lắc lắc đầu, tiện đạt tựa hồ nghĩ tới điều gì, thay đổi trán trường mẹ, chỉ vào phía bên phải may mắn lấy ra kỳ, trong con ngươi liều lĩnh hết sạch. Lão ca, này nếu như rút chúng công phòng đạn, ngày hôm nay sẽ có sao? Có, hiện nay một ngày chỉ có thể đánh một lần. Sở Bác khỏe miệng khẽ nhúc đích, đồng thời dựng thẳng lên một ngón tay. Nếu hắn lựa chọn hệ thống dẫn dắt, đương nhiên phải tuần hoàn hệ thống định ra quy củ. Nghe vậy, Vương Tiểu Hổ mặt mày nhảy lên, hắn kỳ a, này cái gì phà điếm, quy củ nhiều như vậy? Trong lòng oán giận một lát sau, Vương Tiểu Hổ trực tiếp hướng đi ngoài cửa. Lão ca, ta này liền trở về lấy tiền đến tìm kiếm chút vận may, thuận tiện đem Tử Ngọc đội chuộc đồ đến. Tiểu điếm ngày hôm nay không doanh nghiệp, ngày mai trở lại đi. Sở Bác từ trong lồng ngực lấy ra một khối ngọc bội đặt ở lòng bàn tay thưởng thức, lại nói, nếu muốn chuộc đầu ngọc bội, cần dùng cẩm cố đồ vật cộng thêm 5 viên linh tệ, mà lại thời hạn là 12 canh giờ. Mới vừa đi ra cửa lớn, Vương Tiểu Hổ đang nghe xong Sở Bác lời nói, dưới chân nhất thời một cái lảo đảo. Người đây là giặc cướp, quá đáng ghét rồi. Làm sao, ngươi có ý kiến? Sở Bác vén lên tay áo, vuốt néo cái cổ, thoáng hoạt động một chút gân cốt hướng về Vương Tiểu Hổ đi đến. Không, không ý kiến. Vương Tiểu Hổ lẩm bẩm một tiếng, bước chân tăng nhanh, ở An Nghi trên đường nhanh chóng bắt đầu chạy. Ngày mai thiếu gia ta còn có thể trở lại. Nghe xa xa bay tới tiếng nói, Sở Bắc lắc đầu cười khẽ, đóng lại cửa hàng môn sau hướng về tiểu quán cơm nhỏ đi đến. Khinh Vũ a, ngươi Sở đại ca đói bụng, cơm nước đã khỏi chưa? Sở Bắc mới vừa đến tiểu quán cơm nhỏ, liền nhận ra được một luồng lạnh giá khí tức, lại như là thân ở với hầm băng giống như vậy, làm người không khỏi muốn rét run lên. Vào lúc này, Mạc Khinh Vũ mặt âm trầm từ bếp sau bên trong đi ra. Khinh Vũ muội muội, ngươi làm sao không vui a? Có phải là ai trêu chọc đến ngươi, nói cho Sở đại ca, Sở đại ca thế ngươi đi mập đánh hắn một trận. Sở Bắc căm phẫn sục sôi, nắm đấm nắm bùm bùm ngượng. Ngồi xuống. Mạc Khinh Vũ nhàn nhạt quét mắt Sở Bắc, âm thanh lạnh lẽo. Ồ. Sở Bắc khinh mi một tiếng, theo bản năng kéo qua bên cạnh một tấm ghế bông. Cái mông vừa hạ xuống ở trên ghế, Sở Bắc liền nhấc con mắt chăm chú vào Mạc Khinh Vũ, suy đi nghĩ lại, hắn không trêu chọc đến đối phương a. Xế chiều hôm nay, ta đi Trường Hương Nhai mua một đống rau xanh trở về. Mạc Khinh Vũ âm thanh không lạnh không nhạt. Sở Bắc gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó thì sao? Lúc trước Cao Viên ngoại lại tới nữa rồi, lần thứ hai điểm xào rau xanh. Mạc Khinh Vũ một bước bước ra lạnh lùng nhìn gần Sở Bắc. Đối đầu Mạc Khinh Vũ ánh mắt, Sở Bắc chột dạ thúc đẩy cái ghế lùi về sau. Chương 9, Sở đại ca ngươi bắt nạt người lại sau đó thì sao? Sở Bắc nhược nhược hỏi tới. Mạc Khinh Vũ đông cười lạnh một tiếng, lại sau đó, ta hay dùng Trường Hương Nhai trên mua được rau xanh, liên tiếp xào 10 bản, hỏa hầu, phiên xào thời gian không ngừng biến hóa, vẫn như cũ không thể xào ra buổi trưa mùi vị. Nói tới chỗ này, Mạc Khinh Vũ nghiêng người về phía trước, nằm ngoài về phía trước Sở Bắc trên người, Sở đại ca, ngươi nói cho ta, có phải là ngươi món ăn có vấn đề? Cao Viên ngoại thiện tâm, tuy rằng ở bề ngoài không hề nói gì, thế nhưng ta có thể cảm giác được hắn lúc rời đi trong lòng cái kia cô đơn tiếng mới. Khắc khắc khắc. Sở Bắc đội ho một tiếng, về sau ngượng ngùng nở nụ cười, Khinh Vũ, ngươi trước tiên lên, ép Sở đại ca nhanh không thở nổi. Nay tự nhiên là Sở Bắc chuyện cười thoại, hắn chẳng qua là cảm thấy trước mắt cùng đối phương tư thế quá mức ám muội. Mà Khinh Vũ tựa hồ cũng ý thức được không thích hợp, hai gò má trên lóe qua một vệt đỏ ửng, đồng thời đứng lên đẹp đẽ mắt vượng lạnh rên một tiếng. Khinh Vũ à, cái kia món ăn kỳ thực không phải trên thị trường rau xanh, nó tên là thủy tâm thái, chỉ là cùng rau xanh dài đến khá giống mà thôi. Sở Bắc từ một bên kéo qua một cái ghế, hai tay khoát lên Mạc Khinh Vũ vai trên, ra hiệu nàng ngồi xuống. Thủy Tâm Thái, ngươi làm sao không nói sớm một chút? Này đều do ngươi, vừa ngươi là không thấy Cao Viên ngoại cái kia thất vọng dáng vẻ. Mạc Khinh Vũ trừng Sở Bắc một chút, trên mặt mang theo ưu oán. Ngươi cũng không có hỏi a? Sở Bắc nhẹ nhàng nói thầm một tiếng. Sở đại ca, ngươi vừa nói cái gì? Mạc Khinh Vũ tùng tùng mũi, mắt thấy lại muốn đánh gục Sở Bắc trên người. Thấy thế, Sở Bắc vội vàng lùi về sau, gỡ bỏ đề tài. Khinh Vũ, ta đói. Ở bước này, đáng đời ngươi bị đói. Lời tuy nói như vậy, nhưng Mạc Khinh Vũ đã đứng dậy hướng về bếp sau đi đến. Nửa khắc đồng hồ sau, nước mũi món ăn hương quanh quẩn với Sở Bắc trong mũi. Khinh Vũ nhanh hơn món ăn, Sở đại ca đã không kịp đợi rồi. Sở Bắc trà sát bàn tay, chóp mũi nhún, hắn đã đói bụng thời gian rất lâu. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân vang lên, món ăn hương vị càng ngày càng đậm. Sở đại ca, ngươi cơm nước xong liền đi cho ta làm một đống cái kia cái gì thủy tâm thái đến. Phúc. Nghe được Mạc Khinh Vũ đột nhiên vang lên lời nói, Sở Bắc mới vừa vào miệng thịt gà trực tiếp phun ra ngoài. Một đống, ngươi để hắn trên cái nào làm đi? Sở đại ca, ngươi này vẻ mặt gì? Chẳng lẽ ta làm ngươi khó xử sao? Không phải một đống món ăn sao? Cao Viên ngoại nhưng là cho 5 viên linh tệ đây. Mạc Khinh Vũ nắm quá một tờ giấy đưa tới Sở Bắc trước người, đồng thời mân mê cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Sở Bắc lau chùi đi khỏe miệng dầu tí, trên mặt mang theo một tia hổ thẹn. Khinh Vũ, này thủy tâm thái trên thị trường không có bán à? Cái kia lúc trước chính là nơi nào đến? Mạc Khinh Vũ trong con ngươi lóe qua nghi hoặc, nàng mở nhà hàng lâu như vậy, trước đây xác thực chưa từng nghe qua thủy tâm thái danh từ này. Nó là ta trong điếm độc nhất bảo bối, hàng giá trên mỗi ngày chỉ có một chát, ngày hôm nay đã bị ngươi cho lấy đi. Sở Bắc dựng thẳng lên một ngón tay, có chút lung túng. Liên một chát. Mạc Khinh Vũ vẻ mặt ngẩn ra, suýt chút nữa trực tiếp từ trên ghế nhảy lên. Sở đại ca, ngươi đây là vật lấy hy vì là quý ni à? Sở Bắc gật đầu, tránh thoát Mạc Khinh Vũ chói mắt ánh mắt, cầm lấy chiếc đũa miệng lớn ăn lên cơm nước đến. Nhìn thấy đối phương một mực né tránh, Mạc Khinh Vũ không khí trước ngực hai đám no đủ cầu run lên một cái, hít sâu một hơi cực lực duy trì trấn định, chậm đợi Sở Bắc đem cơm nước ăn xong. Trong lúc nhất thời, tiểu quán cơm nhỏ bên trong chỉ còn lại Sở Bắc miệng lớn ngay, nghiền ngẫm âm thanh. Ăn xong chứ? Ăn xong hãy cùng ta về hiệu cầm đồ đi. Mạc Khinh Vũ vừa mới dứt lời, liền ý thức được không đúng, hai gò má đỏ ửng tái hiện. Không có chuyện gì, Sở đại ca hiệu cầm đồ sau đó cũng là ngươi. Sở Bắc nhếch miệng nở nụ cười, hóa giải lúng túng. Nguy rồi, quên một chuyện rồi. Nhìn thấy Mạc Khinh Vũ miệng khẩu mở lớn dáng dấp, Sở Bắc đội vàng hỏi tới, chuyện gì? Rất trọng yếu sao? Vừa cái kia mấy bản món ăn ta đã quên dùng thông đạt ghi chép rồi. Thông đạt? Hai chữ mắt nhất thời ánh vào Sở Bắc đầu óc, trong con ngươi lóe qua một đạo tinh quang. Trước đây, hắn còn ở quấy nhiễu giải quyết thế nào nhiếp nhân vương bệnh tín đây. Hiện tại, kinh Mạc Khinh Vũ như thế vừa để tỉnh, hắn có manh mối rồi. Sở đại ca, ngươi ngốc cười cái gì? Chúng ta. Mạc Khinh Vũ dò ra nhỏ dài tay phải ở Sở Bắc trước mắt bơ bơ. Khắc khắc. Sở Bắc hoàn hồn, thu lại lên nụ cười, đi thôi, đi chúng ta hiệu cầm đồ. Một hồi lâu sau, vạn giới hiệu cầm đồ bên trong. Ồ, cái kia tiểu hắc cầu làm sao không gặp? Quay hàng bên, Mạc Khinh Vũ chỉ vào tầng thứ 3. Buổi trưa nàng còn xem tới đây bày ra tứ dạng đồ đâu, bị người khi đi rồi, đổi lấy một khối tinh xảo ngọc bội. Sở Bác không phản đối, từ trong lồng ngực đem Vương Tiểu Hổ ngọc bội móc đi ra, thả ở lòng bàn tay thưởng thức. Từ ngọc, có người dĩ nhiên đồng ý dùng từ ngọc đổi cái kia tối cầu. Mạc Khinh Vũ một cái nắm quá Sở Bác ngọc bội trong tay, khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng vẻ. Quả nhiên, đối phương cũng không phải người bình thường ra từ nữ, không phải vậy lại có thể nào một chút nhìn ra ngọc bội chất liệu. Mạc Khinh Vũ tựa hồ cũng ý thức được tự mình nói lộ hết, xoa xoa mũi ngọc tinh xảo, đem ngọc bội trả lại Sở Bác, đi chậm đến may mắn lấy ra kia bên. Một viên linh tệ đánh một lần. Mạc Khinh Vũ miệng khẩu khẽ nhếch, đôi mi thanh tú bung lên, kinh ngạc nhìn Sở Bác, trong con ngươi loáng thoáng mang theo vẻ kinh bỉ. Sở Bác trong lòng oán a. Hiển nhiên, hắn lại một lần nữa bị xem là giặc cướp, vạn giới hiệu cầm đồ cũng lại một lần nữa thành tiểu hắc điếm. Khinh Vũ, Sở đại ca trong cửa hàng đồ vật không thích hợp ngươi. Sở Bác gãi gãi quai hàm, mang theo một tia ấy nấy. Đừng nói chuyện. Mạc Khinh Vũ xem xét Sở Bác một chút, từ ống tay bên trong lấy ra một viên linh tệ. Ở Sở Bác chú ý dưới, Mạc Khinh Vũ nhỏ dài trắng mịn ngón tay nắm bắt linh tệ tinh chuẩn vùi đầu vào may mắn lấy ra kia bên trong. Lấy ra bắt đầu, may mắn lấy ra kia phát sinh âm thanh lanh lảnh, tiếp theo một tia ánh sáng đỏ sáng lên, ở 6 cái ô vương bên trong từng vòng đi khắp lên. Thủy tâm thái, thủy tâm thái, thủy tâm thái. Sở Bác hai tay tạo thành chữ thập, trong lòng đập thầm, giờ khắc này hắn sợ nhất chính là hồng quang đứng ở hai cái may mắn cách trên. Nhưng mà, càng sợ cái gì càng ngại cái gì. Lên ken một tiếng, lấy ra kia chấm dứt vận chuyển. Sở đại ca, cái này ô vương là có ý gì? Mạc Khinh Vũ chỉ vào chỉ có may mắn hai chữ may mắn cách, một mặt không rõ nhìn Sở Bác. Điều này đại biểu yên. Sở Bác né qua Mạc Khinh Vũ ánh mắt, dùng cực kỳ thanh âm rất nhỏ nói rằng, bởi vì lung túng, hắn thậm chí quên trong cơ thể đột nhiên bay lên một dòng nước nóng. Ngươi ý này chính là, cái gì cũng không được đến, mà lại một viên linh tệ liền như thế không còn. Mạc Khinh Vũ lông mày trên trọn, nóng nhìn Sở Bác, nuốt ngạt sắc bạo phát tiểu núi lửa. Sở Bác một mặt hổ thẹn, đúng thế. Vậy ta lại tới một lần nữa. Mạc Khinh Vũ thở phào một hơi, điều tức một thoáng tâm thái, lại móc ra một viên linh tệ. Thấy thế, Sở Bác vội vàng ngăn ở Mạc Khinh Vũ trước người, "Khinh Vũ, này may mắn lấy ra kia một ngày chỉ có thể đầu một lần." Thời khắc này, Mạc Khinh Vũ trong lòng tiểu núi lửa rốt cục ức chế không được, liên tục dậm chân, trong tròng mắt mơ hồ mang theo nước mắt. "Được được được, thật ngươi cái Sở đại ca, thực sự là quá bắt nạt người." Nhìn khóc thành con mèo mướp nhỏ đã chạy ra cửa hàng Mạc Khinh Vũ, Sở Bác tức giận vỗ xuống may mắn lấy ra kia, không làm do dự đuổi theo chân người, "Chị gái ngươi buông tay, xét mới cầu phiếu đề cử." Giờ hợi, Sở Bác từ nhỏ quán cơm nhỏ đi ra, trở lại vạn giới hiệu cầm đồ, nằm ở tinh xảo trên giường lớn. Trải qua hắn khuyên can đủ đường, Mạc Khinh Vũ rốt cục gật đầu biểu thị đối với hắn lý giải, cũng nhận rồi cửa hàng quý cũ. Cái gọi là khuyên can đủ đường, đương nhiên là hoa hạ ái tình cố sự. Này một chiêu, bách dùng không nát. Ngưỡng nhìn trần nhà, Sở Bác cảm thụ trong cơ thể cái kia cố nhiệt lưu, khóe miệng nổi lên ý cười. Hắn lần thứ hai trở thành một tên tu võ giả, một tinh linh đồ. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ Mạc Khinh Vũ ở may mắn lấy ra kia bên trong tập trung vào một viên linh tệ. Trước đây Sở Bác tuy rằng có không kém thân thủ, tiếp trước càng là hoa hạ bình vương, nhưng này càng chút xuống với ở vũ khí nóng trên sử dụng cùng với cái kia nhạy cảm nhận biết. Một tinh linh đồ có một châu lực lượng, về mặt sức mạnh muốn vượt xa với người bình thường. Lấy trước hắn thân thủ đối phó tiểu lưu manh du côn không thành vấn đề, gặp gỡ cấp thấp linh đồ dựa vào mạnh mẽ thân thể cũng không đến nỗi rơi xuống hạ phong. Nhưng nếu như thuần túy cùng linh đồ so đấu sức mạnh, hắn còn không phải là đối thủ. Đi cả, đi cả. Đang lúc này, lôi thần từ Sở Bắc trong lòng chui ra, manh manh đầu nhỏ không ngừng sửa Sở Bắc gò má phải. Dáng dấp kia tư thái lại như là đang nói, tất cả có ta. Ngày mai, một tia nắng sớm xuyên thấu tiến vào an nghi hạ bên trong, an nhàn yên tĩnh. Sở Bắc mở hai con mắt, sau khi đánh răng rửa mặt xong thông lệ giống như hướng đi tiểu quán cơm nhỏ. Sở đại ca, Khinh Vũ vì ngươi chuẩn bị cháo nhỏ, mau tới uống đi. Sở Bắc mới vừa đi vào nhà hàng, mà Khinh Vũ liền từ bếp sau bưng ra một bát thơm ngát cháo, trong miệng còn rên lên cười nhỏ, tâm tình nghiễm nhiên không sai. Sùng sục sùng sục. Sở Bắc uống cháo nhỏ, rộng mở tựa hồ nhớ tới chuyện quan trọng gì, nhanh chóng nắm quá một bên khăn tay lau lau rồi khỏe miệng. Về sau, gãi gãi quai hàm mặt lộ vẻ lúng túng nhìn Mạc Khinh Vũ. Làm sao? Chẳng lẽ ngày hôm nay chúc không tốt uống sao? Mạc Khinh Vũ bĩu môi, cầm lấy một cái tinh xảo cái môi từ Sở Bắc trong bát múc một muỗng để vào miệng cậu, ngay, nghiền ngẫm một lúc dù gì nói, mùi vị cũng không tệ lắm à. Nhìn thấy Mạc Khinh Vũ xuyên tạc ý của hắn, Sở Bắc đội vã xua tay, "Khinh Vũ, Sở đại ca kỳ thực có việc muốn mời người hỗ trợ." Nhận ra được Sở Bắc lúng túng dáng dấp, Mạc Khinh Vũ che miệng cười khẽ, "Nói đi, có phải là muốn cho Khinh Vũ cho ngươi xem xét một lao bản lương?" Khà khà. Nghe được Mạc Khinh Vũ tiêu khiển lời nói, Sở Bắc suýt chút nữa nghẹn trụ, lập tức khinh gõ gõ bàn, vẻ mặt thành thật nói, "Ta nghĩ cùng ngươi vay tiền, một viên linh tệ. Bởi tối hôm qua may mắn lấy ra ký sự, kỳ thực trong đấy lòng Sở Bắc vẫn là không tốt lắm ý tứ mở miệng, nhưng nghĩ đến nhiếp nhân vương hòa độc, Sở Bắc cũng chỉ có thể ngạnh cắn răng lên. Sở đại ca, ngươi kinh doanh cửa hàng như vậy kiếm tiền, làm sao còn có thể khuyết một viên linh tệ à? Lại nói tối hôm qua ta còn bạch đầu một viên linh tệ." Dứt tiếng, Mạc Khinh Vũ giận Sở Bắc một chút, mặt mày bên trong mang theo một tia u oán. Sở Bắc ngượng ngùng nở nụ cười, "Tiền kia, ngươi Sở đại ca không bỏ ra nổi đến." Đang, âm thanh lanh lảnh vang lên, một viên linh tệ tự Mạc Khinh Vũ trong tay bóc ra đến Sở Bắc trước người trên bàn. "Tiền, ta có thể mượn ngươi. Thế nhưng ngươi đến nói cho ta, dùng tiền này đi làm mà?" Đối đầu Mạc Khinh Vũ ép hỏi ánh mắt, Sở Bác tay phải vung lên trên không trùng khoa tay một cái hình cầu, "Đi mua được đạn." "Cũng là nha. Sở đại ca cửa hàng đều là đi quý nhân con đường đây, để chúng ta những này bình dân nhiều vô vị nha." vang lên bên tai Mạc Khinh Vũ cố ý kéo dài âm dương quái điều, Sở Bác túi đầu tách ra đối phương ăn thịt người ánh mắt. Miệng lớn uống xong cháo sau, Sở Bác một đường rên lên cười nhỏ, dọc theo An Nghi Lộ hướng về Trường Hương Nhai đi đến. Trường Hương Nhai, khu vực phồn hoa nhất song song san sát to to nhỏ nhỏ phủ đệ. Những này phủ đệ nhiều lấy dòng họ mệnh danh, chúng nó chủ nhân ở Tây Nguyên trấn bên trong đều là nhân vật có máu mặt. Vương phủ, gia chủ Vương Bá Thiên, chính là dựa vào vải vóc chuyện làm ăn lập nghiệp. Phóng tầm mắt nhìn tới, tòa phủ đệ này rất lớn, bên trong phủ cây tốt xanh rợn, kỳ hoa rực rỡ, giả sơn, ao nhỏ, màu xanh hàng ngẫu, hồng nhạt thủy liên, lẫn nhau ánh đáp có vẻ ưu tính mỹ hảo. Ba, năm giao nhau tảng đá trên đường, lui tới cất bước bắt tay nắm bội kiếm thị vệ cùng bận rộn nha hoàn. Trong đó một điều cuối con đường, là một tòa tinh xảo phòng nhỏ. Đứng ở trong phòng, đập vào mi mắt đầu tiên sẽ là một phấn màu tím trứng mạn, trứng mạn dưới là một tấm mềm mại giường gỗ, tinh xảo chạm trổ trang sức thật là bất phàm. Cuối giường là một bộ tua rua, khẽ đung đưa. Nghiêng người nhìn tới, đàn cổ đứng ở góc, gương đồng chí ở làm bằng gỗ trên bàn trang điểm, khắp phòng đều là như vậy thanh tân thanh thản. Đây là một cô gái phòng nhỏ. Giờ khắc này, chỉ có vẻ hoàn toàn không hợp, chính là cái kia lén lén lút lút cực kỳ bận rộn bóng đen. Giang giác. Cửa phòng bị đẩy ra phát sinh lanh lảnh tiếng vang, nguyên bản bận rộn bóng đen rõ ràng thân thể run lên một cái, duy thấy dừng lại động tác trong tay xoay người ngóng nhìn cửa phòng nơi. Vương Tiểu Hổ. Một đạo dễ nghe êm tai nhưng mang theo ấn nộ giống to, nhất thời vang vọng ở thành tân thanh thản trong phòng. Xinh đẹp tuyệt trần cảm động ta a, ngươi như thế sáng sớm sẽ trở lại. Cha nói ngươi muốn buổi chiều mới có thể trở về. Vương Tiểu Hổ hai tay chắp ở sau lưng, đạp long đầu, khẽ rời đi bước tiến muốn đi ra ngoài cửa. Nói, sáng sớm, ngươi lén lén lút lút đến ta trong phòng làm gì? Ý muốn như thế nào? Hai cái tinh tế ngón tay thon dài đầu xuất hiện ở Vương Tiểu Hổ bên hai, trong khoảnh khắc, thê thảm tiếng kêu rên vang lên. Đây là một cái có thượng đẳng sắc đẹp nữ tử, duy thấy bên trong xuyên một thân màu xanh lam thúy khói sam, dưới xuyên tán hoa hơi nước lục thảo váy dài, ở ngoài khoác màu lam nhạt thúy thủy khói mỏng xa, kiên như tức thành eo như ứa tố, cơ như mỡ đông khí như ưu lan. Đau quá đau. Tạ, ngươi cho ta buông tay. Không nữa buông tay, lão đệ phải phản kích rồi. Vương Tiểu Hổ chết lên đầu, hắn hai phải đã đỏ chót cực kỳ, cũng sắp chảy ra máu. Thét to, lá gan vì a, đều muốn hoàn thủ rồi, chị gái Bạch đem ngươi mang lớn hơn. Vương Yên Tịch một mặt uất nộ, không chút do dự giơ lên tú chân, hướng về Vương Tiểu Hổ cái mông đạp một cước. Tạ, ta biết sai rồi. Sau đó ta cũng không tiếp tục đến ngươi phòng nhỏ rồi. Vương Tiểu Hổ kêu rên một tiếng, nỗ lực tản bộ bước chân đi ra ngoài cửa. Muốn đi? Không cửa. Vương Yên Tịch đem cửa phía sau đóng lại, bám vào Vương Tiểu Hổ lỗ tai đem tha duệ đến bên giường. Rõ ràng mười mươi cho ta nói ra. Vâng, chị gái. Vương Tiểu Hổ xoa xoa lỗ tai, bĩu môi, đem trước một ngày gặp gỡ Lý phủ thị vệ sự tường thuật đi ra. Cái gì? Ngươi có thể từ trong tay bọn họ chạy trốn, cuối cùng còn đem bọn họ cho giết ngược lại rồi. Vương Yên Tịch miệng khẩu khẽ nhếch, trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng vẻ. Chị gái, đây là thật sự. Ta lừa gạt cũng không ai dám lừa gạt lão nhân ra ngài à, liền một đồ vật nhỏ một tiếng vang ầm ầm liền đem bọn họ nổ chết. Vương Tiểu Hổ càng nói càng kích động, còn làm ra tung công phòng đạn đẹp trai tư thế, coi đáp ý vinh vào rằng dấp, quả thực muốn lên thiên. Cuối cùng, Vương Tiểu Hổ cũng thổ lộ mục đích của chuyến này, hắn chính là đến tâu tiền. Đi, chị gái thật tò mò, muốn đi ngươi cái kia thần bí cửa hàng nhìn. Chẳng biết lúc nào, Vương Yên Tịch trong tay xuất hiện một cái tụ túi, trong túi tràn đầy sáng long lanh linh tệ. Thật biết, Tiểu Hổ bảo đảm chị gái không uổng chuyến này. Vương Tiểu Hổ nét môi giác, ba bước cũng hai bước mở ra cửa phòng, bày ra một cái xin mời tư thế. Hừ, ta nếu như phát hiện ngươi ở tiêu khiển ta, xem ta không cố gắng sửa trị ngươi một trận. Vương Yên Tịch lạnh rên một tiếng, cất bước ra cửa phòng. Rất nhanh, một tả một đệ liền rời khỏi phủ đệ, hướng về An Nghi Hạng đi đến. Chương 11, ngươi đây là cấp đoạn. Phồn hoa Trường Hương Nhai trên rộn rộn ràng ràng, người đến người đi. Sở Bác Tuần Mạc Khinh Vũ đưa cho địa chỉ một đường tiến lên, bên hai một bên thỉnh thoảng vang lên hai bên đường phố bán hàng rong thét to thành cùng với người mua khảm giả thanh. Mười dặm thông đạn, hẳn là chính là chỗ này rồi. Nhìn phía trước to lớn muôn biển, Sở Bác nỉ non một tiếng, dừng bước. Đây là một cái tinh xảo cửa hàng cửa lớn chính là do thượng đẳng long văn tượng gỗ khắc mà thành, rất có một phen khí thế. Khách quan, ngài là muốn mua thông đạn sao? Mau mau mời vào trong. Tạ Vĩ tâm tình vẫn là rất tốt, dù sao sáng sớm thì có một người ở tiệm của hắn phô trước nghỉ chân. Sở Bác khẽ miệng ngậm lấy ý cười, cùng xông tới mặt người đàn ông trung niên hỏi thăm một chút sau, đi vào trong điếm. Vừa mới nhập điếm, thấm tâm thần người đàn cây một hương sông vào mũi, có thể thấy được này điếm lao bản là cái có phẩm bị người. Sở Bác đại để nhìn quét một chút bốn phía hàng giá, mỗi cái hàng giá trên đều hoặc nhiều hoặc ít bày ra một cái to như nắm tay màu trắng trong suốt pha lê cầu. Khách quan, mới làm này một nhóm thông đạt đều là hàng thượng đẳng, mặt ngoài không có một tia hoang ngân. Tạ Vĩ đi ở phía trước, dẫn dắt Sở Bác chỉ vào hàng giá trên pha lê cầu. Liền nó rồi. Sở Bác cũng không có tuyển chọn tỉ mỉ, gần đây chỉ một cái pha lê cầu, trong tiệm này thông đạt đều là ngũ phẩm, công năng hạn chế ở Tây Môn Trấn, giá cả đều giống nhau. Thật biết. Tạ Vĩ lông mày dương lên, lấy ra một khối vải trắng, cẩn thận từng ly từng tí một gỡ xuống Sở Bác chỉ định khối này pha lê cầu. Khách quan, ngài xin mời cầm cẩn thận. Sở Bác tiếp nhận thông đạt, đem một viên linh tệ đưa cho Tạ Vĩ. Khách quan, không biết ngươi có thể hay không cần tại hạ vì ngươi giảng giải thông đạt phương pháp sử dụng. Tạ Vĩ đem linh tệ cất vào trong ngực, cười híp mắt nhìn Sở Bác. Không cần. Sở Bác mỉm cười lắc đầu. Khoảng thời gian này hắn kinh thường gặp được Mạc Khinh Vũ sử dụng thông đạn, đã đại để biết rồi phương pháp sử dụng, liền quyết một cái thực tiễn cơ hội. Ở Tạ Vĩ chú ý dưới, Sở Bác ra cửa hàng sau, liền cắn mở ra ngón trỏ, đỏ tươi giọt máu thấu nhập đến pha lê cầu bên trong. Đột nhiên, pha lê cầu mặt ngoài phóng ra một đạo lượng ánh sáng màu trắng. Sở Bác có thể cảm giác được rõ rệt mình cùng trong tay pha lê cầu có thêm một đạo chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, đây giống như là chính mình một phần. Nhìn chăm chú nhìn tới, pha lê cầu bên trong xuất hiện lượng lớn rườm rà tin tức. Người ở bên ngoài xem ra, pha lê cầu như trước là màu trắng trong suốt, nhưng đối với Sở Bác mà nói, nhưng hoàn toàn thay đổi một cái dáng vẻ. Không hổ là 900 năm sau kết quả a. Tìm vòi chốc lát, Sở Bác trong lòng cảm khái, thông đạt công năng quả thực chính là hắn ở Hoa Hạ dùng C3, vi tin kết hợp thể. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói càng cao cấp hơn, thần thức hơi động, thông đạt liền có thể đưa vào trong đầu của người tin tức. Chỉ có không được hoàn mỹ chính là, Sở Bác trong tay thông đạt cấp bậc quá thấp, bao dung phạm vi quá nhỏ. Quét mắt pha lê cầu nhảy ra trống rỗng tin tức cá nhân bảng, Sở Bác thoáng trầm tư sau, nhếch miệng lên. Lý Nam, vạn giới hiệu cầm đồ, cá nhân giới thiệu tổng tắt, An Nghi hạng nơi sâu xa Sở đại trưởng quỹ, điền xong tin tức cá nhân bảng, Sở Bác thỏa mãn gật gật đầu, về sau mở ra Tây Nguyên trấn diễn đàn. Trong diễn đàn, thiếp mời bay ngang, thỉnh thoảng có mới thiếp mời bị người trên đỉnh đến. Lệnh Sở Bác bất ngờ chính là, đại thể dưới phiên một hồi, hắn liền nhìn thấy từng cái quen thuộc hình ảnh. Những này hình ảnh đa số món ăn phẩm, mỗi một đạo hắn đều ăn qua. Lại nhìn mở tổ tiệm người Lý Nam, mạch trên Kinh Vũ. Không cần phải nói, này mạch trên Kinh Vũ tự nhiên chính là Mạc Kinh Vũ. Sở Bác mở ra Mạc Kinh Vũ thiếp mời, đánh giá một câu mùi vị tốt vô cùng sau, liền trở lại diễn đàn chủ giới, phát ra một phần tên là Vạn Năng Tiểu Đồng Bọn, khẩn cấp cầu viện, thiếp mời. Vạn giới hiệu cầm đồ, vị nhân có một bằng hữu, nhân luyện công tẩu hỏa nhập ma thân bên trong hòa độc, không biết các vị có thể có giải độc phương pháp. Như có thể cung cấp phương pháp, vị nhân vô cùng cảm kích. Tất cả, có thể có thưởng. Sở Bác lần thứ hai quét mắt phát ra thiếp mời, phát hiện không có vấn đề sau, bước nhanh chân kế tục hướng về An Nghi Hạng đi đến. Nửa khắc đồng hồ sau, Sở Bác đi tới An Nghi Hạng cùng Trường Hương nhai phần cuối, móc ra thông đạn. Nhìn chăm chú nhìn tới, hắn cái kia không có ảnh chân dung láo liên không ngừng. Sở Bác trong lòng vui vẻ, không thể chờ đợi được nữa mở ra, tiến vào hắn lúc trước phát ra thiếp mời bên trong. Giờ khắc này, hắn thiếp mời đã có vài hồi phục. Tây Nguyên Vương giả, huynh đại, ngươi lầu 2 này ta đoạn, cho tới giải hỏa độc phương pháp, ngươi vẫn là xem lầu 3 đi. Lục Nguyệt Phi ưng, thiếp chủ, ngươi bằng hữu này nhất định là một cái tu võ giả đi. Rất nhớ cùng hắn kết bạn, có thể đúng là thương mà không giúp được gì à, tiếp tục chờ dưới lầu đi. Ta tên Lý Hồng Thiên, trên lầu nói rất đúng, thiếp chủ bằng hữu đều nhập ma, nhất định là cao thủ, nhưng đáng tiếc à, không thể kết giao à. Cựu Sích Thanh Phong Kiếm, trên lầu, lẽ nào các ngươi không phát hiện so với thiếp chủ bằng hữu, hắn ít nạm càng làm người khác chú ý sao? Ngang dọc Tây Nguyên trấn mấy chục năm, làm sao chưa từng nghe tới còn có cái cửa hàng gọi Vạn Giới Hiệu cầm đồ. Nhìn liên tiếp hồi phục, ngay khi Sở Bắc nạn lòng thoái chí thì đột nhiên nhìn thấy một đường ánh dạng đông. Tối cường Tân Phong, Tây Nguyên chuyện lớn chuyện nhỏ, cứ việc Tây Nguyên bách hiểu xanh. Sở Bắc trà sát bàn tay, hơi suy nghĩ, ở thiếp mời dưới thấp nhất, rất có thành ý Tây Nguyên bách hiểu xanh. Làm xong tất cả những thứ này, Sở Bắc thu hồi thông đạt thỏa mãn tiếp tục tiến lên. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, Sở Bắc liền tiến vào An Nghi Hạng, vào lúc này tầm mắt của hắn phần cuối, hai bóng người chính đặt chân ở hắn Vạn Giới Hiệu cầm đồ trước cửa. Vương Tiểu Hổ tựa hồ cũng nhìn thấy Sở Bắc bóng người, nhảy lên hướng Sở Bắc phương hướng vung vẩy bắt tay cánh tay. Người kia chính là tiệm này ông chủ, nhìn qua cũng rất phổ thông mà. Vương Nghiên Tịch đánh giá một phen chính đang đi tới Sở Bắc, đôi mi thanh tú nhăn lại cho cái đánh giá. Kha kha, chị gái, chờ một lát ngươi tiến vào cửa hàng sẽ giật mình rồi. Vương Tiểu Hổ cũng không có nói cho Vương Nghiên Tịch cửa hàng quy củ, cố ý để lại một cái hồi hộp. Đến rất sớm a. Sở Bắc vô vô Vương Tiểu Hổ bay, răng rắc một tiếng đem Vạn Giới Hiệu cầm đồ môn đẩy ra. Này cửa không có khóa. Không thể a. Với hai người bọn ta làm sao đẩy đều không mở ra a. Vương Nghiên Tịch lẩm bẩm một tiếng, lúc đó nàng cùng Vương Tiểu Hổ tuy nhìn thấy môn là giam giữ, nhưng cũng không có nhìn thấy khóa lại cho rằng chỉ là khép hở, có thể làm sao đẩy đều không đẩy được. Nhưng mà, trước mắt nam tử làm ra cùng các nàng tương đồng cử động, nhưng là không uống chút nào lực lượng liền tướng môn đẩy ra. Đến rồi chính là khách mời, đi vào ngồi đi. Sở Bác quét mắt ước chừng 17-18 tuổi Vương Nghiên Tịch, đối với hắn báo lấy mỉm cười. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Vương Nghiên Tịch ngũ quan, cùng Vương Tiểu Hổ có mấy phần tương tự, Sở Bác cũng đã đoán được thân phận của đối phương. Chị gái, mau tới đây. Vương Tiểu Hổ đối với hiệu cầm đồ quy củ đã rất có hiểu rõ, trước tiên đặt mông ngồi ở may mắn lấy ra kỳ cái khác trên ghế, hướng về Vương Nghiên Tịch không ngừng dẫn ra bắt tay chỉ. Đạp đạp đạp. Vương Nghiên Tịch quét mắt tinh xảo trang trí, trong lòng đưa ra một cái cực cao đánh giá sau, thiếu kỳ hướng về Vương Tiểu Hổ đi đến. Cấp đoạt đây. Một viên linh tệ ném mạnh một lần. Đi tới may mắn lấy ra kỳ bên, nhìn thấy mặt trên sử dụng nói rõ sau, Vương Nghiên Tịch kích động lời nói bật thốt lên. Cho tới trên ghế Vương Tiểu Hổ, chính che miệng làm càn cười to, đối với Vương Nghiên Tịch kinh ngạc vẻ mặt, hắn rất là thỏa mãn. Chương 12, tỷ lệ lấy ra đùng. Một đạo có chút trầm thấp gõ tiếng vang lên. "Chị gái, ngươi đánh ta làm gì?" Vương Tiểu Hổ quệ mồm xoa xoa bị Vương Nghiên Tịch gõ đầu qua. "Ai cho phép ngươi nở nụ cười? Còn có, này công phòng đạn nếu như không ngươi nói thần kỳ như vậy, trở lại xem ta như thế nào trừng trị ngươi." Vương Nghiên Tịch hung tợn trừng Vương Tiểu Hổ một chút, trong ánh mắt mang theo điểm điểm uy nghiêm. "Chị gái, ngươi còn chưa chắc chắn có thể được này công phòng đạn đây." Vương Tiểu Hổ trong miệng vừa dứt lời, nhìn thấy Vương Nghiên Tịch lại muốn phát tác, vội vàng rụt cổ một cái. Vương Nghiên Tịch lạnh rên một tiếng. Về sau nghiêng đầu nhìn về phía sau quầy phương thần tình lạnh nhạt Sở Bắc, ông chủ, ngươi giá tiền này không khỏi cũng quá cao chứ? Một viên linh tệ đều đủ một người bình thường ra một năm sinh hoạt phí. Nghe vậy, Sở Bắc không nhanh không chậm từ sau quay đi ra, tiền nào đồ nấy, bản tiểu điếm cũng không cưỡng bức dụ dỗ cũng không cưỡng ép buôn bán, toàn bằng tự nguyện. Nói xong, Sở Bắc chỉ cách đó không xa môn, nếu là không muốn tiêu phí, ta đưa các ngươi. Ngươi, có ngươi như thế làm ăn sao? Bùi tiểu thư chính là oán giận một thoáng mà thôi. Vương Nghiên Tịch không khí đẩy ra trên ghế Vương Tiểu Hổ, chính mình ngồi lên, đồng thời từ tụ trong túi lấy ra hai viên linh tệ. Lấy ra bắt đầu, ở Sở Bắc, Vương Tiểu Hổ chú ý dưới, Vương Nghiên Tịch tinh tế ngón tay đem linh tệ vùi đầu vào may mắn lấy ra kia bên trong. Có chút máy móc gầm thanh hạ xuống, hồng mang bắt đầu ở 6 cái ô vuông đi khắp lên. Công phòng đạn, công phòng đạn. Hồng mang du tốc độ chạy chậm lại, Vương Tiểu Hổ kích động bắt ngã vào lấy ra trên phi cơ, trong miệng không ngừng mà tê hô. Leng keng. Âm thanh lanh lảnh vang lên, may mắn lấy ra kia không có phản ứng chút nào. Lão ca, này cái gì đều không có ô vuông có phải là đại biểu chúng ta không có thứ gì được? Vương Tiểu Hổ né qua Vương Nghiên Tịch ăn thịt người ánh mắt, nghiêng đầu ngưng mắt nhìn về phía Sở Bắc thử gió sẽ nói. Đúng. Không lạnh không nhạt thanh âm vang lên. Nhìn thấy Sở Bắc gật đầu, Vương Nghiên Tịch nhất thời mày liễu dựng thẳng, một cái vô vào may mắn lấy ra trên phi cơ, vật quỷ này nhất định là bị ngươi trong bóng tối động tay động chân, bổn tiểu thư từ trước đến giờ vận may người tiên, làm sao có khả năng không thu hoạch được gì. Ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Sở Bắc vẻ mặt hờ hững, lần thứ hai chỉ ngoài cửa, đối phương cùng Mạc Khinh Vũ không giống, hắn không cần bận tâm cô gái trước mắt cảm thụ. Chị gái, ngươi xin bớt giận, chúng ta là có tiền. Nhận ra được giữa trường một ngạn, Vương Tiểu Hổ đội vàng làm lên giả người tốt, thanh âm êm dịu, cực lực bình phục Vương Nghiên Tịch lửa giận. Có tiền tùy hứng. Vương Nghiên Tịch lạnh rên một tiếng, sự chú ý lần thứ hai thả lại đến lấy ra trên phi cơ. Nhưng mà, ngay khi nàng vừa mới chuẩn bị đem khác một viên linh tệ tập trung vào tiến vào hình tròn mở miệng thì, một cường mạnh mẽ bàn tay lớn nắm chặt rồi tay của nàng oản. Vương lão đệ, lẽ nào ngươi không cùng bị cô nương này nói rõ quy củ của bổn điếm sao? Sở Bắc tay trái hơi dùng sức đem Vương Nghiên Tịch trong tay linh tệ đoạt lại, đồng thời một tay hoàn khoát lên Vương Tiểu Hổ cái cổ. Tiểu Hổ, chuyện gì xảy ra? Vương Nghiên Tịch nhìn Vương Tiểu Hổ, mắt hạnh tròn tròn. Đối đầu Vương Nghiên Tịch nhìn gần ánh mắt, Vương Tiểu Hổ một cái giật mình, chị gái, ta nghĩ lên, cái này lấy ra kim một ngày một người chỉ có thể đầu một lần. Cái gì? Mở cửa tiệm, còn có này phá quy củ. Đưa tới cửa tiền cũng không muốn. Vương Nghiên Tịch sắc mặt mở ra, quái lạ nhìn Sở Bắc, coi đời này làm sao còn có như thế kỳ hoa chủ quán. Quy củ này không thể phá. Hiện nay không thể. Được. 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 Vương Nghiên Tịch thực tại bị tức đến, liên tiếp tầm tầm nói rồi ba tiếng tốt. Phóng tầm mắt Tây Môn Trấn, có người nào không biết nàng Vương Nghiên Tịch, phàm là nàng đến thăm cửa hàng, cái nào chủ quán không phải đối với nàng cung cung kính kính. Nhưng lúc này đây, nàng ở này hẻo lánh An Nghi Hạng lại chạm biết rồi. Coi như trước mắt nam tử không biết thân phận của nàng, nhưng ít ra xem ở nàng tướng mạo trên, đối với nàng cũng phải đặc thù chăm sóc ca. Ta thế Tiểu Hổ đem hắn lần cơ hội đó dùng, này cũng được chứ. Vương Nghiên Tịch trắng Sở Bắc một chút, không vui nói. Sở Bắc lắc đầu, một mặt kiên định, không được. Dứt lời, con ngón tay búng một cái, đem lúc trước từ Vương Nghiên Tịch trong tay đoạt quá linh tệ đưa đến Vương Tiểu Hổ trong lòng bàn tay. Chị gái, ngài hít sâu, đừng tức giận tổn thương, đón lấy liền xem lão đệ đi. Vương Tiểu Hổ động viên một thoáng Vương Nghiên Tịch, hùng hục cầm trong tay linh tệ tập trung vào lên tiếng. Lấy ra bắt đầu, lấy ra kia vừa mới phát ra âm thanh, hồng mang còn chưa bắt đầu chuyển lên, Vương Tiểu Hổ liền lần thứ hai hò hét. Công phòng đạn, công phòng đạn. Một giây, hai giây, ba giây. Leng keng. Chúc mừng người chơi hỉ thu hoạch tinh hôi thiết, thứ đồ gì mà? Liên một khối phá thiết, thực sự là sóng bạc phí bản đại thiếu miệng lưỡi rồi. May mắn lấy ra kia phía dưới lỗ thủng bên trong phun ra một khối ngay ngắn chỉnh tề đen kịt khối thép. Vương Tiểu Hổ đem cầm lấy đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức một phen sau, một mặt vẻ khinh bỉ. Hai viên linh tệ liền đổi lấy này một khối phá thiết. Vương Nghiên Tịch nghiêng đầu nhìn về phía Vương Tiểu Hổ, ánh mắt ngưng lại. Chị gái, dựa theo này phá điếm quy củ, hẳn là như vậy. Vương Tiểu Hổ ngượng ngùng nở nụ cười, âm thanh càng nói càng nhỏ. Đúng. Không hề bất ngờ, Vương Nghiên Tịch cho Vương Tiểu Hổ một cái náo qua bữa. Phá sản trò chơi. Tức giận mắng một câu, Vương Nghiên Tịch từ trên ghế đứng dậy, ngay khi mang theo lửa giận chuẩn bị rời đi hiệu cầm đồ thì, tầm mắt của nàng quét đến cách đó không xa hàng giá trên công phòng đạn. Chú ý tới Vương Nghiên Tịch ánh mắt hình ảnh ngắt quãng địa phương, Vương Tiểu Hổ một cái bước nhanh, nhanh chóng hoành thân che ở người trước người. Tiểu Hổ, ngươi tránh ra cho ta. Nơi đó không thì có sẵn có công phòng đạn, trực tiếp mua lại không là tốt rồi rồi. Chị gái, có chuyện chúng ta đi ra ngoài nói. Vương Tiểu Hổ tùy ý Vương Nghiên Tịch gõ, trải qua một phen nỗ lực rốt cục đem đối phương mang ra hiệu cầm đồ. Hắn nhưng là biết cửa hàng này chân chính cướp đoạt chỗ chính là cái kia hàng giá trên mấy thứ đồ. Dựa theo cửa hàng này quy củ, 12 canh giờ không cách nào đem khi đi ra ngoài đồ vật chuột đồ đi, cầm cố đồ vật liền muốn đổi chủ. Ngày hôm nay hắn lấy ra cơ hội đã dùng mất rồi, đồng thời không có được công phòng đạn, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, khối này Tử Ngọc đã thuộc về trong điếm tên nam tử kia. Nếu không là hôm qua tình huống khẩn cấp, nói cái gì hắn cũng sẽ không dùng Tử Ngọc bội đi cầm cố một cái công phòng đạn. Nguyên nhân chính là như vậy, ở hiện tại loại này không gặp nguy hiểm tình huống dưới, hắn cũng không muốn chính mình chị gái làm tiếp một lần đại ngạch làm ăn lỗ bốn. Ngươi thật không để cho mở. Nhìn thấy Vương Nghiên Tịch nổi giận, Vương Tiểu Hổ vội vàng tổ chức một thoáng ngôn ngữ, đem trước một ngày cầm cố sự rõ ràng mười mươi khay mà ra. Cái gì? Ngươi lại đem mẫu thân đưa cho ngươi ngọc bội cho cầm cố rồi? Xem ta trở lại làm sao trừng trị ngươi. Một hồi lâu sau, Vương Nghiên Tịch nộ quát một tiếng, mạnh mẽ quả một chút vạn giới hiệu cầm đồ bốn chữ lớn, bám vào Vương Tiểu Hổ lỗ thai liền hướng về An Nghi lộ phía đông đi đến. Hoan nên lần sau trở lại. Cảm thụ trong cơ thể lần thứ hai bay lên một dòng nước nóng, Sở Bắc nhìn tỷ đệ hai người rời đi bóng lưng, khẽ cười thành tiếng. Từ người bình thường đi vào một tinh linh đồ, cần một viên linh tệ. Từ một tinh linh đi bộ nhập hai sao linh đồ, nhưng cần hai viên linh tệ. Trong lúc mơ hồ, Sở Bác trong lòng có một loại suy đoán. Chị gái, ngươi nhẹ chút. Vương Tiểu Hổ nghiêng đầu một đường kêu rên, ở đi tới Thái Thị đánh thép phô thì, quét mắt trong tay đen kịt khối thép, liếc miết miệng đem bước ra ngoài. Đánh thép, hôm nay bản đại thiếu tâm tính tốt, cái này giá trị một viên linh tệ khối thép liền tặng cho ngươi rồi. Nhìn làm sao khá quen. Chính đang bận biểu Thái Tín một cái tiếp nhận tinh hôi thiết, nhìn lướt qua lẩm bẩm một tiếng sau, đem bỏ vào góc tường. Chương 13, Khinh Vũ rút chúng công phòng đạn phồn hoa trường hương ngay trên, Vương gia tỷ đệ nghiễm nhiên trở thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Không biết là Vương Tiểu Hổ cái kia vặn mẹo vẻ mặt vẫn là Vương Nghiên Tịch tràn ngập lửa giận vẻ mặt, tuyến đường chính hai bên, bất kể là thét to bán hàng rong vẫn là đi ngang qua người đi đường tổng hội quăng tới mang theo ý cười ánh mắt. Tạ, lao ra ngài buông tay đi. Nhớ ta nam nhi bảy thước, Vương phủ đại công tử, ban ngày ban mặt bị ngài như thế bám vào lốt hai, thực sự bị hư hỏng ta hình tượng a. Vương Tiểu Hổ một mặt u oán nhìn Vương Nghiên Tịch, trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. Người còn sĩ diện, liền mẫu thân đưa cho ngươi ngọc bội cũng dám cầm kỳ, then chốt là hiện tại còn thuộc không trở lại rồi. Vương Nghiên Tịch không chỉ có không để ý Vương Tiểu Hổ trong miệng tiếng kêu rên, nhỏ và dài tay trắng còn lần thứ hai tăng thêm lực đạo. Chị gái, vào lúc ấy không có cách nào a. Lão đệ nếu như không đem ngọc bội khi đi ra ngoài, ta này mạng nhỏ nhưng là làm mất đi nha. Nghe bốn phía mang theo trêu tức tiếng cười, Vương Tiểu Hổ hai tay cực lực che khuất cái kia tự nhận là đẹp trai dung mạo. Một đám du côn. Chị gái ngươi nói cái gì? Bên hai đột nhiên vang lên Vương Nghiên Tịch phun ra bốn chữ, Vương Tiểu Hổ một mặt không rõ, khi tầm mắt khẽ rời thì nhất thời lộ ra hoàn toàn tỉnh ngộ vẻ mặt. Ở cách bọn họ trăm mét nơi, đang có một nhóm mênh mông quần quật đội ngũ nên ngang hướng về bọn họ đi tới. Báo 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 ca, ngươi ngươi, ngươi xem bên kia, Vương 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 gia đại tiểu thư. Long đại kéo kéo bên cạnh một tên khôi ngô đại hán góc áo, chỉ vào Vương Nghiên Tịch, âm thanh kích động, trên mặt đặc biệt vết đao run lên một cái. Đùng. Dư báo một cái tát vỗ vào Long đại nao qua trên, tức giận nói, sau đó để Long nhị Long tam nói chuyện, nhân ngươi nói lắp duyên cớ, lao tử thiếu nhìn Nghiên Tịch tiểu thư hai giây. Vâng vâng vâng. Long đại trong lòng oán ức, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra, gật đầu liên tục. Giờ khắc này dư báo hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vương Nghiên Tịch, trong con ngươi mang theo mịt mở ánh mắt. Vương tiểu thư, đúng là thật là đúng dịp a. Đi ra đi dạo xong ngay a, ta vừa bận nhà rỗi, hộ tống các ngươi tỷ đệ hồi phủ a. Dư báo trà sát bàn tay, bước chân tăng nhanh, cười híp mắt cùng Vương Nghiên Tịch đánh tới bắt chuyện. Không cần ngươi đưa, chúng ta tỷ đệ có thể an toàn hồi phủ. Vương Nghiên Tịch buông ra bám vào Vương tiểu hộ tay phải, lạnh lùng quét mắt dư báo, trong giọng nói mang theo một tia không thích. Gần nhất các ngươi phủ cùng Lý phủ đánh đến nhưng là rất hung a, ta xem vẫn là đưa các ngươi đi. Mặc dù gặp phải lạnh lẽo từ chối, dư báo trên mặt như trước mang theo ôn hòa nụ cười, hoàn toàn chính là một bộ người hiền lành dáng dấp. Báo ca, chúng ta là đi. Long nhị trong miệng lời nói còn chưa nói xong, dư báo liền một cái tát đem đánh gãy. Tiên sư nó, là lao tử hạnh phúc trọng yếu vẫn là cho các ngươi hạ giận trọng yếu. Long đại, Long nhị, Long tam ba người lẫn nhau tương liếc mắt một cái, mang theo cung kính đồng thời lên tiếng nói, đương nhiên là ngài hạnh phúc trọng yếu. Nói xong, ba người đồng thời quét mắt phần cuối nơi an nghi hạng, trong con ngươi đầy dẫy nồng nặc sự thù hận. Hai ngày đi qua, trên người bọn họ các nơi còn sót lại máu ứ động, thoáng dùng sức đụng vào sẽ đau kêu ra tiếng. Tất cả những thứ này đều là An Nghi Hạng phần cuối cửa hàng ông chủ tạo thành. Ba người bọn họ vốn định ngày thứ hai liền đến đi cửu, làm sao thủ lĩnh của bọn họ ra ngoài làm việc, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Cũng may, bọn họ thủ lĩnh thủ hạ đắc lực một trong còn ở này Tây Nguyên Trấn, cũng chính là một bên dư báo. Chớ cùng ta, nhìn ngươi liền tiền lòng. Vương Nghiên Tịch tiểu quát một tiếng, nếu nàng có thể đánh được đối phương, đã sớm động thủ. Dư báo như là không nghe Vương Nghiên Tịch lời nói giống như vậy, như chưa hùng hục cùng ở sau thân thể hắn, hướng về Vương phủ vị trí bước đi. Vạn giới hiệu cầm đồ bên trong, Sở Bác đang đứng ở may mắn lấy ra kỳ bên, hoạt động gần cốt. Ngay khi vừa hắn đột phá đến hai sao linh đồ, nắm giữ hai châu lực lượng, phải cố gắng thích ứng một phen. Đạp đạp đạp. Quen thuộc tiếng bước chân vang lên, Mạc Khinh Vũ cầm thông đạt xuất hiện ở Sở Bác trong tầm mắt. "Sở đại ca, ta đến lấy ra rồi." Mạc Khinh Vũ nắm bắt một viên linh tệ ở Sở Bác trước mắt quơ, tiện đà một cái kéo qua may mắn lấy ra kỳ trước cái ghế ngồi lên. Sở Bác lắc người một cái, ở Mạc Khinh Vũ đầu tệ trước, dò ra một cái tay đem mở miệng ngăn chặn. "Khinh Vũ, Sở đại ca có thể cùng ngươi nói trước đi được, lần này có thể không cho phép lại khóc nhẹ. Này di động không phải ta có thể trưởng khống, rất có thể như trước như tối hôm qua như vậy, cái gì cũng không chiếm được." Nhìn Sở Bắc vẻ mặt thành thật dáng dấp, Mạc Khinh Vũ xoay tròn mắt to chuyển động, về sau gật đầu lia lịa. "Thật sự, mặc dù cái gì cũng không được đến, đều sẽ không có lời oán hận." Sở Bắc lần thứ hai thử dò xét nói. "Thật sự." Mạc Khinh Vũ đáp một tiếng, đem Sở Bắc bàn tay lớn từ mở miệng nơi rời, tiếp theo đem một viên linh tệ đầu tiến vào. Lấy ra bắt đầu, may mắn lấy ra kia phát sinh âm thanh lanh lảnh, tiếp theo một tia ánh sáng đỏ sáng lên. Nhìn đã ở sáu cái ô vuông bên trong từng vòng đi khắp lên hồng quang, Sở Bác biết Mạc Khinh Vũ mục tiêu lần này như trước là Thủy Tâm Thái, trong lòng lần thứ hai đọc thầm lên. Thủy Tâm Thái, Thủy Tâm Thái, Thủy Tâm Thái. Len ken một tiếng, lấy ra kỳ chấm dứt vận chuyển, hồng mang đứng ở có công phòng đạn đồ án ô bông trên. "Chúc mừng người chơi hỉ thu hoạch công phòng đạn, Sở đại ca, này hắc thiết cầu là thứ đồ gì?" Nắm trong tay còn thật nặng. Mạc Khinh Vũ mở lớn mắt, thưởng thức công phòng đạn, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. "Khinh Vũ, đừng lúc đích." Đột nhiên, Sở Bác thân thể sợ hãi đến run lên một cái, ở Mạc Khinh Vũ sắp kéo dài ngòi nổ thời khắc, một cái bước nhanh đem công phòng đạn đoạt tới. "Sở đại ca, ngươi căng thẳng cái gì, cái chán đều chảy mồ hôi thủy rồi. Không phải là một cái tối cầu sao, còn sợ ta chơi hỏng rồi. Mạc Khinh Vũ quệt mồm, trừng Sở Bắc một chút, giữa hai lông mày mang theo một tia u oán. Cô nãi nãi của ta nha, cái mạng nhỏ của ngươi suýt chút nữa bị ngươi cho chơi xong nha. Hơn một tháng ở chung, Sở Bắc thực tại có chút thích trước mắt năm đó chỉ 21 tuổi tiểu cô nương. Nhưng là ở vừa, như thế một cái ôn nhu đáng yêu làm người thương cô nương suýt chút nữa ở trước mặt hắn hương tiêu ngọc vẫn. Không đúng, công phòng đạn sát thương bán kính 5 mét. Sát thực tới nói, hai người bọn họ hẳn là cộng phó hoàn toàn. Tránh thoát công phòng đạn sau, Sở Bắc thở phào một hơi, ở Mạc Khinh Vũ không rõ chú ý dưới, kiên trì giảng giải công phòng đạn uy lực cùng với phương pháp sử dụng. Đáng sợ như vậy a. Nghe xong Sở Bắc miêu tả, Mạc Khinh Vũ nghĩ mà sợ vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực, một bộ sống sót sau hai nạn giáng dấp. Này công phòng đạn hiện tại là ngươi, đi nhớ kỹ muốn thu được rồi, chỉ có ở đặc biệt tình huống dưới có khả năng sử dụng. Dứt lời, Sở Bắc cầm trong tay công phòng đạn đưa cho Mạc Khinh Vũ. Sở đại ca, này khủng bố tiểu tử vẫn là ngươi giữ đi. Vạn nhất ngày nào đó cái kia sao rớt xuống, ta liền người mang nhà hàng đều phải bị nổ không rồi. Mạc Khinh Vũ cẩn thận từng ly từng tí một đem Sở Bắc truyền đạt công phòng đạn đẩy trở về, trong thanh âm còn mang theo nghĩ mà sợ. Đừng lo lắng, sẽ không xuất hiện ngươi nghĩ tới tình huống. Đưa nó thu cẩn thận, để người bạn nhất dùng. Còn nữa, đây là quy củ của bốn điểm, không thể đưa cho ngươi. Không thể. Sở Bắc ngữ khí kiên quyết, kỳ thực cũng không có quy củ này, hắn chỉ là lo lắng thật sự có một ngày như vậy, đối phương sẽ dùng tới được tên tiểu tử này. Hả, vậy ta mang về. Mạc Khinh Vũ nhỉ non một tiếng, ngay khi mới vừa đi tới cửa thì, tựa hồ nghĩ đến nàng đến làm phô khác một mục đích. Ngay sau đó, lại dừng bước, một lần nữa trở lại Sở Bắc trước người, đồng thời cơ cơ trong tay thông đạn. Chương 14, định ngày hẹn Bách Hiểu Xanh tại sao trở về. Chẳng lẽ còn muốn lại đánh một lần? Sở đại ca trong cửa hàng quy củ ngươi cũng biết. Sở Bắc dò ra tay phải ngăn chặn may mắn lấy ra kim ở miệng, chỉ lo Mạc Khinh Vũ sấn không có phòng bị thời khắc, lần thứ hai tập trung vào một viên linh tệ. Quy củ này là hệ thống định ra, hắn cũng không biết bị người phá hoại sẽ có ra sao hậu quả. Mạc Khinh Vũ trắng Sở Bắc một chút, ta thấy ngươi hồi phục, thật không nghĩ tới ngươi nít nạm lại liền gọi vạn giới hiệu cầm đồ, thật tục à. Nói xong, Mạc Khinh Vũ lộ ra một mặt vẻ khinh thường. Hóa ra là chuyện này. Sở Bắc vỗ một cái trán, từ trong lồng ngực móc ra thông đạn, nhìn chăm chú nhìn tới, hắn tiếp mời bên trong cái kia Tây Nguyên Bách Hiệu Xanh còn chưa hề trả lời hắn. Sở đại ca, ta đã quan tâm ngươi, ngươi cũng điểm một thoáng quan tâm ta. Cứ như vậy, chúng ta là có thể ngầm giao lưu. Mạc Khinh Vũ nhợt nhạt nở nụ cười, tuyệt khuôn mặt đẹp giáp trên mang theo như có như không lúng đồng tiền. Sở Bắc gật đầu, tìm tới Mạc Khinh Vũ thiết mời, tiện đà quan tâm mạch trên Khinh Vũ cái này nít làm. Bởi Sở Bắc kiếp trước thân ở Hoa Hạ, đối với thông đạt chức năng này sử dụng đến ngược lại cũng có vẻ thuận buồm xuôi gió. Giờ khắc này, mở ra vạn giới hiệu cầm đồ cái này nít làm, sẽ phát hiện bảng trên có thêm một cái fans, mạch trên Khinh Vũ. Cho tới quan tâm mạch trên Khinh Vũ người, Sở Bắc nhìn thấy con số sau, nội tâm trái lại cũng có chút tiểu kinh ngạc, lại có 112 người. Đúng rồi, Sở đại ca, ta thấy ngươi phát thiết mời, ngươi có bằng hữu tẩu hỏa nhập ma chúng rồi hỏa độc sao? Mạc Khinh Vũ nhàn nhạt lông mày trên trọn, trong con ngươi mang theo một tia nghi hoặc. Hơn một tháng trước, đối phương đột nhiên xuất hiện ở An Nghi Hạng bên trong, từ ngày ấy lên liền vẫn cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ, nàng cũng không biết đối phương còn có bằng hữu như thế. Như thật sự có, vậy cũng là ở đến An Nghi Hạng trước bằng hữu. Sở Bắc khẽ gật đầu, chúng ta rất sớm đã nhận thức, hiện tại có thông đạn, ta liền muốn nhìn một chút có thể hay không giúp đỡ hắn. Dứt tiếng, ở Mạc Khinh Vũ không phát hiện được tình huống dưới, Sở Bắc đuôi lông mày thoáng dưới dương, mang theo một điểm chuẩn dạng. Như vậy a? Mạc Khinh Vũ suy tư gật gật đầu, tiện đà cơ cơ trong tay thông đạn, nhuận miệng cười, hiện tại chúng ta đều có thông đạn, sau đó là có thể trực tiếp liên hệ đây. Đi cả, đi cả. Mạc Khinh Vũ mới vừa đi, Sở Bắc trong lòng tiểu tử liền lập tức nô đầu ra, miệng lớn hô hấp, tựa hồ ức đến có hơi lâu. Thì đến buổi trưa, Sở Bắc như thường ngày bình thường hướng đi tiểu quán cơm nhỏ. No ăn một bữa sau, Sở Bắc lần thứ hai trở lại vạn giới hiệu cầm đồ, vừa chờ khách mời tới cửa, vừa chờ đợi thông đạt, chờ đợi Tây Nguyên Bách Hiểu Xanh hồi phục. Giờ thân vừa tới, Sở Bắc thình lình phát hiện ảnh chân dung lượng lóe lên một cái, nhất thời tinh thần tỉnh táo, thần thức hơi động điểm mở đầu như. Tây Nguyên Bách Hiểu Xanh, sau một canh giờ, Tây Nguyên tiểu cửa lầu chờ ta. Nhìn tương đối ngắn gọn hồi phục, Sở Bắc phó chư nở nụ cười, lập tức tin tức trở về biểu thị sẽ đúng giờ ở Tây Nguyên tiểu cửa lầu các loại. Sau nửa canh giờ, Sở Bắc mang tới thông đạt, quan mắc lưu phô môn sau, hướng về tiểu quán cơm nhỏ đi đến. Sở đại ca, ngươi làm sao đến rồi? Hiện tại còn chưa tới lúc ăn cơm tối a. Nhìn thấy Sở Bắc đi vào nhà hàng, Mạc Khinh Vũ cởi đường biển hoa tạp dề, từ bếp sau bên trong đi ra. Khinh Vũ, ta đêm nay khả năng ở bên ngoài ăn. Nghĩ đến Tây Nguyên Bách Hiểu Xanh ước định gặp mặt địa phương, Sở Bắc mở miệng nói rằng. Mạc Khinh Vũ đôi mi thanh tú cao lại, trầm tư chốc lát, không trở lại ăn. Là vì bằng hữu ngươi chuyện này sao? Sở Bắc gật đầu, như nói thật nói, Bách Hiểu Xanh hẹn ta ở Tây Nguyên tiểu lâu gặp mặt. Nói xong, Sở Bắc gãi gãi đầu, nóng nhìn Mạc Khinh Vũ con mắt chuyển động, sắc mặt có chút lúng túng. Tâm tư cẩn thận Mạc Khinh Vũ mỉm cười nở nụ cười, từ trong lồng ngực móc ra một viên hiện ra kim quang viên tệ. Tây Nguyên tiểu lâu cơm nước so sánh quý, này đồng tiền vàng ngươi cầm đi. Sở Bắc hai tay tạo thành chữ thập làm ra cảm tạ trạng, Khinh Vũ à, chờ Sở đại ca ngày sau có tiền, gấp 10 gấp trăm lần còn ngươi. Nói chuyện gì tiền, đêm nay trở về lại cho ta giảng hai cái các ngươi chỗ ấy cố sự là tốt rồi rồi. Dứt lời, Mạc Khinh Vũ chỉ ngoài cửa, thời gian cũng không còn sớm, hiện tại có thể xuất phát. Quay đầu lại, đừng làm cho Bách Hiểu Xanh chờ ngươi. Ta này liền đi. Sở Bắc cười tủm tỉm cầm trong tay kim tệ cuộn vào trong túi, tiện đà xoay người, bước đi như bay. Trường Hương ngay trên, Sở Bắc một đường đi chậm, đi ngang qua 10 dặm thông đặc điếm, lại từ Cao Minh trước phủ đệ chạy qua, cuối cùng đứng ở Vương phủ 100 mét nơi một đống xa hoa kiến trúc trước. Tây Nguyên Tử Lâu, Tây Nguyên trấn cách điệu cao nhất, trang sức sang trọng nhất, món ăn phẩm giá cả quý nhất Tử Lâu, coi vị trí địa lý chính là Trường Hương Nhai vùng đất trung tâm. Bởi giờ khắc này lại để đến ăn cơm thời khắc, Tử Lâu ngoài cửa tiếng người huyên náo phi phàm. Đứng ở ngoài cửa đón khách vài tên hầu bàn đang bệ bộn sức đầu mẹ chán, nếu là nhìn thấy sắp vào điếm khách mời chính là độc thân nam tử, thỉnh thoảng còn có thể từ bên trong tiểu lâu đi ra vài tên ăn mặc diễm lệ nữ tử. Khách quan, ngài là muốn tiến vào đi ăn cơm sao? Bên trong tiểu lâu bây giờ còn có dư vị. Một tên hầu bàn ở chú ý tới nhìn chung quanh Sở Bắc sau, bước động bước tiến nhiệt tình tới đánh tới bắt chuyện. Sở Bắc trên mặt mang theo đủ cười, khoát tay áo một cái, tạm thời còn không, ta đang chờ người. Chờ đến hầu bàn sau khi rời đi, Sở Bắc lần thứ hai quan sát lui tới người đi đường. Thời gian từ từ trôi qua, Sở Bắc không khỏi móc ra thông đạn. Vạn giới hiệu cầm đồ, giờ dậu đã đến, ngươi hiện tại người đến cái nào? Tây Nguyên Bách Hiểu Xanh, hướng đông bắc, còn có 300 mét. Chỉ chốc lát sau, Sở Bắc liền tiếp thu đến hồi phục, nhất thời hướng về Trường Hương Nhai hướng đông bắc nhìn tới. Chỉ thấy cách đó không xa đi tới một công tử văn nhã, ăn mặc một bộ thanh sam tay cầm một thanh tinh xảo quạt giấy, chính thở hồng hộc hướng về hắn vị trí chạy tới. Ngươi chính là cái kia vạn giới hiệu cầm đồ đi. Thật không tiện, trên đường gặp phải cái người quen, đến đã muộn. Nhìn đã chạy đến trước người công tử văn nhã, Sở Bắc khẽ miệng hơi co rúm, đối phương rõ ràng thân mang nam trang. Khả quan thân thể thướt tha đến cực điểm, trên người trong lúc mơ hồ còn mang theo một tia hương thơm. Nếu không là đối phương bộ ngực bằng thẳng, tiết hầu nơi có hơi nô ra hầu kết lại thêm chi cái kia rõ ràng nam âm, hắn còn tưởng rằng đối phương nữ giả nam trang đây. Người nước ta tới đây, hẳn là biết đi trừ hỏa độc phương pháp. Trước mắt công tử văn nhã hơi thở như hoa lan, Sở Bắc có chút không thích đứng, lùi về sau một bước giữ một khoảng cách hỏi. Ta chính là Tây Nguyên Bách Hiểu Xanh, này chỉ là giải độc phương pháp đương nhiên biết được. Tiêu Vũ phàm một vỗ ngực, lúc nói chuyện biểu hiện cực kỳ đắc ý, nếu như vậy, vậy ngươi có thể hay không báo cho? Còn không chờ Sở Bắc đem lời nói xong, Tiêu Vũ phàm cái kia thon dài cánh tay đã hoàn khoát lên Sở Bắc trên cổ, chuyện này trước tiên không đổi, chờ ta no ăn một bữa sẽ nói cho người biết. Dứt tiếng, Tiêu Vũ phàm liền hầu gấp lôi kéo Sở Bắc đi vào Tây Nguyên Tử Lâu. Ở tiến lên trong quá trình, Sở Bắc tìm đúng một thời cơ nhanh chóng bước ra, cùng đối phương duy trì một khoảng cách. Trên người đối phương tỏa ra như có như không hương thơm, hắn thực sự không chịu được. Như là một cô gái vậy còn được, nhưng đối phương một mực là một cái nam tử. Chương 15, phẫn nộ hoàng chết Tiêu công tử, ngài lại tới rồi. Mau mau, mời vào trong. Ngay khi Sở Bắc vừa bước vào Tây Nguyên Tiểu Lâu cửa lớn, một đạo quen thuộc nhiệt tình thét to tiếng vang lên, người đến chính là lúc trước ngoài cửa cùng với chào hỏi tên kia hầu bàn. Vào lúc này, hầu bàn cũng nhận ra Sở Bắc, vung đẩy trong tay mặt cân, nguyên lai ngươi phải đợi chính là Tiêu công tử à, nếu là sớm một chút biết, ta liền trực tiếp dẫn ngươi đi vào ngồi chờ hắn. Nói xong, hầu bàn tầm mắt khẽ rời, lại rơi vào Tiêu Vũ Phàm trên người. Tiêu công tử, lần này có phải là như thường ngày không sai, vị trí cũ? Tiêu Vũ Phàm mỉm cười nở nụ cười, hiển nhiên nàng đã là nơi này người quen cũ. Thật biết. Hầu bàn vỗ tay một cái, về sau yêu quát một tiếng, tiếp theo đi ở phía trước, nhiệt tình dẫn dắt Sở Bắc hai người hướng về bên trái nhất xoắn ốc thức cầu thang đi đến. Tây Nguyên Tiểu Lâu tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất chính là vì là dân chúng tầm thường phục vụ, món ăn phẩm giá cả tuy như trước cao hơn cái khác nhà hàng, nhưng nếu là tỉnh cờ đến lần trước vẫn là tiêu phí lên. Cho tới tầng thứ hai, nhưng là vì là trên trấn gia đình giàu có con cháu phục vụ, dân chúng tầm thường nếu là ăn xong một bữa, nửa năm thậm chí một năm sinh hoạt phí đều muốn không còn. Lên trên nữa, nhưng là tiểu lâu nhất là xa hoa một tầng, cùng tầng thứ nhất tầng thứ hai không giống. Nó chỉ có phòng riêng, mà lại giá cả đắt giá đến cực điểm. Tiêu công tử, số 3 chắc cho ngài mang tới. Không biết ngài cần chút chút gì? Hầu bàn cúi đầu, rất là cung kính. Tiêu Vũ Phàm mím mím môi, trầm tư chốc lát, nói, liền lên cho ta ngày hôm trước món ăn phẩm đi. Thật biết, ngài xin chờ một chút. Từ khi Sở Bắc cùng Tiêu Vũ Phàm sống chung một chỗ thì, điếm tiểu nhị này từ đầu đến cuối đều sẽ hắn quên. Xem thành thạo hỏi món ăn dáng dấp, Sở Bắc lắc lắc đầu, nhìn Tiêu Vũ Phàm tâm bên trong có suy đoán. Phàm là chỉ cần có cầu cho hắn bắt hiểu sành, hắn cũng có đem đối phương mang tới này Tây Nguyên Tử Lâu. Sau đó dọa dẫm một phen, nhìn quét một phen tầng thứ hai, Sở Bắc vẫn có chút khen ngợi Tiêu Vũ Phàm lựa chọn. Này số 3 chắc, đầu tiên lương cửa sổ có thể vừa xem Trường Hương Nhai trên huyên áo, thứ yếu khoảng cách hai cái xoắn ốc cầu thang đều có khá xa khoảng cách, không đến nỗi bị trên xuống thang lầu thực khách quấy nhiễu. Người nít nạm gọi vạn giới hiệu cầm đồ, nhớ ta bách hiệu xanh lại còn chưa từng nghe tới cửa hàng này tên, là gần nhất mới mở sao không sai, ở vào An Nghi Hạng. Làm sao sẽ mở ở cái này mụn nhỏ à, như vậy hiểu lánh, trong ngày thường đều rất ít người đi. Ngày sau lượng người đi sẽ dần dần lớn lên. Vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn đi, ngược lại ta sẽ không đi chỗ đó mụ nọ, tự nhiên cũng sẽ không đi chăm sóc ngươi chuyện làm ăn. Hả, cái kia cũng thật là đáng tiếc. Đúng rồi, ngươi cái kia bên trong hỏa độc bằng hữu là tu võ giả đi, cảnh giới gì a, thật giống là linh đồ đi. Thiết, còn tưởng rằng là đại nhân vật gì. Ngay khi Sở Bắc cùng Tiêu Vũ Phàm câu được câu không nói chuyện phiếm thì, lúc trước cách mở tiệm tiểu nhị lại đi trở về, phía sau còn theo mấy cái bưng mâm hầu gái. Tiêu công tử, ngài muốn món ăn phẩm đều ở chỗ này rồi. Rất nhanh, chín đạo sắc hương vị đầy đủ thức ăn liền bị có thứ tự bày ra ở Tiêu Vũ Phàm trước người. Chết đói buồn công tử, ta muốn bắt đầu ăn rồi. Tiêu Vũ Phàm trà sát bàn tay, dùng sức khịt khịt mũi, hoàn toàn một bộ quỷ chết đói đầu thai dáng dấp. Nhìn trước mắt trên bàn hương vị phân tán thức ăn mỹ vị, Sở Bắc cũng không khỏi cầm đũa lên, chuẩn bị đại cật đặc cật, dù sao bữa cơm này nhưng là phải hắn bỏ tiền. Hai vị xin mời chậm dùng, chúng tiểu nhân này liền lui ra. Dứt lời, Hầu Bàn dẫn phía sau vài tên hầu gái hướng về xoắn ốc cầu thang đi đến. "Ai u, hoàng công tử ngài cũng tới, mau mau ghế trên." Một lát sau, Hầu Bàn âm thanh lần thứ hai chuyển vào Sở Bất trong hai, chỉ có điều lúc này Hầu Bàn đã đi tới nơi thang lầu. "Ngươi làm sao thân thể không thoải mái sao?" Lệnh Sở Bất cảm thấy nghi hoặc, chính là ở Hầu Bàn thét lên hoàng công tử thì đối diện nguyên bản chính đang bao phủ thức ăn Tiêu Vũ Phàm miệng khẩu rõ ràng dừng một chút, toàn bộ thân thể cũng là run lên một cái. Không chỉ có như vậy, Duy thấy còn đem cánh tay phải hiện thụ trực trạng đứng ở trên bàn, như là ở che lớp hình dạng. "Xuyệt, đừng nói chuyện." Tiêu Vũ Phàm chỉ nơi thang lầu, về sau làm một cái cấm khẩu thủ thế. Đạp đạp đạp. Nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, Sở Bác hướng về xoắn ốc thê phương hướng nhìn lại, đồng thời dựng thẳng lên lỗ tai. "Hoàng huynh, nghe nói ngươi hai ngày trước bị cái kia Tây Nguyên Bách Hiểu dành cho trêu chọc cá tiên sư nó, khỏi nói này cha rồi. Mỗi muốn một lần liền nén giận một lần, nếu để cho ta gặp lại được cái kia hàng, cần phải đem hắn đánh thành đầu heo." "Hoàng huynh, chúng ta ba thật tò mò đây, ngươi nhanh nói nghe một chút đây. Này Tây Nguyên Bách Hiểu Xanh ở trong diễn đàn tiếng tăm nhưng là không nhỏ đây, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Ai chính là chính là. Ngươi liền nói đi, nhanh thỏa mãn một thoáng chúng ta." Chỉ chốc lát sau, Sở Bắc trong tầm mắt liền xuất hiện bốn tên ăn mặc hoa lệ thanh niên, nhìn bọn họ trang phục liền biết đều là nhà người có tiền con cháu. Trong bốn người, một tên tay cầm trường kiếm thanh niên đang bị cái khác ba tên thanh niên xúm lại ở chính giữa. Hay là bởi vì bên cạnh ba người không ngừng nhắc nhở nguyên nhân, cầm kiếm thanh niên không khỏi thở dài một tiếng. "Hai năm trước, gia thuốc xương cốt tận nát tan sự, các ngươi đều biết ba hai ngày trước à, không biết sao lại đau đớn lại phát. Giàn vật ra thuốc đau đến không muốn sống à. Ta nhìn không đành lòng, liền liên hệ trên trấn hết thể danh ý đi, có thể không một người có thể giảm bớt ra thuốc thống khổ. Nhân vì cái này, hoàng huynh đã nghĩ đến Tây Nguyên Bách Hiểu Xanh muốn nhìn một chút hắn có hay không biện pháp giải quyết, hay hoặc là biết một ít trên trấn mai danh nhận tích thần y như ngươi đoán, ta liền ở trong diễn đàn liên lạc với cái này đại danh đỉnh đỉnh Tây Nguyên Bách Hiểu Xanh. Có phải là hắn hay không cũng không biết, ngươi cảm thấy hắn sỉ nhục Bách Hiểu Xanh danh tự này, vì lẽ đó lòng sinh thống hận thiếu huynh, ngươi này nói chính là nơi nào thoại ta hoàng chất là loại người như vậy à?" Cầm kiếm thanh niên huýt một cái bên cạnh cao gầy thanh niên, trong giọng nói mang theo bất mãn. "Hoàng huynh chớ tức giận, là ta nói không đúng. Vậy ngươi nói nhanh lên đến tuột cùng là chuyện ra sao?" Á cao gầy thanh niên thúc giục. Hoàng chất cầm nắm đấm, nói tiếp, "Cái kia Bách Hiểu Xanh nói cho ta, hắn biết một vị danh y có thể giảm bớt ra thuốc đau đớn, lại còn nói có thể đem ra thuốc gãy vỡ xương cốt đều có thể trị hết. Lúc đó nhìn thấy hắn hồi phục, trong lòng ta khỏi nói cao hứng bao nhiêu rồi. Trước tiên nữa hắn ra đến gặp mặt đàm luận, hắn đồng ý, còn đem địa điểm liền lựa chọn ở chúng ta dưới chân Tây Nguyên Tử Lâu." Nghe đến đó, Sở Bắc ngưng mắt nhìn về phía đối diện Tiêu Vũ Phàm, ép hỏi, "Ngươi sẽ không bạch lừa gạt ăn một bữa ba cuối cùng tìm cơ hội chạy trốn?" Tiêu Vũ Phàm mặt lộ vẻ lúng túng, còn không chờ nàng mở miệng, cách đó không xa cầm kiếm thanh niên lời kế tiếp đã xác minh Sở Bắc suy đoán. "Đáng trách chính là, cái kia Tây Nguyên Bách Hiểu Xanh lại lừa bị ta. Hắn ở ăn no cái bụng sau, nói có việc muốn đi ra ngoài một chút, đem tên kia thần y mang đến. Liền ta liền cao hứng chờ a chờ, từ giờ dậu đợi được giờ hợi, ta rốt cục phản ứng lại, ta đây là bị nàng trò trêu chọc rồi." Nói tới chỗ này, Hoàng Chết run lên trường kiếm trong tay, trong con ngươi mang theo một tia tàn nhẫn. "Lầu hai này thức ăn đối với chúng ta tới nói, bị lừa gạt một trận cũng không cái gì, nhưng là loại này bị trêu chọc mà lại không công chờ đợi hai canh giờ, cơn giận này ta thực sự nuốt không trôi a. Thiên sư nó, nguyên lai cái kia Bách Hiểu Xanh là người như thế. Hoàng huynh, ngươi làm sao không ở trong diễn đàn báo cáo nàng?" A cao gầy thanh niên cầm phẫn sục sôi. Hoàng Chết thở dài một tiếng, "Bằng vào ta hoàng phủ đại công tử thân phận, làm sao ném nổi người này nha. Chỉ có thể thấy hắn một lần đánh hắn một lần, đánh hắn mẹ đều không nhận ra." Mang đầy tức giận tiếng mắng hạ xuống, Hoàng Chết theo bản năng hướng về hai ngày trước ăn cơm số 3 chắc nhìn lại. Nhất thời, trong mắt sáng lên hết sạch, tiện đà ở đồng bạn không rõ chú ý dưới, cất tiếng cười to lên, cười thoải mái làm cản. Chương 16, hiệu cầm đồ huynh cứu ta. "Cái kia người thật giống như phát hiện ngươi, hắn chính hướng về chúng ta đi đến đây. Hiện tại, làm sao bây giờ?" A Sở Bắc biến trưởng thành quyền, khinh gõ gõ bàn, khóe miệng phát họa ra một nụ cười. "Cái gì làm sao bây giờ trốn a? Chẳng lẽ cũng bị hắn đánh thành đầu heo?" A Tiêu Vũ Phàm đem đôi đũa trong tay vứt tại trên bàn, vắt chân lên cổ liền chuẩn bị tránh đi. Nhưng mà, ngay khi chuẩn bị trốn hướng về một cái khác cầu thang thì, Hoàng Chết một cái phi bộ, đem kiếm nằm ngang ở Tiêu Vũ Phàm trên cổ. "Bách Hiểu Xanh, chúng ta có duyên như vậy, ngươi vì sao phải chạy đi?" Không cố gắng dưới trướng uống một chén, Hoàng Chết trong giọng nói mang theo trêu tức, loan thoáng có thể nghe ra ẩn chứa trong đó lửa giận. "Khà khà. Hoàng huynh, tại hạ hôm nay có sự, nếu không ta cách thiên tái tụ đến lúc đó, ta mời khách." Tiêu Vũ Phàm trên mặt lộ ra định nọt nụ cười, tham gia ngón tay khinh nắm bắt mũi kiếm tựa hồ như muốn từ trên cổ rời. "Ngồi xuống." Hoàng Chết một tiếng quát lạnh, Tiêu Vũ Phàm run lên một cái, tắt lưu khói cái mông ngồi trở lại trên ghế. "Các anh em, ngày hôm nay ta Hoàng Chết cho các ngươi trình diễn một hồi ra sức đánh tên lừa đảo Bách Hiểu Xanh tiết mục, nhớ tới cho tiếng vỗ tay." Hoàng Chết thu hồi trường kiếm, uốn éo cái cổ lại nặn nặn nắm đấm phát sinh bùm bùm âm thanh sau, thong dong về phía trước bước ra một bước. "Hiệu cầm đồ huynh, cứu cứu ta." Nhìn Hoàng Chết cái kia khuôn mặt dữ tợn, cùng với ở tại trước mắt không ngừng lay động xa hoa giống như nằm đấm, Tiêu Vũ Phàm ánh mắt cầu khẩn rơi vào Sở Bắc trên người. Ở hắn nghĩ đến, Sở Bắc vóc người cường tráng, chí ít cũng có thể chống lại đối phương như vậy một hồi. Cứ như vậy, hắn liền có thời gian tránh đi. Nhìn hai tay tạo thành chữ thập một bộ vô cùng đáng thương dáng dấp Tiêu Vũ Phàm, Sở Bắc nghĩ đến hắn mục đích của chuyến này. Ngay sau đó, vỗ nhẹ nhẹ bàn, từ trên ghế đứng dậy. "Đại huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Ta nghĩ ngươi nên cũng là lần thứ nhất tìm này cái gọi là Bách Hiểu Xanh làm việc đi, hắn chính là một tên lừa gạt." Hoàng Chết nghiêng đầu nhìn về phía Sở Bắc, thiện ý nhắc nhở. Ở Sở Bắc trong mắt, Hoàng Chết cũng không tính người xấu, báo lấy mỉm cười nói, ta tìm hắn có việc, mong rằng ở ta hỏi ra tin tức trước, các ngươi không nên thương tổn hắn. Hiệu Cầm Đồ Minh, ngươi lời này có ý gì? Ngươi một khi được ngươi muốn biết, liền mặc kệ ta hử, ngươi nhất định phải đem bọn họ đánh đuổi, ta mới sẽ nói cho ngươi biết muốn biết. Thừa dịp Hoàng Chết chưa sẵn sàng, Tiêu Vũ Phàm nhanh chóng một cái bước ra, trốn đến Sở Bắc phía sau. Sở Bắc khẽ miệng kéo một cái, hắn không ngờ tới sau người cái này công tử văn nhã lại cho hắn tới đây sao một bộ. Trước mắt, vì được đối phương trong miệng tin tức, hắn cũng chỉ có thể than buông tay mang theo một tia hổ thẹn nhìn về phía Hoàng Chết. Trong miệng hắn tin tức đối với ta rất trọng yếu, hy vọng lần này ngươi có thể buông tha hắn. Nếu là đợi lát nữa, hắn cũng là lừa gạt ta, ta này Sa Hoa đại nắm đấm cũng không phải người không. Hoàng Chết một mặt kiên định, không được, ta nuốt không trôi cơn giận này. Ngày hôm nay nhất định phải đem hắn đánh thành đầu heo, ai cũng hộ không được hắn. Vậy ngươi muốn làm sao? Làm Sở Bắc nổi lên sầu, đuôi lông mày nhăn lại. Trước tiên đem ngươi đánh ngất đi, lại cẩn thận dằn vặt hắn. Yên tâm, ngươi tiền thuốc thang ta bao hết. Vừa mới dứt lời, Hoàng Chết một quyền đánh ra, tốc độ nhanh chóng lại mang theo một tia vụ vụ thanh. Sở Bắc nhún nhún vai, mang theo ý cười vận dụng một châu lực lượng tiến lên liên tiếp. Ầm. Một đạo trầm thấp tiếng va chạm vang lên, Sở Bắc vẫn không nhúc nhích, còn Hoàng Chết liên tiếp lui về phía sau, cho đến tựa ở một cái chống đỡ trụ trên mới đứng vững được. Ngươi là tu võ giả? Hoàng Chết con ngươi co rụt lại, hắn mặc dù là cái luyện gia tử, nhưng cũng chỉ có thể đang bình thường người trong nói còn nghe được mà thôi. Nếu là thật gặp gỡ trong cơ thể nắm giữ linh lực tu võ giả, vậy căn bản không phải là đối thủ. Quả nhiên người cần nhờ tướng mạo a, xem ngươi thân thể này cốt liền biết tuyệt đối bất phàm a. Cảm thụ lồng ngực ra đột nhiên thêm ra đến nhỏ dài nội tay, Sở Bắc trong lòng một trận phát động, vội vàng đem Tiêu Vũ Phàm tay cho lấy ra, đừng mù mờ. Hoàng huynh, bữa cơm này chúng ta vẫn là không ăn đi. Gặp gỡ tu võ giả, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cao gầy thanh niên ở thấy được Sở Bắc lợi hại sau, kéo kéo Hoàng Chết góc áo, lên tiếng nhắc nhở. Hoàng Chết ánh mắt ngưng lại, huynh đài, ngươi thật sự muốn hộ dưới này tên lừa gạt tà? Sở Bắc biểu hiện kiên định, hiện tại các ngươi động hắn không được. Hai người hai mắt nhìn nhau, bầu không khí giằng co một lát sau, Hoàng Chết thua trận. Tiểu huynh, chúng ta đi. Nhìn Hoàng Chết bốn người rơi xuống xoắn ốc cầu thang, Tiêu Vũ Phàm vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực, như là ở vui mừng sống sót sau tai nạn. Dọa chết ta rồi, suýt chút nữa biến đầu heo. Lần này thật đúng là nhờ có ngươi rồi. Tiêu Vũ Phàm một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, nâng chung trà lên thủy từng ngụm uống lên, ở bình phục tâm tình. Đừng đội cảm kích ta, ngươi nếu là cũng dám lừa gạt ta, ngươi đồng dạng sẽ biến thành đầu heo. Sở Bắc mặt tâm trầm, đồng thời bốn éo nằm đấm, trong thanh âm mang theo một tia thấu xương lạnh giá. Kha kha. Hiệu Cầm Đồ Minh, đừng đội trở mặt mà. Ngươi xem ta như là tên lừa đảo à? Tiêu Vũ Phàm thả xuống đôi đũa trong tay, lộ ra thiên trần vô tà đủ cười, ra vẻ đạm mạo. Sở Bắc trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Hiệu Cầm Đồ Minh, ngày gần đây đến ta Tây Nguyên Bách Hiểu Xanh chỉ lừa gạt hắn một người. Cái kia không cũng là không có cách nào mà, ta tiền trên người tài đều tiêu hết, lại thực sự đói bụng đến phải hoảng, chỉ có thể ra hạ sách lầy. Tiêu Vũ Phàm vẻ mặt thành khẩn, lại nói, từ khi ăn hắn bữa cơm kia sau, ta ngủ đều ngủ đến không yên ổn, hai ngày nay lén lút ta cũng vẫn đang giúp hắn tìm kiếm thần y đi. Sở Bắc lộ ra tỏ ra là đã hiểu biểu hiện, cái kia thần y tìm đã tới chưa? Tiêu Vũ Phàm vẫy vẫy tay, kinh hai ngày nữa hai đêm hỏi thăm, tên này thần y nhanh hơn. Một phút sau, Sở Bắc dùng khăn tay lau lau rồi khỏe miệng dầu tí, lặng lặng nhìn đối diện Tiêu Vũ Phàm. Nói đi, ngươi có phương pháp gì có thể đi trừ hỏa độc giờ khắc này? Trên bàn cơm nước cơ hồ bị bao phủ hết, Tiêu Vũ Phàm chính thích trí có quắp nằm ở trên ghế đánh ở no. Vạn độc đan. Tiêu Vũ Phàm nuốt tròn vo bụng nhỏ, một chữ một tranh. Cho một cái ra đi, này đan ta muốn. Sở Bắc thần tình lạnh nhạt, lộ làm ra một bộ nhất định muốn lấy được vẻ mặt. Tiêu Vũ Phàm nhún vai một cái, một mặt bình tĩnh, ta không có. Cái gì? Tiểu tử ngươi đây là đang đùa ta? Sở Bắc vừa nhảy lên thân, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Tiêu Vũ Phàm trước người, trực tiếp dò ra mạnh mẽ bàn tay lớn đem tha duệ lên. Khắc khắc khắc. Con vô mình, ngươi buông ra, trách ta không đem lời nói xong. Tiêu Vũ Phàm mặt đỏ lên, trong miệng không ngừng mà thở hổn hển. Lúc trước hắn sở dĩ biểu hiện bình tĩnh như thế, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua nữa tin tức này từ bên trong mỏ trên một bút. Có thể sự tình hướng đi cũng không ở trong dự liệu của hắn, khi hắn mới vừa nói ra không có vạn độc đan thời điểm, đối phương lại trực tiếp đối với hắn lấy bạo lực. Vậy, nhìn thấy Tiêu Vũ Phàm còn có lời muốn nói, Sở Bắc lạnh rên một tiếng, đem tầng tầng nhét trở về trên ghế. Ai đu, cái mông của ta. Tiêu Vũ Phàm kêu rên một tiếng, tiện đà một mặt u oán trừng mắt Sở Bắc, ta tuy không có vạn độc đan, thế nhưng trên trấn Hoàng Lao gia tử có a. Chương 17, Long đại lại tới nữa rồi. Mạnh Hoàng Lao gia tử, hắn là ai? Chu ở phương nào? Sở Bắc cao mày, mang theo nghi hoặc. Tiêu Vũ Phàm một mặt kinh ngạc, Hoàng Lao gia tử ngươi cũng không biết, chẳng lẽ ngươi là vừa tới Tây Nguyên trấn a? Ở Phồn Hoa Trường Hương ngay trên, có mấy nhà nhà giàu mọi người đều biết, một người trong đó chính là Hoàng phủ, hắn tuy rằng không giống Vương phủ cùng Lý phủ dựa vào làm ăn lập nghiệp, nhưng cũng trực tiếp cùng Bình Châu thành phủ thành chủ có tâm đầu ý hợp quan hệ. Nói cách khác, này Hoàng phủ chính là phủ thành chủ sắp đặt ở Tây Nguyên trấn một cái cứ điểm, có tính thực chất quyền lợi. Sở Bắc con mắt chuyển động, Hoàng Lao gia tử cùng cái kia Hoàng Chết là quan hệ gì? Hiệu Cầm Đồ Minh, quả nhiên cơ trí hơn người. Tiêu Vũ Phàm quét mắt Sở Bắc, lộ ra một tia khen ngợi vẻ mặt, cái kia Hoàng Chết phải cứu chỉ ra thuốc chính là này Hoàng Lao gia tử thân. Sở Bắc mắt sáng như đuốc, bưng lên nước trà trên bàn không nhanh không chậm uống một hớp, chờ đợi Tiêu Vũ Phàm lời kế tiếp. Này Hoàng Lao gia tử thân, cũng chính là hiện nay Hoàng phụ chủ, hai năm trước xương đùi vỡ vụn nhiều năm bị bệnh liệt giường, hiện nay bệnh kín tái phát, mỗi ngày thống khổ không thể tả. Chỉ cần Hiệu Cầm Đồ Minh có thể giảm bớt Hoàng phụ chủ thống khổ, nói vậy này Hoàng lão gia tử chắc chắn đồng ý lấy vạn độc đan làm thù lao. Dứt lời, Tiêu Vũ phàm thở phào một hơi, thảnh thơi nhìn Sở Bắc, tựa hồ muốn từ đối phương vẻ mặt bắt giữ chút gì. Xương đùi vỡ vụn. Sở Bắc nỉ non một tiếng, về sau trong đầu lóe qua một đạo linh quang, nguyên bản phiền muộn biểu hiện nhất thời ung dung ra, khóe miệng đồng thời hơi nhếch lên. Hiệu Cầm Đồ Minh, xem ngươi vẻ mặt này, chẳng lẽ ngươi có lòng tin từ Hoàng lão gia tử trong tay được vạn độc đan? Tiêu Vũ phàm gõ nhẹ bàn, giữa hai lông mày mang theo một tia hỏi dò tâm ý. Sở Bắc cười nhạt, bữa cơm này liền đến nơi này đi, ta là thời điểm rời đi rồi. Nhìn Sở Bắc rời đi bóng lưng, Tiêu Vũ phàm quét mắt trên bàn ăn, vội vàng kêu to, nhớ tới đem cơm tiền trao rồi. Đạp đạp đạp. Sở Bắc cất bước dọc theo xoắn ốc cầu thang mà xuống, trong tầm mắt rất nhanh liền xuất hiện hầu bàn bóng người. Khách quan, ngài đến tính tiền rồi. Hầu bàn nhiệt tình đi chậm đến Sở Bắc trước người. Sở Bắc lắc lắc đầu, trên lầu bị kia nói rồi, bữa cơm này hắn mời khách. Nếu không tin, ngươi hiện tại đi hỏi một chút. Thật là quái, này vẫn là Tiêu công tử lần đầu mời người ăn cơm. Hầu bàn trong con ngươi lóe qua một vẻ kinh ngạc, tiếp theo bán tín bán nghi hướng về lầu 2 đi đến. Một hồi lâu sau, cái gì? Hắn nói bữa này ta mời khách. Tiêu Vũ Phàm không khí vỗ bàn một cái, ba bước cũng hai bước nhanh chóng đi xuống lầu, vào lúc này cái nào còn có Sở Bắc bóng người. Ngay khi hắn vừa mới chuẩn bị hướng về tiểu lâu ở ngoài trường Hương Nhai đạo đi đến thì, hầu bàn mở hai tay ra nằm ngang ở trước người. Tiêu công tử, chẳng lẽ ngươi là muốn ăn bá vương món ăn? Lần này coi như miễn ngươi, sau đó cũng sẽ đưa ngươi kéo vào danh sách đen, không lại phải đi bảo. Nghe vậy, Tiêu Vũ Phàm nắm chặt nắm đấm, thở phì phò từ trong lồng ngực móc ra một đồng tiền vàng ném cho hầu bàn. Người vô sỉ, lại chiếm ta tiện nghi, an nghi hạ, vạn giới hiệu cầm đồ. Sở Bắc ra Tây Nguyên tiểu lâu sau, nhìn truyền tống phủ đã ảm đạm xuống, liền trực tiếp hướng về An Nghi Hạng bước đi. Đường về trên đường, căn cứ Tiêu Vũ Phàm nói tới vị trí, hắn cũng xác thực tìm tới hoàng phủ vị trí. Sở huynh, nói cho ngươi một cái chuyện lý thú, Phong lão gia hắn a, vừa lại sủ lông rồi. Sở Bắc mới vừa quẹo vào An Nghi Hạng, Lý Nhân mang theo ý cười lời nói liền truyền vào trong thai của hắn. Đúng như dự đoán, Phong lão gia tỏ rõ vẻ cháy đen từ cũ nát trong nhà trốn ra, trong miệng còn phun ra khói đen. Lão gia tử, cố lên. Lần thất bại này, tổng có thành công ngày đó. Sở Bắc cố nín cười ý, không chờ Phong lão gia nổi giận, bước chân tăng nhanh hướng về vạn giới hiệu cầm đồ chạy đi. Đi ngang qua tiểu quán cơm nhỏ thì Sở Bắc cong ngón tay búng một cái, tinh chuẩn đem cái kia không dùng ra đi kim tệ bắn ra đến ở giữa nhất một bên trên một cái bàn. Đi cả, đi cả. Sở Bắc mới vừa đẩy ra hiệu cầm đồ môn, lôi thần liền kêu ra tiếng, vèo một cái bay lượn đến hàng giá trên. Khẩn đó lấy, anh đào giống như miệng nhỏ điêu lên phục cốt cao trở lại Sở Bắc trong lòng. Vẫn là ngươi hiểu ta. Sở Bắc sùng lịch sờ lôi thần cái, khoe miệng vung lên một vệt độ cong. Mỗi cách 7 ngày, ở hiệu cầm đồ đã có bảo bối bên trong, hắn liền có thể chọn 2 cái trở thành tài sản tư hữu. Này cái thứ nhất, hắn vì không cho Mạc Khinh Vũ chịu đến lôi thần cưỡng chế trừng phạt, do đó chọn thủy tâm thái. Cho tới cái thứ hai, không gì bằng trong tay phục cốt cao. Ngày mai, mặt trời đỏ bay lên, hào quang tả chiếu lại địa, An Nghi trên đường gạch đá xanh phản xạ ra điểm điểm vết lốm đốm. Phồn hoa trường Hưng Ai, đã người đến người đi. Giờ khắc này, đang có một nhóm mấy chục người đội ngũ mênh mông quần quần hướng về An Nghi hạng tiến lên. Cầm đầu là một tên trên mặt ấn có báo văn ước chừng 30 tuổi nam tử, Long Đại ba người chính theo sát ở sau người hắn. Chị gái, dư báo đám người kia ở mặt trước. Thật giống cũng là muốn đi An Nghi hạng, chẳng lẽ là đi thu bảo hộ phí. Ở dư báo một nhóm đội ngũ phía sau, tương tự theo đoàn người, chỉ có điều nhân số trên muốn thiếu một bán, chỉ có 8 người. Ngược lại đều là cùng một con đường, một lúc chẳng phải sẽ biết bọn họ muốn làm gì rồi. Vương Nghiên Tịch khỏe miệng lộ ra một nụ cười, ngày hôm qua nàng liền hiếu kỳ dư báo đoàn người là muốn đi làm mà, không nghĩ tới hôm nay lại va bảo. Các ngươi mau nhìn, cái kia không phải Long Đại ba người mà. Lúc nào thu bảo hộ phí cần nhiều người như vậy? Còn không là tình cờ bãi một thoáng phô trương chứ, để chúng ta tâm thấy sợ hãi, thật đúng lúc nộp lên trên bảo hộ phí. Ai, Long Đại bên cạnh người kia là ai vậy? Ta làm sao chưa từng thấy? Người kia a, hắn gọi dư báo. Địa vị còn ở Long Đại bên trên đây, nghe nói vẫn là một tên tu võ giả đây. Thực sự là không biết cái nào cửa hàng làm sao xui xẻo, bị nhiều người như vậy cho tìm tới cửa. Xem phương hướng của bọn họ, thật giống là đi An Nghi hàng đây. Dư báo đám người chuyến này đi ở trên đường phố, vẫn rất có lực rung động, lui tới người đi đường dồn dập vì đó để đạo. Liền ngay cả một ít lẫn nhau thảo luận các bạn hàng, cũng không dám đem âm thanh nói quá lớn, sợ bị đối phương cho nghe được. Báo ca, phía trước chính là An Nghi hạng. Tiểu tử kia lực đạo rất lớn, có thể có bán châu lực lượng. Vừa nghĩ tới 3 ngày trước chịu đến tàn phá, Long Nhị liền hận đến nghiến răng, phóng tầm mắt Tây Nguyên trấn có mấy người dám đối với hắn như vậy. Dư báo cười gằn, bán châu lực lượng. Đối với các ngươi mà nói xác thực toán lợi hại, có thể ở trong mắt ta còn chưa đáng kể. Long Đại một mặt định nọn, nhé nhé nhé. Đó là đương nhiên. Rất nhanh, dư báo đoàn người liền quẹo vào An Nghi hạng, tiếp tục thâm nhập sâu. Chị gái, bọn họ thật giống là chạy vạn giới hiệu cầm đồ đi. Vương Tiểu Hổ đoàn người theo sát ở dư báo chờ người phía sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng. Lần này có trò hay nhìn. Vừa nghĩ tới cái kia phá cửa hàng quý cũ, ta liền nén giận. Vương Nghiên Tịch trên mặt nổi lên một tia đẹp đẽ vẻ, trong tròng mắt mơ hồ mang theo chờ mong. Đạp đạp đạp. Ngay khi Vương Tiểu Hổ tỷ đệ hai mới vừa đi tới Thái thị đánh thép phô thì, một người đàn ông tuổi trung niên từ cửa phòng bên trong nhanh chạy ra, tay cầm một cây gậy sắt, truy hướng về phía trước dư báo một nhóm đội ngũ. Chương 18, để ngươi biến đầu heo. Dư báo đoàn người hỗn độn không tự tiếng bước chân, ngoại trừ kinh động Thái Tín ở ngoài, Lý Nhân, Ngưu Hồng, Mạc Khinh Vũ cũng dồn dập từ trong cửa hàng đi ra. Báo ca, chính là cửa hàng này. Đi tới Hiệu Cầm Đồ trước, Long Nhị ánh mắt ngưng lại, trong con ngươi mang theo sự thù hận. Vạn giới Hiệu Cầm Đồ, không gì không làm được. Cha cha sách, đặc biệt là này sau bốn chữ cũng thật sự là hung hăng. Dư Báo ngẩng đầu quét mắt trên tấm bảng khí thế rộng rãi tám cái đại tự, xem thường liếc miệng. Long đại, các ngươi tại sao lại đến rồi? Liền không thể bỏ qua Sở đại ca sao? Hắn giống như chúng ta, chỉ là cái phổ thông người làm ăn mà thôi. Tiểu quán cơm nhỏ khoảng cách Vạn Giới Hiệu Cầm Đồ gần nhất, Mạc Khinh Vũ trước hết đi tới cả đám trước người, nàng tuy không quen biết Dư Báo, nhưng cũng nhận thức Dư Báo bên cạnh Long đại. Vung tha hắn, ngươi thấy chúng ta trên mặt máu ứ đọng sao? Hiện tại còn đau lắm. Không chờ Long đại nói chuyện, một bên Long Tam hung tợn đứng dậy. Vậy các ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào a? 10 viên linh tệ chúng ta thật sự không bỏ ra nổi đến a? Châu Thị May Phô Châu đại nương lọn khổng thân thể tiểu chạy tới, thở hổn hển. Ai u, quê nhà trong lúc đó còn rất lẫn nhau thông khí mà. Dư Báo liếc mắt ngăn ở hắn trước người Mạc Khinh Vũ cùng Châu đại đường, cười lạnh một tiếng, tiện đà đem hai người đẩy ra, một cước đột nhiên đá vào Vạn Giới Hiệu Cầm Đồ trên cửa chính. Vành! Thanh âm trầm thấp vang lên. Tiên sư nó, này cái gì phá cửa, lại như thế cứng rắn. Dư Báo đứng bước lại, vẩy vẩy tê dại chân nhỏ, hắn vừa một đòn không chỉ có không tướng môn cho đá băng, còn bị phản chấn lui vài bộ. Châu đại đường, Tiểu Vũ, hai người các ngươi không có sao chứ? Thái Tín tay cầm thiết đồng, chạy mau đến Hiệu Cầm Đồ trước, ở nhìn thấy Châu đại nương cùng Mạc Khinh Vũ bị Dư Báo xô đẩy thời khắc, trong lòng nhất thời bốc lên lửa giận. Ngươi đánh thiết, không cố gắng ở tại trong cửa hàng thuốc hỏa, chạy nơi này xính cái gì có thể đến? Chẳng lẽ là tháo đánh? Long Nhị bốn eo năm đấm, một bước bước ra, trực tiếp đánh về phía Thái Tín. Thái đại ca cẩn thận. Mạc Khinh Vũ kinh hô một tiếng, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Ầm. Thái Tín dù sao cũng là đánh thép, trên người cũng có một luồng ma lực, thêm nữa trong tay còn có thiết côn, ngay khi Long Nhị nắm đấm sắp đập về phía hắn thì thiết côn văng ra ngoài. Gào gào, người muốn chết. Long Nhị ngồi chồm hổm trên mặt đất thống khổ kêu rên, lần thứ hai nhìn về phía Thái Tín thì trong con ngươi lại bay lên một tia sát ý cút. Các ngươi trong ngày thường thu bảo hộ phí coi như, hiện tại còn bắt nạt phụ chúng ta bình dân này toàn cái gì? Thái Tín trừng mắt căm tức, đem thiết côn hoành thả ở trước người, che chở phía sau Mạc Khinh Vũ cùng Châu đại nương. Có chút ý nghĩa, lại còn dám phản kháng. Dư Báo méo xệch cái cổ, trêu tức hướng về Thái Tín đi đến. Đừng tới đây, lui về phía sau. Thái Tín nộ quát một tiếng, trong tay thiết côn lần thứ hai vung đi ra ngoài. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nương theo một đạo quát lạnh, nặng nề tiếng va chạm vang lên. Dư Báo nhất trưởng, trực tiếp vững vàng nắm chặt rồi thiết côn một đầu khác. Làm sao? Muốn đem thiết côn từ trong tay của ta rút về đi. Dư Báo một mặt xem thường mà cười, tiện đà bỗng nhiên vỗ một cái, thiết côn đột nhiên run rẩy lên. Cong. Quá đại lực phản chấn trực tiếp làm cho thiết côn từ Thái Tín trong tay bóc ra. Thái đại ca, tay của ngươi không có sao chứ? Nhanh cho ta nhìn một chút, ta cho ngươi bôi ít thuốc. Lý Nhân cong lấy y hòm chạy tới, nhìn Thái Tín hiện ra tử mu bàn tay, nhanh chóng móc ra một bình y tiểu. Đi tới cho ta đem cái môn này ra. Dư Báo liếc mắt Thái Tín mấy người, đem bên chân thiết côn đá văng ra, hướng về phía sau bọn tiểu đệ ra lệnh. Giang giác. Không chờ Dư Báo phía sau bọn tiểu đệ tiến lên, môn bị từ giữa kéo dài. Một đạo cường tráng bóng người lười biếng thích gì đứng ở cửa. Báo 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 ca, liền liền liền. Là hắn. Long đại sắc mặt hiện ra ửng hồng, nhìn thấy Sở Bắc bóng người có chút kích động. Thái đại ca, tay của ngươi làm sao? Là bọn họ đả thương. Sở Bắc ánh mắt quét đến Thái Tín cái kia trở nên tử hồng bàn tay, sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm lên. Không không không. Sai. Ai bảo hắn quản việc không đâu. Long đại hai tay vây quanh ở trước ngực, một mặt đắc ý Sở Bắc không nói gì, chỉ là khóe miệng hơi dương lên, hắn nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi. Cười cái gì? Nghĩ đến ngươi này người cả lăm, lần thứ hai biến thành đầu heo dáng dấp. Ngươi biết bên cạnh ta chính là ai sao? Báo 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 ca. Có hắn ở, lần này ứng giờ đến phiên ta đem ngươi đánh thành trư. Đầu tự chưa mở miệng, Sở Bắc bóng người chuyển động, như gió nhanh chóng xuất hiện ở Long đại trước người. Về sau, duy thấy xa hoa to bằng nắm đấm như giọt mưa giống như hướng về Long đại vốn là có lưu lại máu ứ động khuôn mặt ném tới. Từng tiếng thống khổ kêu rên, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, được kêu là thành tan nát cõi lòng, cực kỳ bi thảm. Mạc Khinh Vũ, Châu đại nương càng là không đành lòng nhắm hai mắt lại, hai tay che khuất hai lỗ tai. Liền ngay cả cùng Long đại đồng hành cả đám, trong lúc nhất thời đều bị đè ép, ngẩn người tại đó dường như gà gỗ. Báo báo báo, báo ca cứu ta. Một đạo gầy yếu vô lực tiếng cầu cứu dần dần đồng bình ở trong thai của mọi người. Cho đến lúc này, Dư Báo, Long Nhị, Long Tam chờ người mới phục hồi tinh thần lại. Giờ khắc này, Sở Bác cuối cùng một cước đá xong cũng đã dừng tay, vỗ tay một cái, thu công. Lại nhìn Long đại, đã giống như chó chết có quắp ngã xuống đất, mắt lăng phùng nước, thế tứ giằng rùa. Phàm là mắt thường có thể quan sát được địa phương, đã không một nơi hoàn hảo, đều nổi lên tử màu xanh, trong miệng chỉ có ra khí, không còn nhập khí, thê thảm đến cực điểm. Đại ca, ngươi không sao chứ? Long Nhị một mặt đau lòng ngồi xổm người xuống, vì là Long đại lau chùi đi khỏe miệng cùng chóp mũi máu tươi. Long đại bề ngoài, ngươi nói ta có sao không? Long Nhị nhấc con mắt, nóng nhìn hướng về Dư Báo, báo ca, ngươi nhất định phải vì chúng ta ra cơn giận này a. Đạp đạp đạp. Dư Báo cất bước, mang theo thưởng thức nhìn Sở Bắc, thở một hơi thật dài, tiểu tử, tốc độ rất nhanh, ra tay đủ tàn nhẫn. Từ hôm nay, hãy cùng ta đi. Sở Bắc giữ yên lặng, tiếp nhận Mạc Khinh Vũ truyền đạt giấy vệ sinh, lau lau rồi mu bàn tay máu tươi, như trước đang cười. Xem vẻ mặt của ngươi là đồng ý. Yên tâm đi, theo ta trộn lẫn định so với ngươi mở cái này phá điều tốt. Không, cái kia nói lắp chỉ là cái thứ nhất. Tiểu tử, ngươi lời này là có ý gì? Dư Báo ép hỏi lời nói vừa hạ xuống dưới, Sở Bác không lưng, nhặt lên trên đất thiết côn. "Tiểu tử, ngươi dám?" Dư Báo lên cơn giận dữ, một châu lực lượng ngưng tụ ở nắm đấm mặt ngoài, bạo phát ra. "Xì xì." Thiết côn xẹt qua hư không, mang theo lạnh lẽo cương phong vũ vũ vang vọng. "Răng rắc, răng rắc." Xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Lần này, Dư Báo không chỉ có không thể nắm chặt thiết côn một đầu khác, càng bị trong đó hai châu lực lượng đánh nát xương tay. "Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Ngươi cũng là tu võ giả?" Dư Báo đã không lo được vỡ vụn xương tay, sợ hãi nhìn Sở Bắc, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Tay ngứa ngáy. Sở Bắc thở dài một tiếng, khóe miệng toát ra một nụ cười, theo Dư Báo không khác nào mà quỷ mỉm cười. Chương 19, Vương gia tỷ đệ trở lại rầm rầm rầm, đùng đùng đùng. Sở Bắc bóng người tự do dư cả đám trong lúc đó, mỗi khi nương theo hắn lệch vị trí đều sẽ có vừa đến hai người thống khổ ngã xuống, trong miệng thống khổ tiếng rên rỉ không ngừng. Xung sục. Một bên quan chiến Lý Nhân nhuyễn núc ních một chút thiết hầu, nghiêng đầu nhìn về phía Thái Tín, Châu Đại Đường, Mạc Khinh Vũ ba người, trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng. Chỉ dựa vào Sở huynh một người, hoàn toàn có thể kéo cao chúng ta An Nghi hạng bình quân sức chiến đấu a. Thái Tín gật đầu liên tục biểu thị tán thành, Tiểu Bắc là coi là thật ghê gớm a. Này khí lực nếu như dùng để đánh thép, ở tốc độ trên quả thực phải nhanh ta một hai lần a. Cách đó không xa, Vương gia tỷ đệ hai cũng là trợn tròn hai mắt. Lão đệ, ngươi có thể không cùng ta nói rồi trong tiệm này ông chủ còn là một tu võ giả a. Vương Nghiên tịch miệng khẩu khẽ nhếch, nàng kế hoạch ban đầu bên trong, ở Sở Bắc bị Dư Báo đánh liên thanh xin tha mà đối phương lại không có thời gian để ý thì, nàng ầm ầm ra trận. Nàng cứu Sở Bắc, đối phương tất nhiên đối với nàng cung cung kính kính, cảm kích cực kỳ. Vào lúc ấy đối phương trong cửa hàng đồ vật, còn không là tùy tiện làm cho nàng nắm. Những kia cái gọi là phá quý củ, còn không đến vì nàng tùy ý mà thay đổi. Chị gái, ta nếu như biết Lao Ca là cái tu võ giả, ta cũng không đến nỗi liền mang 6 tên hộ vệ a. Vương Tiểu Hổ một mặt toát nước, trong lòng hắn cũng đánh một ít tiểu toán bản. Lần này, hắn sở dĩ sẽ mang tới 6 tên hộ vệ, một trong số đó là bởi vì hiệu cầm đồ bên trong kỳ hoa quý củ. Mỗi người một ngày chỉ có thể ném mạnh một viên linh tệ, hắn mang thêm 6 người cũng chỉ là vì tăng cao chúng thưởng suất. Thứ hai, nếu là thật như trước không bên trong, dựa vào vũ lực cũng phải đem trên quầy cái kia công phòng đạn cho đoạt lại. Hắn muốn hướng về Vương Nghiên tịch chứng minh, cái kia tiểu hắc cầu thật sự có trong miệng hắn loại kia bi lực. Ầm. Lại là một đạo tiếng vang trầm nặng, ở giữa sân mọi người khiếp sợ ánh mắt kinh ngạc bên trong, cứng chắc đến cuối cùng Dư Báo cũng như đạn pháo nặng như trùng xạ ngã xuống đất, vung lên liên miên cho bụi. Hoàng công. Sở Bác phủi một cái trên người bụi bặm, quét mắt trên đất xương mặt xương mũi và người, ánh mắt ngưng lại, cho các ngươi 10 giây, cút khỏi tầm mắt của ta, không phải vậy. Đi, mau đỡ ta lên. Nhàn nhạt uy hiếp thanh còn chưa hoàn toàn hạ xuống, Dư Báo liền thống khổ phát sinh mệnh lệnh. Trong nháy mắt, Dư Báo đoàn người lẫn nhau nâng chạy trối chết. Trên đường, Dư Báo trên đường đi gặp Vương Nghiên thì rõ ràng che lại chính mình hình dạng, tự hồ sợ bị đối phương nhìn thấy. Thái đại ca, đều do ta đi ra đã muộn, mới làm hại tay của ngươi bị thương thành như vậy. Đang giải quyết xong Dư Báo chờ người sau, Sở Bác xoay người nhìn Thái Tín, trên mặt mang theo hổ thẹn. Tiểu Bác ca, này không lo lắng, một lúc đi tiểu Lý Y quán ngồi một chút là tốt rồi. Thái Tín cười nhạt một tiếng, nói xong liền chọc chọc Lý Nhân, ra hiệu hắn che giấu thương thế. Lý Nhân tâm lĩnh thần hội, vội vàng nói, Sở huynh, Châu Đại Đường, Tiểu Vũ, các ngươi đừng lo lắng, Thái đại ca thật sự không có chuyện gì. Tiếng nói vừa dứt, ở Sở Bắc ba người ánh mắt tập trung dưới, Lý Nhân nâng Thái Tín hướng về Lý Thị Y quán đi đến. Bên kia có khách đến rồi, Châu Đại Nương cũng sẽ không gây trở ngại ngươi làm ăn. Nhìn thấy sự tình bị giải quyết, Châu Đại Nương cũng yên lòng, cất bước chậm rãi hướng về Châu Thị Mai Phô đi đến. Cho tới Mạc Khinh Vũ, thì lại như trước đứng ở Sở Bắc bên cạnh, Thủy Linh con mắt ở người trước trên người trên dưới quét qua, tựa hồ đang điều tra đối phương trước chiến đấu bên trong có bị thương không. Khinh Vũ, ta không có chuyện gì. Sở Bắc ở Mạc Khinh Vũ trước người xoay chuyển một vòng, về sau ánh mắt rơi vào Vương gia tỷ đệ trên người. Sáng sớm liền chạy tới rồi, các ngươi tỷ đệ hai đôi này công phòng đạn rất là chấp nhất a. Nói tới chỗ này, Sở Bắc giữa hai lông mày mang theo nghi hoặc, chỉ Vương Tiểu Hổ phía sau 6 tên hộ vệ, bất quá các ngươi mang theo nhiều người như vậy làm gì? Chẳng lẽ đánh không trúng công phòng đạn liền muốn trắng trợn cắt đoạn? Khi quang. Đương nhiên không phải. Lão ca, tiểu đệ ta tại sao có thể có loại kia ý nghĩ đây? Nhìn thấy Sở Bắc cầm nắm đấm, đồng thời mặt âm trầm hướng về hắn đi tới, Vương Tiểu Hổ hoang mang liên tiếp lui về phía sau, đội vàng lên tiếng biện giải. Hả, không có loại kia ý nghĩ tốt nhất. Sở Bắc vây vây tay, đi trở về hai bước đem hiệu cầm đồ môn hoàn toàn mở rộng, tiếp theo đi vào. Mạc Khinh Vũ theo sát đi vào. Chị gái, ngươi tiền mang đủ chứ? Ngày hôm nay chúng ta nhưng là có 8 người đây. Yên tâm đi, chị gái chỉ còn tiền. Vương Nghiên Tịch cơ trong tay tụ túi, mặt lộ vẻ đắc ý dẫn đoàn người đi vào vạn giới hiệu cầm đồ. Trường Hương ngay trên. Các ngươi mau nhìn, Dư Báo, Long Đại đám người kia từ An Nghi hạng đi ra rồi. Bọn họ thật giống bị thương còn không kinh. Đúng là a. Từng cái sưng mặt sưng mũi, méo cổ từ mắt, còn có người chân đều bị đánh gãy, chuyện gì thế này a? Xem ra đám này người nhắc tới thế bảng, nhưng An Nghi hạng bên trong lúc nào có mạnh như vậy người. Không được, rảnh rỗi phải đến nhìn tới nhìn lên. Bang này nghiền ép chúng ta tiền mồ hôi nước mắt du côn, nhìn bọn họ bị đánh thành bộ này quỷ dạng, trong lòng thật hạ giận a. Các ngươi bang này lao bất tử, câm miệng cho ta. Nghe hai bên đường phố bán hàng rong tinh tế nát tan ngữ, Dư Báo trừng mắt hai mắt sưng đỏ, một tiếng gầm lên. Ở hai bên bán hàng rong yên tĩnh lại sau, Dư Báo bá lập tức cho một bên muốn có chết hay không Long Đại một cái tầng tầng bắt hai. Thiên sư nó, ngươi không phải nói tiểu tử kia là người bình thường sao? Chỉ có bán châu lực lượng đây. Dư Báo hận à, hắn nếu như biết đối phương cũng là cái tu võ giả, làm sao có khả năng như vậy khinh địch. Một bên khác, vạn giới hiệu cầm đồ bên trong, Vương Nghiên Tịch đã tử tụ trong túi lấy ra 8 viên sáng long lanh linh tệ, đem bên trong 7 viên phân biệt đưa cho Vương Tiểu Hổ cùng với 6 tên hộ vệ. Các ngươi 6 cái lên trước, lần lượt đầu tệ. Vương Tiểu Hổ hơi di chuyển bước chân, cho phía sau hộ vệ đằng ra vị trí. Vâng, thiếu gia. 6 tên hộ vệ trăm miệng một lời, tiếp theo người thứ nhất đem linh tệ tập trung vào lên tiếng. Lấy ra bắt đầu, quen thuộc máy móc gầm vang lên, hồng mang bắt đầu chuyển động lên. Leng keng. Âm thanh lanh lảnh vang lên, hồng mang rơi vào cái gì đều không đồ án đều không có may mắn cách trên, lấy ra kia không có phản ứng chút nào. Thiếu gia. Lúc trước đầu tệ hộ vệ, trên mặt mang theo hổ thẹn nhìn về phía Vương Tiểu Hổ. Không có chuyện gì, cái kế tiếp. Vương Tiểu Hổ cầm nắm đấm, ngược lại những này linh tệ đều không là của hắn, hắn không đau lòng như vậy. Leng keng. Hồng mang lần thứ 2 rơi vào may mắn cách trên, lấy ra kia không có phản ứng. Vương Tiểu Hổ thở một hơi thật dài, người thứ 3, tiến lên. Leng keng, như trước yên. Thứ 4, lấy ra kia không phản ứng. Thứ 5, lấy ra kia không phản ứng. Thứ 6, lấy ra kia không phản ứng. Lão ca, ngươi này di động tuyệt đối có ma. Tổng cộng chỉ có 6 cái ô bông, 6 người trước sau đầu, làm sao có khả năng tất cả đều rơi vào may mắn cách trên. Vương Tiểu Hổ cực lực duy trì trấn định, ý tứ lại chuyển, còn nữa, này 2 ô bông mỗi lần đều yên, không chiếm được bất cứ thứ gì, mặt trên vì sao còn có khắc may mắn hai chữ. Vương Nghiên Tịch sắc mặt càng khó coi hơn, 6 viên linh tệ à, cái gì đều không được, liền như thế không rồi. Nàng hàng ngày tiền tiêu vặt tuy rằng cao hơn nhiều Vương Tiểu Hổ, nhưng cũng không thể nhắm hai mắt đầu vào trong nước à. Chương 20, theo như nhu cầu mỗi bên không nên nản chí, ngươi cùng ngươi tạ không vẫn không có đầu ni mà. Không chắc dưới ba ở giữa đây. Sở Bác dụ dỗ từng bước, trong bụng từng luồng dòng nước gấm lướt qua, linh lực trong cơ thể càng thêm dày đặc. Tất cả như hắn sở liệu, lấy ra kia bên trong linh tệ trực tiếp cùng tu vi của hắn móc nối. Một tinh linh đồ, cần 1 viên linh tệ, lên cấp 2 sao linh đồ, cần 2 viên linh tệ, lên cấp 3 sao linh đồ, cần 3 viên linh tệ. Ngay khi vừa, lại là 6 viên linh tệ tiến vào may mắn lấy ra kia bên trong, tu vi của hắn trực tiếp từ 2 sao linh đồ vừa bật bính đến 4 sao linh đồ. Cảm thụ trong cơ thể dồi dào sức mạnh, Sở Bác tâm tình phá lệ tốt. Trở lại 5 viên linh tệ là có thể đột phá đến 5 sao linh đồ. Sở Bác trong lòng mừng thầm, đối với hắn mà nói, linh tệ sẽ cùng với thực lực a vừa bạn, hắn lại vô cùng cần thực lực. Tiểu Hổ, ngươi tránh ra, để chị gái đi tới. Vương Nghiên Tịch đẩy ra Vương Tiểu Hổ, mang theo tức giận cầm trong tay linh tệ vùi đầu vào mở miệng bên trong. Lấy ra bắt đầu, ở trong điểm ánh mắt mọi người nhìn kỹ, hồng mang đi khắp lên. Đùng. Một hồi lâu sau, Vương Nghiên Tịch vỗ một cái lấy ra kỳ, từ trên ghế đứng dậy, chỉ vào Sở Bác trợn mắt nghiến răng, tên lừa đảo, ngươi cái tên lừa gạt. Cô nãi nãi sau đó cũng không tiếp tục đến rồi. Dứt lời, Vương Nghiên Tịch lôi kéo Vương Tiểu Hổ liền muốn hướng về điếm đi ra ngoài. "Chị gái, ta còn không đầu đây." Ở Vương Nghiên Tịch tha duyệt dưới, Vương Tiểu Hổ nhanh chóng cầm trong tay linh tệ nhét vào lên tiếng. Lấy ra bắt đầu, lanh lảnh máy móc gầm hạ xuống, hồng mang bắt đầu chuyển động lên. "Leng keng. Chúc mừng người chơi hỉ thu hoạch thủy tâm thái, thủy tâm thái." "Này lại là thứ đồ gì?" Vương Tiểu Hổ cầm lấy ra kia phía dưới lỗ thủng bên trong phun ra thủy tâm thái, thở dài một tiếng, hắn đối với này lấy ra kia cũng đã nản lòng phách trí. Tám người tốn ra 8 viên linh tệ, đều không có được muốn công phòng đạn. "Chị gái, ngươi có thể buông tay, chính ta đi." Ngay khi Vương Tiểu Hổ mang theo thủy tâm thái sắp đi ra hiệu cầm đồ môn thì Mạc Khinh Vũ một cái bước nhanh mở hai tay ra ngăn ở hai người bọn họ trước người. "Hai người các ngươi là không phải là muốn công phòng đạn, ta có thể cùng các ngươi đổi." Nhìn trước mắt so với hắn lớn hơn 5-6 tuổi nữ tử, Vương Tiểu Hổ sức sở tiện đà hưng phấn nói, "Ngươi đồng ý dùng công phòng đạn đổi trong tay ta phá môn ăn." Mạc Khinh Vũ gật gật đầu, ba bước cũng hai bước cầm trong tay linh tệ tập trung vào lấy ra kỳ. May mắn lấy ra kỳ bên trong vật phẩm mỗi một dạng một ngày đều chỉ nhắc tới cùng một cái. Ngày hôm nay thủy tâm thái đã bị Vương Tiểu Hổ bên trong đến, nàng đã không có cơ hội. Thủy tâm thái so với nàng mà nói, muốn xa xa trọng yếu với công phòng đạn. Nàng đã làm tốt dự định, nếu là lần này bên trong không được công phòng đạn, liền nắm tối hôm qua bên trong đến công phòng đạn cùng Vương Tiểu Hổ trao đổi. Leng keng. Hồng mang bắt đầu chuyển động. Ở mọi người chờ đợi dưới, hồng mang tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng lướt qua may mắn cách, dừng lại ở công phòng đạn trên. Leng keng. Chúc mừng người chơi hỉ thu hoạch công phòng đạn, chị gái, công phòng đạn trong đó rồi. Vương Tiểu Hổ kích động kêu ra tiếng, tiện đà bước đi như bay, nhanh chóng đem lỗ thủng bên trong công phòng đạn lấy đi ra, đồng thời cầm trong tay thủy tâm thái nhét vào Mạc Khinh Vũ trong lòng. Này liên tiếp động tác không thể nói là không nhanh, tự hồ sợ Mạc Khinh Vũ đổi ý tự. Không sai, theo như nhu cầu mỗi bên. Sở Bác Khinh Vũ tay một cái, khoe miệng phát họa ý cười nhàn nhạt đi tới Mạc Khinh Vũ cùng Vương Tiểu Hổ trung gian. Cùng Vương Tiểu Hổ biểu hiện như thế, Mạc Khinh Vũ nâng thủy tâm thái cũng là cười nở hoa. "Lão đệ, lão ca không có lựa gạt ngươi chứ? Này di động không thành vấn đề, tất cả xem nhân phẩm." Sở Bác tay phải khoát lên Vương Tiểu Hổ vai trên, lời nói ý vị sâu xa, nhớ tới giúp lão ca nhiều tuyên truyền, nhiều mang những người này đến. Vương Tiểu Hổ một mặt lúng túng, "Lão ca, ngày này điểm đi chính là tinh phẩm con đường, người bình thường vẫn đúng là tiêu phí không nổi." Ở Vương gia tỷ đệ đoàn người sau khi rời đi, Sở Bác cũng cùng sau lưng Mạc Khinh Vũ hướng đi tiểu quán cơm nhỏ. Ăn xong điểm tâm, Sở Bác thoáng hoạt động một chút gân cốt, liền cầm lấy phục cốt cao hướng về trưởng hương nhai đi đến. Một phút sau, Vương phủ. "Tiểu Hoàn, ngươi nói tiểu thư cùng thiếu gia làm sao lén lút lút a? Nơi này chính là nhà của bọn họ, tất yếu như thế để phòng chúng ta sao?" U tính bên trong tòa phủ đệ, ba không giao nhau tảng đá trên đường, một tên bận rộn nha hoàn quay về bên cạnh tên còn lại lầu đầu nói. Không biết à, chẳng lẽ tiểu thư cùng thiếu gia ở bên ngoài làm chuyện xấu gì, sợ bị lao ra biết? Rất có khả năng này. Ở hai cái nha hoàn nhỏ giọng trò chuyện thời điểm, Vương Tiểu Hổ đã mang theo Vương Nghiên Tịch xuyên qua một mảng nhỏ xanh biết rừng trúc. Lao đệ, ngươi đây là muốn mang ta đi cái nào? Khiến cho thần thần bí bí, đi lên trước nữa chính là cha chuồng. Vương Nghiên Tịch nhăn đôi mi thanh tú, vừa về tới bên trong phủ, nàng này lao đệ liền xua tan đồng hành 6 tên hộ vệ, tiện đà một đường tha lôi nàng tiến lên. Tiến lên trong quá trình, Vương Tiểu Hổ còn thỉnh thoảng để phòng lui tới nha hoàn hộ vệ, hãy cùng làm tự. Chị gái, ta chính là dẫn ngươi đi mã tràng. Vương Tiểu Hổ lộ ra một vẻ cao thâm nụ cười đắc ý, Vương Nghiên Tịch trực tiếp huýt một cái, không có chuyện gì đi mã tràng làm gì, còn khiến cho cùng làm tặc như thế. Vương Tiểu Hổ thưởng thức trong tay công phòng đạn, cười hì hì, chị gái, ngươi không phải vẫn không tin lời của ta nói sao? Một lúc ta liền để ngươi xem một chút con vật nhỏ này uy lực. Ngươi là nói dùng mã giữa trường mã làm thí nghiệm? Vương Nghiên Tịch mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiện đà không chút do dự lắc lắc đầu, đây tuyệt đối không được, cái kia mấy thất ngựa nhưng là lão già mấy ngày trước làm đến hàng thượng đẳng. Hắn nếu như biết, chúng ta. Không chờ Vương Nghiên Tịch giảng lời nói xong, Vương Tiểu Hổ làm ra cái tất cả yên tâm thủ thế, ngươi không nói, ta không nói, không ai biết là chúng ta làm ra. Suy tư chốc lát, Vương Nghiên Tịch con mắt chuyển động lóe qua một đạo tinh quang, tiếp theo vỗ tay một cái, được, cứ làm như vậy. Trong khoảnh khắc, tỷ đệ hai liền đạt thành nhận thức chung, bước chân tăng nhanh, hưng phấn hướng về mã tràng mà đi. Không biết, ở tại bọn hắn khi đến trên đường nhỏ, giờ khắc này đang có hai người đàn ông tuổi trung niên vừa nói vừa cười song song đi tới. Cao huynh, hai ngày nay ngươi khí sắc so với trước tốt hơn rất nhiều a. Có phải là gần nhất được cái gì thiên tài địa bảo? Nói chuyện nhân thân một bộ màu lam nhạt cầm bảo, bên hông buộc một cái màu vàng đai lưng, trong tay có nắm một cái màu trắng quặn giấy, chính là Vương phủ phủ chủ Vương Phách Thiên. Cao Minh trầm tư chốc lát, cũng bất mãn lao đệ, hai ngày trước ta đi trong ngọn núi săn thú, đi ngang qua một nhà quán cơm nhỏ liền đi vào ăn một bữa. Có một món ăn rất là quái dị, không chỉ có mùi vị rất tốt, càng then chốt chính là trong thức ăn thật giống chất chứa một luồng năng lượng kỳ dị. Cao Minh cũng rất là phiền muộn, từ khi hắn ba ngày trước buổi trưa ăn cái kia bản xào rau xanh sau, trong bụng liền vẫn ấm áp, thân thể đều cảm giác cường tráng không ít. Còn có thần kỳ như vậy món ăn. Vương Phách Thiên con ngươi trợ to, Cao Minh, mau nói cho ta biết cái kia điểm vị trí. Chờ một rảnh rỗi, ta liền đi ăn xong một bữa. Cao Minh vẫy vẫy tay, khoe miệng mang theo một tia bất đắc dĩ. Ngày đó chạm vạng thời điểm, ta cũng muốn trở lại một bàn, ai có thể ngờ tới cái kia nhà hàng ông chủ làm sao đều làm không được. Vậy thì thật là đáng tiếc rồi. Vương Phách Thiên một mặt tiếc hận, Cao Minh, trước tiên khỏi nói này thức ăn, phía trước chính là ngựa của ta chẳng. Nghe nói ngươi một tuần trước từ trong thành làm đến rồi 5 con đỏ thâm mã, ta cũng thật tò mò đây. Cao Minh một mặt chờ mong, dưới chân bước tiến tần suất tăng nhanh. Chương 21, phụ cốt cao chỉ gái, ngươi lui về phía sau. Vương gia tỷ đệ đứng thẳng ở một cái chuồng ngựa trước, lều bên trong có 5 thất tuấn mã cao lớn xúm lại cùng nhau, từng cái tăng lên tiêu ngạo đầu lâu, run run duyên dáng lông bẩm. Theo lời ngươi nói, con vật nhỏ này sát thương bán kính đạt đến 5 mét, chúng ta hiện tại hẳn là khoảng cách an toàn đi. Vương Nghiên Tịch cũng không có lui về phía sau, đôi mi thanh tú nhíu lên không rõ nhìn Vương Tiểu Hổ. Lão đệ là sợ một hồi nổ tung vung lên cho bụi tiên đến trên người ngươi, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta. Vương Tiểu Hổ nhún vai một cái. Hóa ra là như vậy. Vương Nghiên Tịch quệt mồm lẩm bẩm một tiếng. Ở nhìn thấy Vương Nghiên Tịch lại lùi về sau một khoảng cách sau, Vương Tiểu Hổ đắc ý đánh một cái hướng chị gái, hiện tại liền để ngươi xem một chút tên tiểu tử này như thần lực phá hoại đi. Tiếng nói vừa dứt, ở Vương Nghiên Tịch tràn đầy ánh mắt mong chờ dưới, Vương Tiểu Hổ kéo dài ngoài nổ, đem công phòng đạn ném mạnh tiến vào chuồng. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, chuồng ngựa sụt xuống, gỗ vụn tung tóe, đầy trời hôi tung bay lên, ánh lửa tràn ngập. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong, nương theo tuấn mã thống khổ thê thảm tiếng hí. Thời gian chuyển rời, khí lên tiếng kêu rên càng ngày càng yếu, cho đến biến mất bên hai bên. Sung sụp. Vương Nghiên Tịch núp ních kết hầu, cả người đứng ở tại chỗ giường như gỗ giống như vậy, lo lắng hai con mắt ngơ ngác nhìn về phía trước. Chị gái, lão đệ không có lựa gạt ngươi chứ? Con vật nhỏ này uy lực còn nói còn nghe được đi. Nhìn 10 mét ở ngoài bị cho bụi che lại hỗn loạn một màn, Vương Tiểu Hổ phủi một cái bụi bặm trên người, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý, mặc dù hắn đã từng gặp qua một lần công phòng đạn uy lực, giờ khắc này trong lòng vẫn là nổi lên chấn động, chớ nói chi là Vương Nghiên Tịch. Nam thảo, thực sự là người tiên. Vương Nghiên Tịch phục hồi tinh thần lại, nàng đã bị khiếp sợ đến không thể chú ý nàng cái kia đại gia khuê tú thân phận, trực tiếp bạo thô khẩu. Đạp đạp đạp. Ngay khi Vương Tiểu Hổ kế tục đắc ý thời gian, một trận hoảng loạn tiếng bước chân vang lên. Xoay người nhìn tới, Vương Tiểu Hổ, Vương Nghiên Tịch hai người con ngươi co rụt lại, sắc mặt nhất thời thay đổi. Cha, Cao Thúc, hai người các ngươi lúc nào đến? Nhìn thấy gì? Vương Phách Tiên ở cười khúc khích, cả người dường như là lên cơn điên, lảo đảo chạy hướng về phía đã thành một vùng phế tích chuồng ngựa. Ai, ở ngươi động thủ trước, ta cùng cha ngươi đã đến rồi. Cao Minh khi đi ngang qua Vương Tiểu Hổ trước người thì tay phải khoát lên người sau vai trái trên, lời nói ý vị sâu xa. Chị gái, lần này làm sao bây giờ? Cha đã bị chúng ta kích thích điên rồi. Vương Tiểu Hổ mặt xám như cho tàn, hắn đã tưởng tượng đến cái mông của chính mình bị cây mây đánh mở thê thảm một màn. Được, được, thật tốt. Cho bụi dần dần tàn đi, Vương Phách Thiên đứng ở trên phế tích đại vỗ tay, rất là kích động. Ở hắn bốn phía nằm ngang 5 con đỏ thấm mã thi thể, duy thấy những này mã thi bên ngoài thân máu thịt bé bét, càng có địa phương bị bỏng cháy đen, tỏa ra từng trận thịt nướng hương. Tiểu Hổ, ngươi làm thật tốt ta. Cha, là Hài Nhi làm không đúng, Hài Nhi này liền đi cho ngươi mời danh y để. Nhìn như trước cười khúc khích, chính hướng hắn đi tới Vương Phách Thiên, Vương Tiểu Hổ một mặt hối hận. Giết 5 con mã, hắn cha điên rồi. đứng lại. Vương Tiểu Hổ vừa mới chuyển thân, Vương Phách Thiên một tiếng quát lạnh. Cha, ngài xin bớt giận. Ai vẫn không có cái phạm sai lầm thời điểm, lão nhân gia ngài tạm tha đệ đệ lần này đi. Vương Nghiên Tịch đi tới Vương Phách Thiên bên cạnh, giò da nhỏ và dài tay trắng định nọt vì đó nhào nặn lên. Ai tức rồi, ta cao hứng còn đến không kịp đây. Vương Phách Thiên sửa sang lại quần áo, tiện đà hướng về Vương Tiểu Hổ ngoắc ngoắc tay, lộ làm ra một bộ ôn hòa nụ cười. Tiểu Hổ, ngươi tới. Nói cho cha, vừa con vật nhỏ kia từ đâu tới? Nghĩ đến vừa nổ tung, Vương Phách Thiên trong lòng cười nở hoa. Con vật nhỏ này, hắn nếu là có bách 80 cái, mà hắn đối với môn lý cuồng lòng chơi mình vẫn là chơi âm, hắn Vương Phách Thiên còn sợ cái mau nhi. Dọa chết ta rồi, nguyên lai cha là coi trọng công phòng đạn rồi. Vương Tiểu Hổ vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực, tiến lên một bước, đem công phòng đạn lai lịch rõ ràng mười mươi nói ra. Cùng lúc đó, bên trong phủ lui tới nha hoàn bọn hộ vệ, như chưa sợ hãi không thôi. Vừa là địa chấn sao? Cảm giác mặt đất đều hoảng lên rồi. Hẳn là nổ tung, là ở chuồng bên kia. Tiểu thư cùng thiếu gia vừa không phải là hướng về mã tràng bên kia đi đến sao? Lão gia cùng cao viên ngoại thật giống cũng đi tới. Chúng ta mau đi tới nhìn một cái. Ở trong vương phủ người còn đang thảo luận nổ tung sự thì trường hương ngay trên, Sở Bắc đã đi tới hoàng phủ trước đại môn. Hay là bởi vì hoàng phủ cùng phủ thành chủ có tâm đầu ý hợp quan hệ, ở phủ đệ khí thế trên so với vương phủ mà nói càng hơn một bậc. Sơn son cửa lớn hai bên phân biệt đứng vững một con số người cao hấp thiết thạch sư, lông bờm bay cuộn, phát như kim thép, coi hai mắt, ngẩng đầu đi tới, lợi chảo bên dưới đều đạp lăng không phi yến, khẩu hàm thạch châu. Vẹn vẹn phóng tầm mắt nhìn, sắc bén thô bạo, khí thế bằng bạc. Đứng lại. Một tiếng quát lệnh, một tên cầm trong tay bội kiếm hộ vệ từ thạch sư phía trước hữu vượt một bước, dọc theo rộng lớn hán cầu thang đá bằng bạch ngọc đi tới Sở Bắc trước người. Nghe nói các ngươi phủ chủ bệnh kín quấn quanh người, ta là tới vì hắn giải trừ thống khổ. Sở Bắc cười nhạt một tiếng, nhìn sơn son trong cửa lớn sâu thẳm phủ đệ, âm thanh thờ ơ ngươi là danh ý đi. Tên hộ vệ này đánh giá Sở Bắc một chút, nỉ non một tiếng, tiện đà nhìn về phía cửa lớn hai bên những hộ vệ khác, trầm giọng nói, các ngươi kế tục ở đây bảo vệ, ta đi bẩm báo lao phủ chủ. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân đi mà quay lại, cũng không lâu lắm, lúc trước rời đi tên hộ vệ kia lại chạy trở về. Đi theo ta, lão phủ chủ muốn gặp ngươi. Lão phủ chủ. Sở Bắc lẩm bẩm một tiếng, này cái gọi là lão phủ chủ hẳn là chính là nắm giữ vạn độc đan hoàng lão gia tử. A vượng, người kia là ai? Sở Bắc theo hộ vệ lướt qua cửa lớn, ở đi tới một cái gạch đá xanh lộ thì, một đạo lanh lảnh như chim hoàng oanh giống như âm thanh truyền đến. Người đến là một cô thiếu nữ, ước chừng 16, 17 tuổi, duy thấy toàn thân bạch y, tóc dài xõa bay, trên đầu buộc một cái kim mang, ở ánh tà dương chiếu rọi dưới, càng là sáng sủa phát quang. Hiệp nữ, đây là Sở Bắc đệ nhất trực quan cảm giác. Tiểu thư, người này là đến vì là lao ra đi trừ bệnh kín, giảm bớt đau đớn. Bị kêu là A Vượng hộ vệ quay về thiếu nữ nói rằng, trên trấn danh y ta đều biết, ta làm sao không biết còn có hắn nhân vật số một như vậy. Hoàng Vũ quanh vòng quanh Sở Bắc quan sát đến, tú trí bảng mang theo vẻ ngờ vực. Sở Bắc vi câu khoe môi, ta đi tới nơi này Tây Nguyên trấn cũng mới hơn một tháng thời gian, ngươi không quen biết ta cũng không ngạc nhiên. Hoàng Vũ quanh bước vi bộ, đi tới Sở Bắc chính diện, sắc mặt dần lạnh, ra ngoài liền y hòm đều không mang theo, ngươi còn dám tự xưng chính mình sẽ chữa bệnh. Ngươi có biết cha bệnh kín, trên trấn bao nhiêu danh y nhìn đều không chữa khỏi sao? Ta với các ngươi mời tới những kia danh y không giống, tất cả chỉ cần có nó là được. Sở Bác Thiện cười tủm tỉm, từ trong lồng ngực móc ra phục cốt cao, hoành đặt ở lòng bàn tay thưởng thức. Bọn bị bợm giang hồ. Hoàng Vũ oanh liếc mắt Sở Bác trong tay phục cốt cao, lạnh rên một tiếng, "A vượng, ở đây bảo vệ hắn, ta không trở về trước, hắn chỗ nào cũng không cho phép đi, ai kêu cũng không được." Dứt tiếng, ở Sở Bác trong ánh mắt, Hoàng Vũ oanh hướng về khi đến phương hướng chạy về. Chương 22, ngươi cái bọn bị bợm giang hồ. Cầu phiếu đề cử, đạp đạp đạp. Ở Sở Bắc cùng với Á Vượng chờ đợi, cũng không lâu lắm một trận có chút tiếng bước chân rồn dập liền từ xa đến gần chuyển đến. Hoàng Vũ quanh phía sau theo ba tên hầu gái, mỗi cái hầu gái trong tay đều nâng một cái ngay ngắn chỉnh tề hộp. Bùi tiểu thư hiện tại liền bạch trần ngươi này bọn bị bợm giang hồ. Hoàng Vũ quanh chừng một chút Sở Bắc, tiện đà dò ra cánh tay thon dài chỉ hướng về Sở Bắc mấp mấp, ra hiệu hắn đi qua. Sở Bắc trước bước bước chân, lông mày dần dần nhăn lại, hắn thực sự đoán không ra thiếu nữ trước mắt sau đó phải đối với hắn làm những gì. Mở ra. Hoàng Vũ quanh liễu xoay người lại, quay về phía sau ba tên nha hoàn phân phó nói. Giang giác. Âm thanh lanh lảnh vang lên, ba cái hộp vương mới vừa bị mở ra, một luồng nồng nặc thảo dược hương bao phủ ra. Cho ngươi 10 tức thời gian, nói ra này ba loại thảo dược tên gọi. Hoàng Vũ huynh nhào nặng góc áo, ánh mắt lóe lên một tia cân nhắc, nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng. Sở Bác quét mắt ba cái trong hộp bột phấn trạng vật thể, trực tiếp vây vây tay, không cần lãng phí thời gian, những này ta cũng không nhận ra. Liên cỏ tranh cái dễ, cỏ xuyến cái dễ, khổ luyện cái dễ này ba vị thảo dược cũng không nhận ra, lại còn dám nói có thể đi trừ cha ta cha bệnh kín. Thực sự là buồn cười. Hoàng Vũ huynh ánh mắt lạnh lùng xoay một cái. Hình như có một đạo hàn quang bắn ra, ánh mắt mát lạnh nhìn thẳng Sở Bắc, nếu có một loại áp lực vô hình. Tiểu cô nương, Hoàng lão gia tử nhưng là đã đồng ý muốn gặp ta đây. Ngươi như thế ngăn ta, để hắn đợi lâu có thể không tốt. Sở Bắc khẽ miệng phát họa ý cười, thao túng trong tay phục cốt cao. Hừ, ngươi cái bọn bịt bợm giang hồ lại còn dám nắm ra ra ép ta. Mang theo tức giận quát lạnh thanh còn chưa hạ xuống, Hoàng Vũ hoanh múa lên bước tiến, nắm chặt tú quyền liền hướng về Sở Bắc đánh tới. Một lời không hợp liền động thủ, tính nết táo bạo. Sở Bắc cho cái đánh ra sau, nghiêng người một na, vững vàng tách ra Hoàng Vũ hoanh tú quyền. Đối với bọn bị bợm giang hồ, sử dụng vũ lực là sáng suốt nhất quyết định. Hoàng Vũ Hoanh sắc mặt bật ra, nàng không ngờ tới trước mắt nam tử lại như thế nhanh nhẹn, có thể tránh thoát nàng một đòn. Bù bù. Sau khi lấy lại tinh thần, Hoàng Vũ Oanh một bước bước ra lần thứ hai tấn công tới, nắm đấm uy thế hùng hực, có chút đơn bạc thân thể bùng nổ ra một cỗ ma lực. Lần này, nàng lạc lực điểm là đối phương bụng, có chút ý nghĩa. Sở Bác mặt ngoài tuy như trước trấn định, nhưng trong đáy lòng nhưng là có không nhỏ khiếp sợ. Cùng là gia đình giàu có con cháu, thiếu nữ trước mắt cùng Vương Tiểu Hổ tuổi tác bình thường lớn, nhưng cũng là một tên hai sao linh đồ. Ngay khi Hoàng Vũ Oanh nắm đấm sắp bắn trúng bụng thời khắc, Sở Bác linh động thân thể một cái xoay người, lần thứ hai xảo diệu tách ra. Ồ, Hoàng Vũ Oanh cau mày, nhưng mà còn không chờ nàng thu quyền, tay của đối phương trưởng đã vững vàng nắm tại nàng cẳng tay trên. Tiện đà, nổ vang một tiếng, một đạo cường mạnh mẽ công kích đánh ở nàng sau cánh tay nơi. Tê. Hoàng Vũ Oanh đau hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng lùi lại, cùng Sở Bác duy trì một khoảng cách, về sau trong ánh mắt tiết lộ hung ác, thực sự là ra ngoài bổn tiểu thư dự liệu, hiện tại liền bọn bị bợm giang hồ đều là một tên tu võ giả rồi. Lúc nào tu võ giả như thế không đáng giá rồi. Dứt lời, Hoàng Vũ Oanh nghiêng đầu hướng về Á Vượng nộ quát một tiếng, còn lo lắng làm gì, còn không nhiều triệu tập chọn người đem hắn bắt. Tiểu thư, lão phủ chủ hắn nhưng là. Ngay khi A Vượng do dự bất quyết thì, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái cứu tinh. Bà ngoại gia, ngài đã tới. Đây chính là vị kia tự xưng có thể đi trừ lão gia bệnh kín người trẻ tuổi. Người đến là một tên tóc hoa râm, ước chừng hơn 60 tuổi ông lão. Ông lão giữa hai lông mày tuy rằng pha một vết bạch, nhưng mi dưới hai con mắt nhưng lấp lánh có thần, có vẻ đặc biệt tinh thần. Tiểu anh, ngươi chính là đối xử như thế khách mời sao? Trong ngày thường chúng ta là làm sao giáo dục ngươi? Hoàng Thiên Cương lông mày dựng thẳng lên, trừng Hoàng Vũ Oanh một chút, lời nói nghiêm khắc, mang theo một tia uy nghiêm. Ra ra, hắn không phải khách mời, chính là cái bọn bị bợm giang hồ, liền này ba vị thảo dược cũng không nhận ra. Hoàng Vũ Oanh cong lên miệng nhỏ, ưu ám chỉ phía sau nha hoàn trong tay một gỗ, tiện đạt tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, một mặt oan ức, này bọn bị bợm giang hồ còn là một tu võ giả, ta đều không phải là đối thủ của hắn, còn có như thế một việc sự. Hoàng Thiên Cương liếc mắt ba vị thảo dược, về sau ngờ vực nhìn Sở Bắc, ra hiệu cho lời giải thích. Sở Bắc nhún vai một cái, lại cơ cơ trong tay phục cốt cao, như nói thật nói, ta không phải cái gì danh ý đi, đối với những dược liệu này cũng không cái gì nghiên cứu, nhưng ta có thể dùng trong tay vật này đi trừ hoàng phủ chủ bệnh kín. Ngươi lấy cái gì bảo đảm? Hoàng Thiên Cương ánh mắt ngưng lại, trên người xuyên thấu ra một luồng bức người khí tức. Sở Bắc thần tình lạnh nhạt, ta không làm bất kỳ bảo đảm, đánh cược ngươi xem người ánh mắt. Dứt tiếng, hai người hai mắt đối lập, giữa trường không khí ngột ngạt. Ra ra, ngài tuyệt đối đừng tin tưởng hắn. Hiện tại liền đuổi hắn đi, chúng ta sẽ gặp phải chân chính thần ý. Hoàng Vũ Oanh cắn hàm răng, khẽ động Hoàng Thiên Cương góc áo, trong con ngươi mang theo một tia lo lắng. Đối với trước mắt cái này đống nhiên nô ra nam tử, nàng nhưng là cực kỳ không yên lòng. Đi theo ta. Trung quy là Hoàng Thiên Cương trước tiên rời ánh mắt, đồng thời đem tay phải khoát lên Hoàng Vũ Oanh vai trên, ra hiệu nàng yên tâm. Hoàng lao gia tử, ngươi đây là một quyết định chính xác. Sở Bác lời nói mang theo tự tin, từ hệ thống đưa cho tin tức đến xem, này phục cốt cao công hiệu cùng hắc ngọc đoạn tụ cao nhưng là hoàn toàn tương tự. Bị thương tàn mấy chục năm mà lại vô chi giác cân lê đỉnh, dù đại nham hai người đều có thể bị chữa khỏi. Chớ nói chi là mới xương gãy 2 năm mà lại còn có thể cảm nhận được thống khổ lập tức người. Nửa khắc đồng hồ sau, cùng sau lưng Hoàng Thiên Cương, Sở Bác đi tới phiến diện tích yên tĩnh nhưng vô cùng tinh xảo gian nhà trước. Giang giác, cửa mở. Nước mũi mùi đàn hương vào tới, một tấm có khắc long hoàng đồ án tinh xảo trên giường gỗ, nằm một ước chừng chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Giờ khắc này, người đàn ông trung niên vẻ mặt thống khổ, sắc mặt từng hồng, trong miệng tiếng hít thở không ngừng tăng thêm. Cha, vị này chính là. Hoàng Sương Sa hít sâu một hơi, cau mày, hai tay chống giường gỗ một bên, gian nan trực tiếp thân thể. Vị tiểu huynh đệ này là đến vì là ngươi trị liệu. Hoàng Thiên Cương chỉ Sở Bắc, đang nhìn đến Hoàng Sương Sa vẻ thống cổ thì nắm chặt nắm đấm, lòng như lao cát. Lại nhìn Hoàng Vũ Oanh, nguyên bản tinh xảo khuôn mặt đã che kín nước mắt, không ngừng má nước nở. Các ngươi đi ra ngoài đi, nơi này giao cho ta. Sở Bắc nghiêng đầu liếc nhìn bên cạnh Hoàng Thiên Cương cùng Hoàng Vũ Oanh, hắn có mấy lời muốn cùng Hoàng Sương Sa nói riêng. Cái gì? Ngươi cái bọn bị bợm giang hồ, lại còn muốn chúng ta đi ra ngoài? Ra ra tin tưởng ngươi, ta còn không tin tưởng ngươi đây. Hoàng Vũ Oanh lên cơn giận dữ, dính đầy nước mắt điềm đạm đáng yêu dáng dấp nhất thời biến mất, nghiễm nhiên chuyển hóa thành nổi giận sư tử cái. Sở Bác lắc lắc đầu, tiện đà ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Hoàng Thiên Cương trên người. Hoàng lao gia tử, nếu ngươi lựa chọn tin tưởng ta, cứ dựa theo ta nói làm đi, đem tiểu cô nương này mang đi ra ngoài. Trầm tư chốc lát, Hoàng Thiên Cương thử dò xét nói, một người cũng không thể lưu lại sao? Nhìn Hoàng Thiên Cương mang theo khẩn cầu ánh mắt, Sở Bác thở phào một hơi, ngươi có thể, nhưng tiểu cô nương này nhất định phải đi ra ngoài, ta không muốn hắn quấy rối đến ta. Nghe vậy, Hoàng Thiên Cương trong con ngươi lóe qua một vẻ mừng rỡ, về sau nhìn về phía Hoàng Vũ Anh, nói, tiểu anh, ngươi đi ra ngoài đi. Ra ra, ta không ra. Đi ra ngoài. Không chờ Hoàng Vũ Anh lời nói xong, Hoàng Thiên Cương tăng thêm âm thanh. Bọn bị bợm giang hồ, ngươi tốt nhất không muốn lung tung trị liệu, không phải vậy ta nhiều không được ngươi. Hoàng Vũ Anh lạnh rên một tiếng, từ trong lồng ngực móc ra thông đạn, quay về Sở Bác soi dọi sau, không cam lòng đi ra ngoài phòng chương 23, thật là một tên lừa đảo. Hoàng Vũ Anh mang theo ưu án đóng cửa phòng lại sau, liền thở phì phò dựa ở một cái môn trụ trên. Nhìn bên trong thông đạn, Hoàng Vũ Anh trong con ngươi một đạo tinh quang lóe qua, thần niệm hơi động, mở ra Tây Nguyên Chấn Diễn Đàn, phát ra một phần tiếp mời, tên là ra có bọn bị bợm giang hồ, ra ra tin tưởng không nghi ngờ. Tâm nhuyễn tỷ khí đại, ngay khi vừa có một bọn bị bợm giang hồ tự xưng có thể chữa khỏi cha ta bệnh. Nguyên nghĩ đau đánh hắn một trận, lại đem hắn đuổi ra ngoài, ai ngờ đến hắn lại là cái tu võ giả. Vấn đề là hắn tu vi so với ta cao. Ngay khi nghĩ dùng chiến thuật biển người bắt hắn thì ra ra đến rồi. Tối làm ta buồn bực sự đến rồi, gia gia lại còn tin tưởng hắn. Thật đưa cái này bọn bị bợm giang hồ mang đi cho ta cha trị liệu bệnh kín, nhất ghê tầm nhất, này tên lừa gạt còn đem ta đuổi ra rồi. Hoàng Vũ Anh mới vừa biên tập xong thiết mời, ảnh chân dung liền lượn lên. Tây Nguyên Vương giả, Hoàng đại tiểu thư, cướp ngươi lầu hai từ trước đến giờ không dễ, mắt phải nhanh, một gốc, lớn tiếng nói cho ta, bị nhân cướp đã tới chưa? Tâm nhân tỷ khí đại Tây Nguyên Vương giả, hiện tại chính đang tức giận đây, không tâm tình cùng ngươi náo. Còn có, lầu hai ngươi cướp được rồi. Chỉ chốc lát sau, ảnh chân dung lại láo liên không ngừng, thiết mời bên trong lại nhiều có vài hồi phục. Lục Nguyệt Phi ưng, Hoàng đại tiểu thư, ngươi nói người này có thể hay không là coi trọng ngươi sắc đẹp, muốn nhờ vào đó để tới gần ngươi đây, nói mau người kia tuổi bao lớn, tướng mạo làm sao? Ta tên Lý Hồng Thiên, Phi ưng nói ra bị nhân lời muốn nói, Hoàng đại tiểu thư mau mau như thực chất đưa tới. Cựu Xích Thanh Phong Kiếm, ta ngược lại thật ra thật tò mò, ý ngươi thiếp mời nội dung, người này còn chưa bắt đầu trị liệu đây, làm sao ngươi biết hắn chính là cái bọn bị bợm giang hồ? Thời đại này, cái nào tu võ giả sẽ đi làm tên lừa đảo? Liệt Tiểu Thương Hầu, biểu muội, ngươi ở nhà chờ ta, ta này liền đi ngươi trong phủ. Tiểu Hồ yêu Vũ Anh, trên lầu làm sao nhiều như vậy hồi phục rồi? Vũ Anh, ta gần nhất phát hiện một cái điểm, trong cửa hàng có một cái đồ vật, ngươi khẳng định yêu thích. Chờ ngươi rảnh rỗi, ta dẫn ngươi đi xem. Nhìn liên tiếp hồi phục, Hoàng Vũ Anh từ bên trong chọn mấy người trở về đi qua. Tâm Nhuyễn Tỷ Khí Đại Lục Nguyệt Phi ưng, không nổi, nếu là người này có một chút xúc phạm tới cha ta, ta liền đem hắn bức ảnh bạo đến trong diễn đàn đến. Tâm Nhuyễn Tỷ Khí Đại Cựu Xích Thanh Phong Kiếm, liền thường thấy nhất ba vị thảo dược đều không nhận ra, chẳng lẽ còn không là bọn bị bợm giang hồ sao? Tâm Nhuyễn Tỷ Khí Đại Liệt Tiểu Thương Hầu, theo ngươi, muốn tới thì tới đi. Tâm Nhuyễn Tỷ Khí Đại Tiểu Hồ yêu Vũ Anh, không giống ngươi như vậy nhàn, không thời gian cùng ngươi đi chỗ đó cái gì phá điểm. Về xong tiếp sau, Hoàng Vũ Anh thu hồi thông đạn, lặng lẽ đem lô hai kề sắt ở môn tường trên, nỗ lực thám thính trong phòng trò chuyện thanh. Hoàng phủ chủ, đón lấy quá trình khả năng có chút thống khổ, người muốn đã nhẫn lại. Trong phòng, Sở Bác biểu hiện chăm chú, hắn đã đem sau đó phải trải qua quá trình hết mức báo cho Hoàng Dương Sa cùng Hoàng Thiên Cương. Cái này cũng là tại sao hắn không cho Hoàng Vũ Anh ngốc ở bên trong phòng nguyên nhân căn bản. Hoàng Dương Sa cắn răng nói, tiểu huynh đệ, cứ đến đi. Nếu thật có thể một lần nữa đứng lên đến, ra sao thống khổ ta đều có thể chịu. Khi biết đối phương không chỉ có thể giảm bớt hắn đau đớn, càng có thể đem hắn đứt rời xương một lần nữa tiếp thật thì, Hoàng Sương Sa nội tâm đã bắt đầu phiên vân nhảy xuống biển. Trong thời gian 2 năm, không có một ngày hắn không đang cầu khẩn có thể một lần nữa đứng lên đến, có thể lần thứ 2 đón Triều Dương múa quyền cước. Hoàng lao gia tử, thế đó, bất luận đau lòng biết bao ngươi cũng phải cho ta ổn định, thiết không thể quấy rối ta. Sở Bác nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Cương, thấy tầng tầng sau khi gật đầu, ánh mắt trở xuống đến Hoàng Sương Sa trên người, nghiêm túc nói, ta bắt đầu rồi. Ầm. Sở Bác tứ châu lực lượng vừa hạ xuống dưới, Hoàng Thiên Cương liền một tiếng hét thảm, nơi trán mồ hôi đứa ra. Lại nhìn một bên Hoàng Thiên Cương, 10 ngón bút vàng thủ sẵn cái bàn, cuối cùng càng là không đành lòng nhìn thẳng, nhắm lại hai con mắt. Bởi Hoàng Sương Sa bị thương tàn thời gian đã đạt 2 năm, có địa phương đã bắt đầu khép kín, Sở Bác trước hết đem này khép kín một chỗ lần thứ 2 xương gãy. Chỉ có làm như vậy, phục cốt cao mới có thể to lớn nhất phát huy công hiệu, để cho xương cốt hoàn toàn khôi phục bình thường, lần thứ 2 nắm giữ hoạt động cất bước năng lực. Thật lương. Ngay khi Sở Bắc vừa đem bên trong phục cốt cao bôi lên với Hoàng Sương Sa xương gãy nơi thì, người sau trong miệng liền phát sinh một đạo có chút thích thú âm thanh. Nhưng mà, lũ lượt kéo đến như trước là thống khổ đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Sở Bắc động tác cực nhanh, pháp rất là thành thạo, nhanh chóng đánh nhào nặn Hoàng Sương Sa xương gãy. Sau nửa canh giờ, Sở Bắc dừng lại bên trong động tác, thở phào một hơi, lau chùi đi mồ hôi trên mặt. "Tiểu huynh đệ, đây là có thể sao?" Hoàng Thiên Cương run run rẩy rẩy đi tới Sở Bắc bên cạnh, lên tiếng thử dò xét nói: "Ngày hôm nay liền đến này, ngày mai trở lại đánh một lần, đón lấy phải dựa vào thời gian tính dưỡng." Sở Bắc biểu hiện có chút hề bại. Nghe vậy, Hoàng Thiên Cương nhanh chóng tìm được giường gỗ trước. "Sương, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào?" Hoàng Sương Sa gật gật đầu, tiện đà cảm kích nhìn về phía Sở Bắc: "Tiểu huynh đệ, tại hạ đau đớn so với trước đã tốt hơn rất nhiều, càng nhiều chính là một loại mát mẻ thư thích cảm." Hoàng Thiên Cương mặt lộ vẻ mừng rỡ, kích động hoàng đắt Hoàng Sương Sa cánh tay, không lại đau đớn khó nhịn. "Ừm." Hoàng Sương Sa gật đầu. "Vậy thì thật là quá tốt rồi." Hoàng Thiên Cương vỗ tay một cái, nỗi lòng lo lắng triệt để xuống. Ngoài cửa, ở Sở Bắc bắt đầu vì là Hoàng Sương Sa xương gãy bắt đầu từ thời khắc đó, Hoàng Vũ Anh liền đem lỗ thai từ môn tường trên rời đi, nàng không đành lòng nghe được bên trong tiếng kêu thế thảm. Giờ khắc này, nàng chính song tạo thành chữ thập, trong miệng thỉnh thoảng nhắc tới cầu phúc. Đạp đạp đạp. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, tầm mắt của nàng bên trong xuất hiện một bóng người. "Vũ Anh, gia thúc thế nào?" Hoàng Chết bước chân lần thứ 2 tăng nhanh, đi tới Hoàng Vũ Anh bên cạnh. "Ta không biết." Hoàng Vũ Anh hai mắt đỏ chót, nhỏ dài hữu chỉ vào cửa phòng, khóc không thành tiếng. "Đem trị liệu bá phụ người kia dáng dấp, chuyển cho ta đây." Hoàng Chết lấy ra thông đạn, Hoàng Vũ Anh kẻ không quen biết hay là hắn sẽ nhận thức đây. "Ừm." Hoàng Vũ Anh lau lau rồi dưới mi mắt vệt nước mắt, đắp một tiếng sau, từ trong lồng ngực lấy ra thông đạn, đem Sở Bắc dáng dấp chuyển cho Hoàng Trạch. "Cái gì? Lại là hắn?" Hoàng Chết con ngươi co rụt lại, sắc mặt nhất thời đại biến. "Hoàng Chết ca, ngươi biết hắn? Chẳng lẽ hắn đúng là thần y Liệ?" Hoàng Vũ Anh khịt khịt mũi, tiếng nói bên trong mang theo một chút chờ mong. "Không." Hoàng Chết một cái chắc chắc, bằng nhanh nhất tốc độ nói đem hắn cùng Tây Nguyên Bách Hiểu Xanh sự việc của nhau tự nói ra. "Y Liệ ngươi nói như vậy, người này là cùng Bách Hiểu Xanh một nhóm. Vậy khẳng định cũng là cái tên lừa gạt." Nghe xong Hoàng Chết lời nói, Hoàng Vũ Anh một mặt lo lắng, đồng thời trong con ngươi bắn ra cừu hận hối hận đố lửa. "Không được, ta muốn đi ngăn cản hắn. Hắn nếu như thương tổn cha, ta muốn hắn đền mạng. Hoàng Vũ Anh mang theo lửa giận, không có làm bất kỳ do dự nào, một cước hướng về cửa phòng đã tới. Giang giác, cửa mở, là từ giữa kéo dài. Chương 24, Vũ Anh xin lỗi thiếp tên lừa đảo, người đáng chết. Một tiếng nổi giận quát, Hoàng Vũ Anh nhón chân lên, nắm đấm nắm chặt, hướng về Sở Bắc Bàng trực tiếp đánh ra. Đang cùng Hoàng Thiên Cương trò chuyện Sở Bắc, cảm thụ phía trước gào thét mà đến luồng khí xoáy, sắc mặt ngẩn ra, thuấn tức lắc người một cái, hiểm chi lại hiểm tách ra Hoàng Vũ Anh công kích. Tiểu Anh, không được vô lễ. Hoàng Thiên Cương từ ngây người bên trong phản ứng lại, tiện đà trợn tròn đôi mắt, sắc mặt tái xanh, âm thanh càng là cực kỳ trầm thấp. Ra ra, ngài mau ra bắt này một tên lừa gạt. Hoàng Vũ Anh không chỉ có không có thôi, càng là trực tiếp rút ra bội kiếm bên hông, mũi kiếm nhắm thẳng vào Sở Bắc. Vô liêm sỉ, trong mắt ngươi còn có ta cái này ra ra sao? Ngươi chính là đối xử với ta như thế hoàng gia ân nhân. Hoàng Thiên Cương sắc mặt triệt để trở nên âm trầm, trên người cũng dâng trào ra một luồng như có như không khí thế. Ân nhân. Hoàng Vũ Anh nỉ non một tiếng, ngay khi nghi hoặc không rõ thời khắc, tinh xảo trên giường gỗ truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Tiểu Anh, ngươi vì sao phải làm khó dễ tiểu huynh đệ? Lúc nào ngươi trở nên như thế điêu ngoa tùy hứng? Cha, ngài cảm giác thế nào rồi? Hoàng Vũ Anh tựa hồ nghĩ đến cấp thiết nhất sự, bước chân tăng nhanh, hướng về mép giường chạy đi. Tiểu huynh đệ, thực sự là xin lỗi. Đều trách chúng ta quá mức sủng nịch Vũ Anh nha đầu này, chờ ngươi đi rồi chúng ta nhất định cố gắng phê bình giáo dục nàng, để tính tình của nàng sửa lại một chút. Hoàng Thiên Cương sắc mặt biến hoãn, lần thứ hai nhìn về phía Sở Bắc trong ánh mắt mang theo một tia hổ thẹn. Sở Bắc cười nhạt một tiếng, cũng không có trách cứ Hoàng Vũ Anh ý tứ. Kỳ thực đánh trong đáy lòng hắn vẫn là rất yêu thích tiểu cô nương này, mặc dù đối phương lại nhiều lần đối với hắn động, có thể không đều là bởi vì lo lắng hắn sẽ đối với hắn phụ tạo thành thương tổn mà. Cái gọi là bách thiện hiếu làm đầu, từ lúc trước cùng Hoàng lao ra từ nói chuyện bên trong, hắn cũng biết mép giường một bên tiểu cô nương một chuyện. Từ khi hai năm trước Hoàng Xương Sa xương gãy sau khi, Hoàng Vũ Anh liền ngày ngày tìm kiếm danh ý, càng là chính mình nghiên cứu các loại bên trong thảo dược, hết thảy đều là vì giảm bớt Hoàng Xương Sa thống khổ. Hoàng Chất nhìn Sở Bắc, Hoàng Thiên Cương hai người càng đi càng xa bóng lưng, lông mày dần dần nhăn lại, trong con ngươi mang theo một tia nghi hoặc. Đạp đạp đạp. Sau một hồi khá lâu, một loạt tiếng bước chân từ trong nhà truyền đến, một bóng người xinh đẹp như gió xuất hiện ở Hoàng Chất trước người. Hoàng Chất ca, cái kia bọn bị bợm giang hồ. Không đúng, cái kia thần y đi đâu? Hoàng Vũ Anh nhìn xung quanh, trên mặt mang theo một vẻ lo lắng. Gia Gia đã đem hắn đưa đi, làm sao rồi? Hoàng Chất không rõ nhìn Hoàng Vũ Anh. Hoàng Vũ Anh trắng Hoàng Chất một chút, hướng dơ dơ nắm lên quả đấm nhỏ, quên miệng nói, lần này thật đúng là bị ngươi bấy chết rồi. Nghe vậy, Hoàng Chất một mặt một bước, theo sát Hoàng Vũ Anh phía sau, tiến vào trong phòng. Đường về trên đường, Sở Bắc lảo đảo, khi đến An Nghi Hàn thì đã sắp tiếp cận buổi trưa, cái bụng cũng đã đói bụng hù cục văn vọng. Ồ, lúc nào liền loại này nhà giàu có con cháu đều tới dùng cơm. Nhìn ngay phía trước quẹo vào tiểu quán cơm nhỏ quần áo hoa lệ một nam một nữ, Sở Bắc giữa hai lông mày mang theo một tia kinh ngạc. Hai vị, các ngươi ăn chút gì? Hết thảy món ăn phẩm đều ở trên tường. Chờ thấy rõ người tới, Mạc Kinh Vũ trong con ngươi lóe qua một vẻ khiếp sợ, vội vàng từ bếp sau bên trong đi ra, khỏe miệng vung lên nụ cười vui vẻ. Bình thường đến nàng trong cửa hàng, nhiều làm một ít lên núi đốn tuổi tiểu phu, tuy rằng hai ngày trước cũng tới một vị trên trấn đại nhân vật, nhưng này cũng là bởi vì lên núi săn thú từ đây đi ngang qua. Ông chủ, trong cửa hàng bảng hiệu món ăn đều cho ta đến một phần. Lý Nghiễm đại thể quét mắt trên tường món ăn phẩm, ngữ khí rất là tùy ý, tùy ông chỉ ý bất tại tiểu. Lý Nghiễm, ngươi phải nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta. Ăn xong bữa cơm này, ngươi liền không muốn lại quấn quýt lấy ta. Dứt lời, Cao Tử Y lìa đôi mi thanh tú nhăn lại, coi như ngươi không muốn ở Tây Nguyên tiểu lâu ăn, cũng không đến nỗi dẫn ta tới như thế hẻo lánh vị trí a. Lý Nghiễm cười nhạt, trong con ngươi lóe qua một vẻ không thể phát hiện nham hiểm, này ngõ nhỏ nhưng là hắn tồn giữ chừng mấy ngày mới làm ra lựa chọn. Trong ngày thường lượng người đi ít đòi, thêm nữa An Nghi cuối đường chính là kéo dài sân mạch, thực thi kế hoạch của hắn không thể tốt hơn. Sở đại ca, ngươi đã về rồi. Trong cửa hàng khách tới người, ngươi khả năng muốn đợi lát nữa. Ngay khi Mạc Khinh Vũ chuẩn bị vì là Lý Nghiễm, Cao Tử Y đi làm món ăn thì Sở Bắc đi vào. Đi làm đi, ta ở chỗ này tọa một chút. Sở Bắc gần đây đi tới một cái bàn bên, kéo qua cái ghế liền ngồi xuống, ánh mắt ở Lý Nghiễm trên người quan sát đến. Ngụy quân tử. Đây là Lý Nghiễm tương cho Sở Bắc đệ nhất trực quan cảm giác. Cho tới Lý Nghiễm đối diện Cao Tử Y, ngũ quan ngược lại cũng toán tinh xảo, nhưng làm cho người ta một đám lạnh lạnh cảm giác. Bếp sau bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng leng keng, diện tích không lớn nhà hàng bên trong bắt đầu bay món ăn hương, Sở Bắc nhàn rỗi cũng là kẻ nhạt, không khỏi móc ra trong lòng thông đạt đem bắt đầu chơi. Khi mở ra tây bất luận đàn thì quét soát thiết mời, trên mặt biểu hiện bắt đầu trở nên cân nhắc lên. Trong diễn đàn đã có hai tiên liên quan với hắn thiết mời, soạn thiết mọi người là đồng nhất cái nít làm, tâm nhuyễn tỷ khí đại. Phần đầu tiên thiết mời tên là Gia có bọn bị bợm giang hồ, Gia Gia tin tưởng không nghi ngờ. Giờ khắc này Sở Bắc chính dừng lại ở thiên thứ hai thiết mời mặt giấy, hết thảy đều là ta hoa, vì là bọn bị bợm giang hồ bình phản, tâm nhuyễn tỷ khí đại. Lúc trước biên tập một cái thiệp, thiết mời bên trong nhắc tới một người, bởi vì người này liền thường thấy nhất ba vị thuốc thảo đều nhận biết không ra, cãi lại xưng muốn trị liệu cha ta bệnh kín, ta liền chắc hẳn phải vậy đem hắn xem là bọn bị bợm giang hồ. Nhưng mà ta sai rồi, sai rất thái quá. Ta không biết ngươi có thể không thể nhìn thấy bản này thiết mời, nhưng ta hay là muốn thành khẩn nói tiếng cảm ơn. Bởi vì ta ngu muội, từng hai tốc độ đối với ngươi động, ở đây ta thành khẩn tạ lỗi. Tây Nguyên vương giả, Hoàng đại tiểu thư, lão gia ngài đến tột cùng là đang đùa trò gian gì? Một cái canh giờ, lão gia ngài thái độ chuyển biến cũng lớn quá rồi đó. Tại hạ đều có chút không phản ứng kịp. Tâm nhân tỷ khí đại tây nguyên vương giả, cướp thật ngươi lầu hai là được. Lục Nguyệt Phi ưng, hoàng đại tiểu thư, cái kia bọn bị bợm giang hồ sẽ không đúng là thần y chứ? Hắn thật có thể giảm bớt ngươi hoàng phụ chủ đau đớn. Xem ra hắn đúng là chạy vẻ đẹp của ngươi đi. Tâm nhân tỷ khí đại Lục Nguyệt Phi ưng, ngươi còn dám tiêu khiển ta, có tin hay không bổn tiểu thư đưa ngươi thịt người đi ra, về sau ra sức đánh ngươi một trận. Người này cũng không tính được thần y đi, chỉ có thể nói hắn đoạn rất mạnh, dựa vào một cái đen kỹ thuật cao thêm vào nhăn nhó đánh, sát sát thực thực đưa đến rất tốt hiệu quả. Lục Nguyệt Phi ưng, hoàng đại tiểu thư, cầu dung tha. Ta còn muốn ở này trong diễn đàn vẫn lăng đây, có thể tuyệt đối đừng thịt người. Ta tên Lý Hồng Tiên, ngươi không phải vô người kia bức ảnh sao? Nhanh lên một chút trên truyền tới thiếp mời bên trong cho chúng ta nhìn a. Đoàn người đối với này thần nhân đều thật tò mò đây. Tâm nhân tỷ khí đại ta tên Lý Hồng Tiên, không được. Không trải qua hắn cho phép, ta mới sẽ không làm chuyện như vậy. Tiểu hồ yêu Vũ Anh, ta tại sao lại đến một rồi? Trên lầu mấy vị, lẽ nào các ngươi không biết phải đem Vũ Anh lầu 2 để cho ta không? Hoàng bá ba bệnh kín đang khôi phục, ngươi tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều chứ? Ta là không phải có thể mời ngươi đi ra chơi. Tâm nhân tỷ khí đại tiểu hồ yêu Vũ Anh, nghĩ hay lắm. Nhìn liên tiếp thú vị hồi phục, Sở Bác khỏe miệng mang theo ý cười, cũng gia nhập cỏ mẹn đại quân. Vạn giới hiệu cầm đồ, trong miệng ngươi bọn bị bợm giang hồ, hắn đã tiếp thu ngươi xin lỗi. Hai vị khách quan, trước tiên cho các ngươi đến trên hai đạo, còn lại còn xin chờ một chút. Thiếp mời mới vừa hồi phục xong, Mạc Khinh Vũ liền bưng hai bản món ăn đi ra. Chương 25, Sở Bác đâm thủng ngụy quân tử, cầu phiếu đề cử. Từ Y Y, đến nếm thử nhà này nhà hàng cơm nước mùi vị, có thể không sai rồi. Lý Nghiễm làm bộ một bộ thường xuyên đến dáng dấp, đem trước mặt hai bản món ăn hướng về Cao Tử Y trước người đặt. Gọi ta tên đầy đủ, chúng ta không như vậy đủ. Cao Tử Y Y lạnh lùng liếc nhìn Lý Nghiễm, về sau cầm lấy trên bàn chiếc đũa. Cho tới Sở Bắc cùng Mạc Khinh Vũ, hai người khi nghe đến Lý Nghiễm trong miệng lời nói thì lẫn nhau tương liếc mắt một cái, trong con ngươi mang theo điểm điểm ý cười. Này rõ ràng là đối phương lần đầu tiên tới, càng muốn làm bộ khách quen dáng dấp. Làm nhà hàng ông chủ, Mạc Khinh Vũ tự nhiên cũng không tốt mặt trần. Tỷ tỷ, ngươi nghệ thật sự rất tốt. Cùng đối xử Lý Nghiễm thái độ không giống, Cao Tử Y thường ăn một khối tùng nộn thịt gà sau, khóe miệng mang theo ý cười hướng Mạc Khinh Vũ so với cái ngón tay cái. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, ta kế tục đi cho các ngươi làm. Nghe được khen lời nói, Mạc Khinh Vũ giữa hai lông mày mang theo mừng rỡ, muốn lên bước tiến về phía sau chủ đi đến. Cao tiểu thư, để cho ta tới vì ngươi rót cốc nước. Lý Nghiễm trong miệng sửa lại xưng hô, đứng lên nắm quá một bên cái chén cùng ấm trà. Từ khi Sở Bắc nhìn thấy Lý Nghiễm đầu tiên nhìn, liền cảm thấy đối phương nhất định có quỷ, bởi vậy thỉnh thoảng liếc mắt quan sát Lý Nghiễm nhất cử nhất động. Liền như thế một nhìn, đối phương đôi cáo rốt cục lộ ra. Duy thấy Lý Nghiễm đang vì Cao Tử Y Y rót nước thời khắc, hơi trưởng tay áo bảo bên trong lướt xuống ra một ít bột màu trắng. Coi pháp cực kỳ thành thạo, khi bột màu trắng đã hoàn toàn hòa tan trong nước thì nữ tử vẫn không có bất kỳ phát hiện. Đê tiện vô liêm sỉ ngụy quân tử a. Sở Bắc trong ánh mắt xẹt qua một tia ám trạch, căn cứ kinh nghiệm của hắn phán đoán, này bột màu trắng tuyệt đối là tương tự ta yêu một cái xài bà bối. Sở đại ca, ngươi đang nói thầm cái gì đó đây? Mạc Khinh Vũ lại bưng hai bàn món ăn lên, không rõ liếc mắt Sở Bắc, tiện đà đem bên trong hai bàn món ăn đoan đặt ở Cao Tử Y Y trước. Cao tiểu thư, khẩu khát nước rồi. Lý Nghiễm nhếch miệng lên, đem trái lại trà ngon thủy đưa tới Cao Tử Y Y trước người. Cảm tạ. Cao Tử Y Y tiếp nhận nước trà, âm thanh không lạnh không nhạt. Uống nhanh đi, không phải vậy nước trà liền nguội. Lý Nghiễm trong con ngươi lóe qua một vẻ nghiêm hiểm, trên mặt đồng thời xẹt qua một vẻ đắc ý. Cao Tử Y Y không có bất kỳ hoài nghi, đem miệng chén hướng về ướt át đôi môi đưa đi. Lý Nghiễm ngọ nghệ yết hầu, khoe miệng khiếp người ý cười càng thêm rõ ràng. Nhưng mà, mắt nhìn đối phương liền muốn uống một cái thì, vèo một tiếng, một đạo tiếng xé gió vang lên. Đang. Âm thanh lanh lảnh vang lên, một cây ốm dài trước đuôi chuẩn xác cực kỳ đánh ở cái chén trên. Rầm. Cao Tử Y Y bên trong cái chén bị đánh rơi xuống, nước trà gắn một bàn. Người đây là ý gì? Cao Tử Y Y vậy vậy tê dại tố, đôi mi thanh tú dựng thẳng, một mặt tức giận nhìn Sở Bắc. Sở Bắc như trước ngồi ngay ngắn ở trên ghế, không có bất kỳ đứng dậy ý tứ, liếc mắt Cao Tử Y Y, thần tình lạnh nhạt, thật là một ngốc cô đường, ra ngoài ở bên ngoài, một điểm lòng phòng bị đều không có. Này thủy ngươi nếu như uống, ai? Sở Bắc không có đem lại nói toàn, chỉ là thở dài một tiếng. Sở đại ca, ngươi mù nói cái gì đó? Này thủy là ta mới vừa điêu, làm sao có khả năng có vấn đề đây? Còn không chờ Cao Tử Y Y nói chuyện, một bên Mạc Khinh Vũ liền một mặt ấn nộ trừng mắt Sở Bắc, dường như một phát điên sư tử cái. Khinh Vũ a, Sở đại ca không phải nói thủy bản thân có vấn đề, mà là Sở Bắc chạm đến là thôi, lời đã nói đến cái này mức, bên cạnh nữ tử nếu là còn không cách nào phản ứng lại, cái kia sự thông minh của nàng liền thật sự đáng lo. Lý Nghiễm, ngươi có phải là ở nước trà bên trong làm chân? Đang nghe xong Sở Bắc lời nói, Cao Tử Y con mắt chuyển động, một đạo tinh quang lóe qua sau, nộ vô bàn lạnh lùng nhìn gần Lý Nghiễm. Ngươi dám nói xấu ta, ngươi muốn chết. Chột dạ Lý Nghiễm trực tiếp tách ra Cao Tử Y ánh mắt, bước chân một nà, mạnh mẽ một quyền hướng về Tiêu Phong đánh tới. Ầm. Trầm thấp tiếng va chạm vừa mới vang lên, Lý Nghiễm trong miệng thê thảm tiếng kêu rên liền lũ lượt kéo đến. Nếu không muốn chết, ngươi liền cho ta thả ra. Ngươi biết ta là ai không? Ta nhưng là Lý Phủ Hai Công. Phù phù. Uy hiếp lời nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống, duy thấy Sở Bắc một cước đá ra, trực bên trong Lý Nghiễm bụng. Nương theo tiếng kêu gào, Lý Nghiễm tầng tầng co quắp ngã xuống đất, thống khổ lăn lộn. Ngươi nói ta nói xấu ngươi. 600 mét ở ngoài liền có một nhà y quán, có muốn hay không khiến người ta đến kiểm nghiệm một thoáng? Sở Bắc lạnh cười lạnh nói, Lý Nghiễm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đùng, đùng. Hai đạo lanh lảnh ba tiếng vỗ tay vang lên. Giờ khắc này, Vẫn nhìn kỹ Lý Nghiễm biểu hiện, Cao Tử Y Y rốt cục xác định Sở Bắc lúc trước lời nói, không chút do dự hai cái bạt thai bước ra. "Của ngươi vẫn là Lý phủ công tử, thực sự là đê tiện vô liêm sỉ. Chẳng trách ngươi dẫn ta tới như thế hẻo lánh địa phương, nguyên lai vừa bắt đầu liền có ý đồ khó lường." Cao Tử Y Y sắc mặt tâm trầm, tức giận mười phần, lại đá Lý Nghiễm mấy đá sau, nghiêng đầu nhìn về phía Sở Bắc, trong ánh mắt mang theo cảm kích. "Còn chưa cút." Bên hai một bên vang lên Cao Tử Y Y tức giận mắng thành, Lý Nghiễm gian nan từ trên mặt đất đứng dậy. "Ngày hôm nay ngươi phá hoại ta chuyện tốt, ta sẽ để ngươi hối hận cả đời." Lý Nghiễm hung tợn chừng một chút Sở Bắc, lảo đảo chạy đến An Nghi trên đường sau, lược rơi xuống một câu lời hung ác. "Tiểu tử, còn rất trí." Sở Bắc khẽ miệng phát họa ra một nụ cười, đối phương còn biết chạy ra nhà hàng lại lược lời hung ác. Nếu như dám ở hắn 5 mét bên trong nói dọa, hắn tất đem đối phương đánh thành đầu heo, tất cả chỉ là bắt nguồn từ lười động, không muốn đi truy. "Tỷ tỷ, ngươi làm món ăn mùi vị rất tốt. Có thể hiện đang phát sinh chuyện như vậy, muội muội ta thực sự không cái gì khẩu vị." Cao Tử Y thì trong con ngươi mang theo hổ thẹn tâm ý, móc ra một viên ngân tệ để lên bàn. "Không có chuyện gì, này món ăn sẽ không lãng phí, có người ăn." Mạc Kinh Vũ vuốt vuốt trên trán thanh ti, chỉ vào đã ngồi ở Lý Nghiễm vị trí đại cật đặc cật lên Sở Bắc. "Thực sự là xin lỗi." Cao Tử Y thì mím mím môi, ở tại định rời đi thì một đạo thanh âm quen thuộc từ ở ngoài bay tới. "Mạc lão bản, Lý gia tiểu tử kia làm sao sẽ từ ngươi nhà hàng đi ra? Lúc nào hắn ánh mắt cũng như thế độc đáo, lại có thể tìm tới nơi này?" Nghe âm thanh, Cao Tử Y sắc mặt rõ ràng biến đổi, trong con ngươi mang theo kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, một tên trên người mặc thượng đẳng tơ lụa trường y người đàn ông trung niên bước vào tiểu quán cơm nhỏ, chính là Cao Minh. "Cha, Tử Y." Cao Minh cùng Cao Tử Y thì hai mắt nhìn nhau, thời gian phảng phất bị đọc lại giống như vậy, trong lúc nhất thời bầu không khí rơi vào vắng lặng. "Tử Y, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" Lời nói vừa ra, Cao Minh tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt chìm xuống thấp giọng nói, "Có phải là cùng Lý gia tiểu tử kia đồng thời đến? Cha cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, tiểu tử kia không phải đồ tốt." Một bên đang dùng cơm Sở Bắc trong đáy lòng không khỏi vì là Cao Minh giơ ngón tay cái lên, xem người chuẩn. Cho tới Mạc Khinh Vũ, tâm lý hoạt động biến hóa càng lớn, hơn hắn làm sao cũng không ngờ tới cô gái trước mắt lại sẽ là Cao Viên ngoại con gái. Chương 26, Thủy Tâm Thái trở lên chắc cha, con gái biết sai rồi. Đây là một lần cuối cùng, con gái vốn là muốn mượn lần này ăn cơm cơ hội đứt đoạn mất hắn tưởng niệm. Ở Cao Minh trước, Cao Tử Y đi trên mặt lạnh lạnh hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, tắt khởi kiều lai một bộ một bộ. Quả nhiên, không ra chốc lát, Cao Minh liền không chống đỡ được, nguyên bản mặt âm trầm bắt đầu giãn ra. "Đúng rồi, tiểu tử kia làm sao đột nhiên liền rời đi?" Cao Tử Y Y Thủy Linh con mắt bắt đầu chuyển động, bởi vì con gái đã triệt để đứt đoạn mất ý nghĩ của hắn, hắn dĩ nhiên là thức thời rời đi rồi. "Đúng là như vậy ư?" Nghe đôi này, chuyện này đối với phụ nữ đối thoại, Sở Bắc Mạc Khinh Vũ nhìn nhau nở nụ cười. "Cha, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Lần này đến phiên Cao Tử Y thì hỏi ngược lại Cao Minh. Cao Minh cố ý lộ ra một vẻ cao thâm nụ cười, tiện đa tầm mắt tập trung ở Mạc Khinh Vũ trên người. "Mạc lão bản, mang món ăn đi." "Cao viên ngoại, ngài chờ." "Món ăn, đặc biệt vì ngài giữ lại đây." Khi chiếm được Thủy Tâm Thái sau một canh giờ, Mạc Khinh Vũ liền thông qua thông đạt báo cho Cao Minh. Đối phương ở biết tin tức sau, lúc này tỏ thái độ, buổi trưa sẽ tới. "Món gì a khiến cho thần bí như vậy hề hề?" Nhìn Mạc Khinh Vũ trở lại bếp sau, Cao Tử Y đi quẹt quẹt miệng, tha lôi Cao Minh một lần nữa chọn một phương trác. "Chính là, thiên cơ không thể tiết lộ. Ngươi chỉ cần lặng lặng đợi liền có thể." Cao Minh đặt mông ngồi xuống ghế, bắt đầu thưởng thức trên bàn chiếc đũa. Một phút sau, Mạc Khinh Vũ từ bếp sau bên trong đi ra, một tay bưng gà quay, một tay bưng bà tiên. "Cha, ngài làm sao không ăn a?" Hai bản món ăn đoan đặt ở trên bàn, Cao Tử Y Y lại phát hiện Cao Minh không chút nào muốn động chiếc đũa ý tứ. "Gấp cái gì, trọng điểm còn chưa lên đến đây." Cao Minh trà sát bàn tay, trên mặt mang theo chờ mong. Lại quá một hồi lâu, ở Cao Minh chờ mong dưới, Mạc Khinh Vũ đem xảo kỹ Thủy Tâm Thái đã bưng lên. Một bên Sở Bắc cũng đỉnh rơi xuống đôi đũa trong tay, cái này cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ra hoa sau Thủy Tâm Thái dáng dấp. Lá rau trên hiện ra điểm điểm xanh biết ánh sáng, chỉ cần là nghe hương thơm mùi vị thì có một loại không thể chờ đợi được nữa vào miệng, lối vào dục vọng. Sung sục. Nhìn thấy Cao Minh nhuyễn núc ních một chút tiết hầu, Cao Tử Y Y cũng không nhịn được tủng tủng trong mũi, "Cha, này không phải phổ thông rau xanh đi." Cao Minh khen ngợi liếc nhìn con gái của chính mình, hắn không ngờ tới đối phương lại một chút liền nhìn ra này món ăn bất phàm. "Cao viên ngoại, ngài nếm thử xem ngày hôm nay này món ăn có phải là cùng ngài lần trước ăn mùi vị như thế." Mạc Khinh Vũ đem Thủy Tâm Thái đoan để lên bàn, thế mà đứng ở một bên, ưu ván chừng một chút Sở Bắc. Đây là nàng lần thứ hai xào Thủy Tâm Thái, nhưng là chính mình nhưng còn không biết mùi vị gì. Đối đầu Mạc Khinh Vũ ánh mắt, Sở Bắc tâm linh thần hội, bất đắc dĩ vây vây tay, bởi vì hắn cũng chưa từng ăn. "Ăn thật ngon a. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất một món ăn." Trong bụng có một dòng nước ấm lướt qua. Cao Tử Y kêu ra tiếng, vi nhắm mắt biểu hiện ra kích động. "Ngươi còn cái nào có một chút đại gia khuê tú dáng dấp có người nhìn đây?" Cao Minh khinh gõ gõ bàn, nhắc nhở một bên Cao Tử Y, không biết hắn lúc trước lần thứ nhất ăn Thủy Tâm Thái thì phẩm tương còn từng có. Cao Tử Y đẹp đẽ le lưỡi một cái, về sau ngoan ngoãn đem Thủy Tâm Thái hướng về Cao Minh trước người hơi di chuyển. "Mạc lão bản, nghe ngươi nói này món ăn tên là Thủy Tâm Thái đến từ vạn giới hiệu cầm đồ, vạn giới hiệu cầm đồ danh tự này, buổi sáng ở Vương phủ thời điểm, hắn liền từ Vương Tiểu Hổ trong miệng biết được một chút tin tức. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy công phòng đạn uy lực, ai có thể ngờ tới này thần kỳ Thủy Tâm Thái cũng là xuất từ này thần bí vạn giới hiệu cầm đồ." Mạc Khinh Vũ gật gật đầu, "Này Thủy Tâm Thái, hiệu cầm đồ bên trong một ngày nhiều nhất chỉ có 2 cây. Một cây là thông qua lấy ra, còn có một cây là thông qua cầm cố. Vừa còn không lúc tiến vào, ta mắt liếc cái kia bạn giới hiệu cầm đồ, ba ngày làm sao không doanh nghiệp cao minh, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Mạc Khinh Vũ che miệng cười khẽ, dò ra nhỏ dài tay phải, chỉ một bên sờ bắp, hiệu cầm đồ ông chủ ngay khi tay trái của ngươi chết, cửa hàng tự nhiên không thể doanh nghiệp. Cái gì? Cao Minh sững sờ, dừng lại đôi đũa trong tay, lần thứ hai đánh giá Sở Bắc một phen, tiện đa ô quyền, nguyên lai tiểu huynh đệ chính là này hiệu cầm đồ ông chủ a. Sở Bắc báo lấy mỉm cười, trêu ghẹo nói, cao viên ngoại rảnh rỗi quang lâm thời điểm, chỉ cần không nói bị nhân mở chính là hắc điếm là tốt rồi. Đương nhiên sẽ không, này hiệu cầm đồ quy củ ta cũng biết một ít. Thấy được công phòng đạn uy lực sau, lại liên tưởng đến lần đó một linh tệ lấy ra, Cao Minh cũng không cảm thấy ngoại hạng. Một bên khác, Lý phủ. Hai hai nhị công tử, ngài tìm chúng ta đến cái gọi là chuyện gì? Long đại toàn thân triền bao bọc lụa trắng bố, hai tay càng là chống gậy, dáng dấp thật là thê thảm đáng thương. Cho tới sau người Long nhị, Long tam hai người, tương tự rất đến cầm, toàn thân không một nơi hoàn hảo. Các ngươi ba làm sao thành dáng vẻ ấy? Bạn còn chỉ nhìn các ngươi đi, vì ta diệt trừ một người đây. Khi Long đại ba người xuất hiện ở trong phòng thì Lý Nghiêm thực tại sợ hết hồn, nếu không là ban ngày, hắn còn coi chính mình đụng vào quỷ đây. Gặp phải một cái ngạnh điểm quan trọng, giận, hiện nay còn gặp bất động. Nhị công tử, không biết lại là cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng đắc tội rồi ngài? Ni Long nhị nói chuyện tuổi hở, hai cái cửa lớn nha đều bị Sở Bắc cho đánh không còn. Chính là An Nghi hạ một cái gia hỏa, vừa phá hoại kế hoạch của ta, còn đánh no đòn ta một trận. Lý Nghiêm trong con ngươi mang theo tàn nhẫn, sắc ý hiện lộ hết. Cái gì? An Nghi hạ? Long đại ba người vẻ mặt mở ra, thân thể run lên một cái, giữa hai lông mày không tự chủ toát ra một vẻ hoảng sợ. Có cái gì ngạc nhiên tùy tiện phái mấy người đi không là tốt rồi? Lý Nghiễm một mặt xem thường liếc mắt Long đại ba người, trong ánh mắt mang theo trầm trọng. Long nhị vung lên hai tay, ở giữa không trung miêu tả Sở Bắc hình thể, khẩu thuật đại thể dáng dấp. Nhị công tử, phá hoại ngài kế hoạch người là trường như vậy phải không? Lý Nghiễm nắm chặt nắm đấm, nộ gấp đến, không sai, chính là hắn. Các ngươi phái người đi thay ta diệt trừ hắn. Nghe vậy, Long đại ba người tương liếc mắt một cái, tiện đà bất đắc dĩ nhún vai một cái, thở dài một tiếng. Làm sao để cho các ngươi khó làm nhận ra được Long đại ba người than thở dáng dấp? Lý Nghiễm mặt lộ vẻ không thích. Nhị công tử, bất mãn ngài nói, ngày hôm nay ngài là may mắn. Nhìn thấy chúng ta thê thảm dáng dấp à, cũng là ngài trong miệng người kia tạo thành. Long nhị lời vừa nói dứt, Long tam liền lại nói tiếp, báo ca cũng không so với chúng ta thật đi đâu, hiện tại còn ở trên giường tu dưỡng đây. Lý Nghiễm cao mày, chẳng lẽ người kia là cái tu võ giả hai sao linh đồ? Long nhị một mặt kiên định. Vậy làm sao bây giờ bổn công tử cơn giận này nuốt không trôi a? Lý Nghiễm nhíu mắt, hít sâu một hơi. Long nhị vây vây tay, nói, chúng ta chỉ có thể lặng lặng đợi thủ lĩnh trở về, cơn giận này cũng chỉ có thủ lĩnh có thể vì chúng ta ra. Chương 27, Hoàng tiểu thư ngươi sẽ xem tướng. Sở lão bản, ngài này tiểu điếm cũng thật là bất phàm a. Ngay sau, bên người ra ngoài ta còn phải mang điểm thứ tốt ta. Vạn giới hiệu cầm đồ bên trong, Cao Minh khỏe miệng mang theo cay đắng nụ cười bất đắc dĩ. Ở sau thân thể hắn, Cao Tử Y càng là cong lên cái miệng nhỏ, một bộ dầu dĩ không vui dáng dấp. Bởi ngày hôm nay may mắn lấy ra kỳ bên trong công phòng đạn cùng thủy tâm thái đã bị Vương Tiểu Hổ cùng Mạc Khinh Vũ chiếm được, lấy ra kỳ bên trong chỉ còn lại phục cốt cao cùng tinh hồi thiết. Tuy rằng bọn họ hai cha con cũng không biết hai thứ đồ này có ích lợi gì, nhưng ôm hiếu kỳ tâm thái, hai người trước sau các đầu một viên linh tệ, kết quả lại đều thất bại. Đáng hận nhất chính là phía tây trên giá còn có một cây thủy tâm thái, làm sao Cao Minh cùng Cao Tử Y đi đem trên người thứ đáng giá nhất đều móc ra, lại đều không có đạt đến cầm cố hối đoái tư cách. Cao viên ngoại, ngài đi thông thả, rảnh rỗi trở lại quan lâm. Sở Bác từ sau quầy phương đi ra, khoe miệng mang theo ý cười, đem Cao Minh cùng Cao Tử Y thì hai người đưa đi sau, Sở Bác ngồi trở lại đến trên ghế, mọi cách kẻ nhạt móc ra thông đạn. Giờ khắc này ảnh chân dung của hắn lóe lên, phía trong danh sách lại mới tăng một vị, tâm nhuyễn tỷ khí đại. Sở Bác thần thức hơi động, quan tâm đối phương thành làm bạn tốt sau, liền mở ra thiết mời. Tâm nhuyễn tỷ khí đại, vạn giới hiệu cầm đồ, làm sao ngươi biết hắn tha thứ ta coi hình dạng, phải là một bụng dạ hẹp hòi người. Nhìn Hoàng Vũ Anh hồi phục, Sở Bác khoe miệng có rúm, lập tức trở về phục đi qua. Vạn giới hiệu cầm đồ, tâm nhuyễn tỷ khí đại, ngươi còn biết xem tướng mạo như có cơ hội, ta còn thực sự phải ngay mặt hướng về ngươi thỉnh giáo một phen. Vừa mới về xong tiếp, Sở Bác liền thu được hồi phục. Tâm nhuyễn tỷ khí đại, vừa nhìn một cái chuẩn, bảo đảm không thu phí. Ngày mai, một tia nắng sớm xuyên thấu tiến vào An Nghi hạng bên trong, an nhàn yên tĩnh. Sở Bác rửa mặt xong xuôi, ở tiểu quán cơm nhỏ ăn xong điểm tâm sau, liền dọc theo An Nghi lộ hướng về trường hương nhai đi đến. Công tử, ngài tới rồi. Mau mau mời vào trong, lão gia tiểu thư đều đang đợi ngài. Sở Bác khoảng cách hoàng phủ còn có ước chừng 10 mét khoảng cách thì A Vượng liền tiểu chạy tới, so với hôm qua, thái độ có 360 tốc độ biến hóa. Đạp đạp đạp. Sở Bác vừa đi vào bên trong phủ, trước mặt liền đi đến rồi một bóng người xinh đẹp. Ngày hôm nay Hoàng Vũ Anh thân mặc đồ trắng thêu màu hồng nhạt hoa sen quần dài, phát bên trong đường một cái màu lam nhạt châu hoa trâm, phong hoàn bộ tấn, có vẻ tinh thần sáng láng. Hiển nhiên, tâm tình của nàng tốt vô cùng. Cái kia, chuyện ngày hôm qua, ta rất xin lỗi. Hoàng Vũ Anh ngược lại cũng rất là ngay thẳng, ba bước cũng hai bước nhanh chóng đi tới Sở Bắc trước mặt, ôm quyền không người, làm liền một mạch. Sở Bắc có phát giác, đối phương ở túi người thời điểm, Thủy Linh con mắt thỉnh thoảng hướng về hắn phiêu đến, thần tình kia thật giống như là đang lo lắng hắn sẽ trả thù một phép tự. Ta cũng không phải cái bụng dạ hẹp hòi người, đi thôi, kế tục ngày hôm qua trị liệu. Sở Bác nhếch miệng lên một vệt độ cong, bụng dạ hẹp hòi bốn chữ hết sức tăng thêm. Đúng như dự đoán, khi nghe đến Sở Bác lời nói thì Hoàng Vũ Anh con ngươi co rụt lại, miệng khẩu khẽ nhếch, tỏ rõ vẻ giật mình bẻ. Nhưng mà ngay khi nàng phục hồi tinh thần lại muốn hỏi chút gì thời điểm, Sở Bác A Vượng hai người đã đi ra ngoài 4-5 mét, dọc theo một cái đường nhỏ trước đi, Sở Bác rất nhanh liền tới đến Hoàng Sương Viễn nghỉ ngơi điều dưỡng vị trí cái kia phòng nhỏ. Cửa phòng mở rộng, hướng vào phía trong nhìn lại, Hoàng Thiên Cương đang ngồi ở Hoàng Sương Viễn bên giường, phụ tử hai có hết thể cười, hai người này cùng Hoàng Vũ Anh như thế, tâm tình đều rất tốt. Tiểu huynh đệ, ngươi đến rồi. Nghe được tiếng bước chân, Hoàng Thiên Cương nghiêng đầu nhìn thấy Sở Bác bóng người, vội vàng từ trên ghế đứng dậy, đứng ở ngoài cửa nghênh tiếp. Hoàng lao gia tử, ngài không cần khách khí như thế. Sở Bác đi vào trong nhà, đang cùng Hoàng Thiên Cương chào hỏi sau, ánh mắt rơi vào Hoàng Sương Viễn trên người, hai chân cảm giác thế nào tiểu huynh đệ, không thể không nói, ngươi thuốc này cao hiệu quả thật là quá mức thần kỳ. Hoàng Sương Viễn chỉ vào nửa người dưới gãy vỡ xương đùi, một mặt thán phục, 2 năm trước, xương đùi mới vừa gãy vỡ thì ta liền tìm kiếm trên trấn hết thảy danh y đi, thậm chí còn đi tới Bình Châu thành, làm sao những này danh y không một người có thể vì ta phục cốt. Nói tới chỗ này, Hoàng Sương Viễn lắc lắc đầu, mang theo thở dài, từ cái kia sau khi, ta liền cũng lại không hy vọng xa vời quá có thể một lần nữa đứng lên đến, chỉ cầu có thể gặp phải một tên thần y có thể để hóa giải ta đau đớn. Ai có thể ngờ tới, sẽ có một ngày như thế, hai chân của ta có thể lần thứ 2 khôi phục trí giác. Dứt lời, Hoàng Sương Viễn xốc lên trên người lệm chăn, trên dưới câu nhúc nhích một chút ngón chân. Hoàng phủ chủ, ngài nhanh nằm xong, ta trở lại vì ngươi đánh một lần. Nhìn Hoàng Sương Viễn đong đưa ngón chân, Sở Bác trong con ngươi cũng lóe qua một vẻ kinh ngạc, này phục cốt cao dược hiệu vượt xa quá hắn lường trước. Hoàng Sương Viễn đáp một tiếng, liền nhắm lại hai con mắt, được sự giúp đỡ của Hoàng Thiên Cương đem hai chân nằm ngang ở Sở Bác trước người. Ta bắt đầu rồi. Lời nói hạ xuống, Sở Bác liền nhanh chóng đánh nhăn nó lên. So với hôm qua, ngày hôm nay Hoàng Sương Viễn không chỉ có không có phát sinh thê thảm đau tiếng thê, trên nét mặt cũng vẫn mang theo một tia thích thú sảng khoái. Sau một canh giờ, Sở Bác dừng lại động tác trong tay, sắc mặt mang theo một chút trắng xám, cái trán càng là tràn ngập mồ hôi. Hoàng phủ chủ, đón lấy liền cần xương gãy tự mình khép lại, cái này khép lại quá trình đại khái cần 1 tháng lâu dài. Sở Bác tiếp nhận Hoàng Thiên Cương truyền đạt nước trà, từ một cái cạn. 1 tháng theo tiểu huynh đệ ý tứ, 1 tháng sau, con trai của ta liền có thể xuống giường không sai. Nghe vậy, Hoàng Thiên Cương, Hoàng Sương Viễn hai người nhìn nhau, trên mặt đều tràn ngập vẻ mừng rỡ. Tính đứng ở trước cửa nghe trộm Hoàng Vũ Anh, trong con ngươi đã đầy dây hơi nước, khóe miệng thỉnh thoảng biểu lộ ý cười. Sau một hồi khá lâu, Hoàng Thiên Cương tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập thân nhìn Sở Bác, từ trong lồng ngực móc ra một hạt ngon cái kích cỡ tương đương đỏ đậm tròn vo đang dược. Tiểu huynh đệ, này đan tên là Vạn Độc Đan, chính là lão phu 1 năm trước đoạt được. Cái này cũng là lão phu vật quý giá nhất, coi như là ngươi vì ta trị liệu xương gãy thủ lao đi. Nhìn Hoàng Thiên Cương đưa tới Vạn Độc Đan, Sở Bác đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trong lòng cười nở hoa. Vừa hắn còn đang suy tư nên làm sao mở miệng để Vạn Độc Đan chuyện này, không nghĩ tới đối phương ở trước hắn đã đem Vạn Độc Đan móc đi ra. Hoàng lao gia tử, thực không dám giấu giếm, này Vạn Độc Đan đối với ta còn thực sự có chút tác dụng, ta này liền nhận lấy. Sở Bác tiếp nhận Hoàng Thiên Cương trong tay Vạn Độc Đan sau, nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Sương Viễn, Hoàng phụ chủ, nếu là ngài cảm thấy xương đùi có cái gì dị dạng, có thể trực tiếp phái người đi An Nghi Hạng Vạn giới hiệu cầm đồ tìm ta. Trong phòng, Sở Bác cùng Hoàng Thiên Cương phụ tử hàn huyên vài câu sau, liền hướng về môn đi ra ngoài. Khi hắn chú ý tới ngoài cửa vẫn ở nghe trộm Hoàng Vũ Anh sau, khóe miệng nhất thời phát họa lên một vẻ cân nhắc đủ cười. Hoàng Vũ Anh cũng chú ý tới Sở Bác ánh mắt, trên mặt hiện lên một vẻ vẻ lúng túng. Hoàng tiểu thư, ngươi sẽ xem tướng có lúc chuẩn, có lúc không cho phép. Giúp ta coi trộm một chút đi, nhìn có phải là thuộc về loại kia con gà con bụng người sai lầm của ta, ta không nên nói với thuyền. Hoàng Vũ Anh cắn hàm răng, tiện đà ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Sở Bác, biểu hiện chăm chú, cảm tạ ngươi. Nhìn trước mắt cái này hiếu thuận tiểu cô nương, Sở Bác trong lòng ấm áp, còn đi kế tục treo gẹo tiêu khiển ý nghĩ, cười nói, đưa ta ra ngoài phủ đi.